Chương 380, Hồng Hoang nguy cơ, Bạch Cảnh ra tay, 1, chương 380, Hồng Hoang nguy cơ, Bạch Cảnh ra tay, 1, 33 tầng trời, Hạo Thiên đang cùng chúng tiên nghị sự. Xôn xao một tiếng thủy tinh phá toái tiếng vang lên lên, hấp dẫn chúng tiên ánh mắt, nguyên lai là quyển Liêm đại tướng quảng phá lưu ly trận. Chúng tiên vô thức nhìn về phía Hạo Thiên, chỉ thấy Hạo Thiên giận dữ, ngay lập tức đem quyển Liêm đại tướng biếm hạ phàm ở giữa, phạt hắn tại Lưu Sa Hà bên trong, cách mỗi 7 ngày, bị phi kiếm xuyên tim nỗi khổ. Mà bên kia, Huyền Đô đem Thiên Đồng Nguyên Soái Biện Trang gọi đầu xuất cùng. Huyền Đô cùng Biện Trang dị thai sau một lúc, Biện Trang mặt lộ vẻ lằng khó, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn thì trở nên kiên định, ai bảo hắn là đạo giáo đệ từ đâu. Cứ như vậy 2 ngày sau, ở trong Thiên Đình truyền ra Thiên Đồng Nguyên Soái đùa giỡn Thái Âm Tinh Quân tọa hạ một tên thường Nga sự việc. Chuyện này tại Thiên Đình có thể lớn có thể nhỏ, nếu là Thiên Đồng Nguyên Soái đùa giỡn là Thái Âm Tinh Quân, vậy hắn tất nhiên là muốn bị phạt nặng, nhưng hắn đùa giỡn chẳng qua là một cái thường Nga, năng lực có chuyện gì. Nhưng nhường chúng tiên cũng không nghĩ tới là, vì như vậy một kiện việc nhỏ, Ngọc Đế càng đem Thiên Đồng Nguyên Soái đánh vào thế gian, chịu nỗi khổ luân hồi. Đến tận đây trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài thỉnh kinh tổ hợp đã vào chỗ. Mà Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp bế quan, lần này Tôn Ngộ Không tạo dựng trường vực thời gian, Đại La Kim Tiên tạo dựng trường vực thời gian ngoại giới một thiên tràng vực bên trong là 1 năm đến 10 năm. Tôn Ngộ Không bây giờ năng lực tiếp nhận cực hạn là ngoại giới một thiên, trường vực thời gian trong 5 năm. Theo trường vực thời gian tạo dựng hoàn thành, Tôn Ngộ Không tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái, bắt đầu tu hành. Trong lúc vô tình, 5-10 năm trôi qua. Ngày hôm đó Bạch Cảnh đang lúc bế quan, đột nhiên liền cảm giác được hỗn độn chỗ sâu, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cuốn theo tất cả. Thật sự hắn quanh thân quấn quanh đen nhánh đại đạo quang hoàn càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn thôn vệ, nó cầm trong tay một thanh tản ra không tận khí tức hủy diệt diệt thế đại ma, đôi xoay chuyển động ở giữa, hỗn độn hư không từng khúc chôn bụi, hóa thành hư vô, này diệt thế đại ma chính là hỗn độn chí bảo, đủ để nghiền nát tất cả chân thực tồn tại thứ gì đó. Động tĩnh lớn như vậy không vẹn vẹn là thiên đạo cảnh các tu sĩ, trong Hồng Hoang một đám thánh nhân cũng đều cảm giác được. Hồng Hoang thiên địa giới hạn, Hầu Thổ, Nữ Hoa, Dương Mi, Hồng Quân Tề Tụ, từng cái đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được trong hỗn độn kia cố khí tức kinh khủng chính đang áp sát, thiên địa ý chí cùng đại đạo ý chí mặc dù đang thủ hộ Hồng Hoang, nhưng đối mặt như thế địch nhân cường đại, trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Bạch Cảnh đạo hữu đâu? Hắn làm sao còn không có tới? Dương Mi đại tiên hỏi. Bạch Cảnh đạo hữu đang mượn thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trùng. Nữ Hoa vừa dứt lời, Hồng Hoang thiên địa trong liền truyền đến một cố khí tức kinh khủng, năng lực có như thế khí tức, cũng chỉ có hỗn độn chí bảo, khai thiên thần phụ lần nữa đoạt tụ. Một lát sau Bạch Cảnh cùng một đám thánh nhân cùng đi đến Hồng Hoang thiên địa thai mặt chỗ. Đi vào Hồng Hoang thai mô, Lý Nhị mới rõ ràng cảm giác được quái vật này khủng bố cỡ nào, Nguyên Thủy cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, luôn luôn vui vẻ Hồng Vân cũng không cười, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bồ Đề tuy nói đều là mặt không biểu tình, nhưng tâm thần của hai người rõ ràng ở vào căng cứng trạng thái. Khách quan mà nói, trước đó liền biết thật tồn tại thông thiên, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt thì phải bình tĩnh nhiều hơn. Bạch Cảnh nhìn lướt qua một đám thánh có người nói, các ngươi lui về Hồng Hoang thiên địa thai mặt chỗ, ván bộ thiên đạo cảnh trở xuống, không có khoảng cách gần quan sát các thần tư cách. Chúng thánh người nghe vậy sôi nổi thối lui. Bạch Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Quân. Hồng Quân cười cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta tu vi đã khôi phục đến bán bộ thiên đạo cảnh. Bạch Cảnh gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều, hắn tâm niệm khẽ động, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ thấy Bạch Cảnh quanh thân còn cuốn tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên đặc hữu thuần trắng quang huy, là bản cổ huynh đệ, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đồng nguyên hóa thân, hắn theo hầu trong Hồng Hoàng có 102. Các vị đạo hữu, sau đó ta hội vì khai thiên thần phủ nên địch, lực lượng thiên địa nhân tam đạo, chi bằng mượn ta dùng một lát. Bạch Cảnh âm thanh trầm thấp lại kiên định, mang theo một cỗ không cho cự tuyệt kiên định. Nữ Hoa gật đầu một cái, lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngũ thải quang mang, dung nhập Bạch Cảnh thể nội, đây là lực lượng nhân đạo. Hậu thổ tâm niệm khẽ động, lục đạo luân hồi hiển hóa, theo sau luân hồi hư ảnh tràn vào Bạch Cảnh quân thân. Thiên đạo lúc này dường như có cảm ứng, ngưng tụ ra một đạo thanh trọc sen lẫn của sáng, đồng dạng ra chỉ ở Bạch Cảnh trong. Lực lượng thiên địa nhân tam đạo thể tụ, hơi thở của Bạch Cảnh trong nháy mắt tăng gọn, lúc này Bạch Cảnh thôn vệ hơn 2800 cái đại đạo, trong đó có hơn 1700 cái đã hoàn toàn nắm trong tay, lại thêm thiên địa nhân tam đạo gia trì, tu vi mơ hồ sẽ vượt qua thiên đạo cảnh xu thế. Sau đó chỉ thấy Bạch Cảnh hai tay hợp lại, thiên địa nhân tam đạo lực lượng ra chỉ ở khai thiên thần phủ phía trên, đũa thân lưu chuyển lên hỗn độn quang huy, mỗi một đạo ánh sáng cũng giống như ẩn chứa mở hồng hoang vĩ lực. Bạch Cảnh làm xong đây hết thệ về sau, thật rốt cuộc đã đến. Thật sự bộ dáng là tiên thiên đạo thể dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, thật sự thân thể là từ từng khối sinh vật thân thể ghép lại mà thành, chỉ có đầu lâu là chính mình, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ có chỗ mi tâm có một đạo ấn ký. Bạch Cảnh năng lực cảm giác được rõ ràng, này đạo ấn ký chính là lực chi đại đạo. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, hôm nay liền để ta thử một chút ngươi cân lượng. Đang khi nói chuyện Bạch Cảnh bước ra một bước, hỗn độn hư không tại dưới chân hắn sụp đổ, tay hắn cầm khai thiên thần phủ, hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng tới quái vật kia mà đi. Thật thấy Bạch Cảnh đánh tới, vậy không do dự, quanh thân quấn quanh 2997 đạo đại đạo ấn ký tại diệt thế đại ma thúc đẩy dưới, hóa thành vô số hắc quang, giống hàng tỷ tinh thần truy lạc, mỗi một đạo chỉ riêng đều mang hủy diệt, thôn vệ, chôn vùi lực lượng kinh khủng. Bạch Cảnh không sợ hãi chút nào, khai thiên thần phủ rung lên, hỗn độn bị xé nứt ra một đạo ước vạn dặm vết nứt, phủ quang như thác nước, mang theo khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, thẳng chạm quái vật mà đi. Kia phủ quang bên trong ẩn chứa ba đạo lực lượng, âm dương lưu chuyển, thời không giao thoa, thiên địa nhân tam tài hợp nhất, phản phất muốn đem hỗn độn nặng mới mở. Thật không thấy có chút e ngại, diệt thế đại ma chậm rãi chuyển động, cối xoay ở giữa bộc phát ra vô tận hắc quang, đón lấy phủ quang. Cả hai va chạm trong nháy mắt, hỗn độn hư không trực tiếp vênh tạc, ước vạn dặm không gian hóa thành một mịt, trường hà thời gian cũng bị đánh gãy, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào. Bạch Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ cự lực phản chấn mà đến, cánh tay khẽ run lên, nhưng ba đạo lực lượng ra chỉ dưới, hắn ổn định thân hình, lần nữa vung múa, lần này Bạch Cảnh dùng tới trước đó bản cổ đại thần khắc ấn hắn trong đầu chín vết dịu chiêu thức. Khai thiên cửu thức, thức thứ nhất. Bạch Cảnh quắc khẽ, phủ quang hóa thành chín đạo, mỗi một đạo cũng giống như bản cổ khai thiên mới bắt đầu tái hiện, mang theo không có gì sánh kịp như thế, siêu thoát thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, thẳng tắp chém về phía quái vật. Quái vật kia lại là không tránh không né, diệt thế đại mang liên tiếp, tối say chuyển động ở giữa, chín đạo phủ quang bị một nghiền một cái toái, hóa thành hư vô. Hai bên lần đầu giao phong, đúng là bất phân cao thấp. Chương 380, Hồng Hoang nguy cơ, Bạch Cảnh ra tay, 2, chương 380, Hồng Hoang nguy cơ, Bạch Cảnh ra tay, 2, Bạch Cảnh ỷ vào khai thiên thần phủ cùng ba đạo lực lượng, thế công như thủy triều, phủ quang tung hoành hỗn độn, mỗi một kích cũng như muốn tái tạo thiên địa. Quái vật thì lại lấy diệt thế đại ma ứng đối, tối say chuyển động ở giữa, bất kỳ cái gì công kích đều bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Trong hỗn độn chỉ riêng hoa bốn phía, hủy diệt cùng mở lực lượng xen lẫn, chấn động đến Hồng Hoang thiên địa giới hạn đều đang run rẩy. Bạch Cảnh nhíu mày, tiếp tục thi triển đến tiếp sau khai thiên tiểu thức, thật cũng vẫn là không tránh không né, thì cùng Bạch Cảnh cứng rắn. Xem ra Bạch Cảnh đạo hữu dường như năng lực chống lại thật sự công kích, không có giống Dương Mi đạo hữu ngươi khi đó như vậy bị một kích trọng thương. Hồng Quân nói. Dương Mi nghe vậy lại là lắc đầu, quái vật này không có đơn giản như vậy. Dương Mi vừa dứt lời, khai thiên cựu thức thứ 9 tại cùng quái vật trong đụng chạm lại rơi hạ phong, mà quái vật kia thực lực chân chính dần dần hiện lộ. Nó quanh thân 2997 đạo đại đạo ấn ký bắt đầu cập mình, mỗi một đạo ấn ký cũng bộc phát ra một loại đại đạo lực lượng, hủy diệt, thôn vệ, luân hồi, nhân quả. Đại đạo cùng xuất hiện, hóa thành một đạo đen nhánh dòng lũ, ép hướng Bạch Cảnh. Bạch Cảnh huy động khai thiên thần phủ, lặp đi lặp lại thi triển khai thiên cựu thức bên trong thức thứ 2, thức thứ 3, phủ quang như rồng, xé rách hắc lưu, nhưng này hắc lưu giống như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng mà vào tới. Bạch Cảnh phủ quang tuy mạnh, nhưng ở tam thiên đại đạo áp chế xuống, dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, cảm nhận được quái vật lực lượng sâu không lường được. Quái vật thấy thế gào thét một tiếng, diệt thế đại ma đột nhiên ra tốc xoay tròn, một cỗ siêu việt tiên đạo cảnh khủng bố uy áp bộc phát, hỗn độn hư không trực tiếp bị ép thành hư vô. Bạch Cảnh vung búa ngăn cản, nhưng phủ quang tại cỗ uy áp này hạ từng khúc băng liệt, cả người hắn bị đẩy lui vạn dặm, thể nội khí huyết bốc lên, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên thuần trắng quang huy cũng ảm đạm rồi mấy phần. Nếu không phải lực lượng thiên địa nhân tam đạo liên tục không ngừng địa gia trì, Bạch Cảnh sớm đã không địch lại. Bạch Cảnh hiểu rõ khai thiên cựu thức là không làm gì được quái vật này, cho nên Bạch Cảnh trực tiếp dùng tự thân thôn vệ tịnh hóa đại đạo làm cơ sở, thúc đẩy khai thiên thần phủ. Hai đạo đen trắng xen lẫn lưỡi búa bị chém ra, phủ quang hóa thành hai màu đen trắng, cố gắng đem quái vật cho một phân thành hai. Nhưng mà quái vật kia chỉ là nhấc vung tay một cái, tam thiên đại đạo ấn ký ngưng tụ thành một đạo đen nhánh cự trường. Màu trắng đại biểu tịnh hóa phủ quang đối đầu đen nhánh cự trường, vẹn vẹn là một nháy mắt, cự trường bên trong pháp lực liền bị tịnh hóa, phủ quang trực tiếp đem cự trường cắt nát, tiếp tục chiếu chân chém tới. Thật lại liên tục đánh ra mấy lần công kích, không phải là bị thôn vệ chính là bị tiến hóa, thế là thật dứt khoát không ngăn, mặc cho phủ quang bay tới, sau đó vòng lên diệt thế đại ma đập tan âm dương nhị khí. Sau đó một cước bước ra trực kích Bạch Cảnh. Bạch Cảnh thấy thế không có chút nào e ngại, tay cầm khai thiên thần phủ ứng chiến. Và anh, diệt thế đại ma cùng khai thiên thần phủ chạm vào nhau, Bạch Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, hỗn độn bạch liên quang huy kịch liệt lấp lóe, hộ thể thần quang dường như phát toái. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lại dấy lên mạnh hơn chiến ý. Bạch Cảnh vừa phải vận dụng át chủ bài, liền nghe được một tiếng la lên, Bạch Cảnh đạo hữu, chớ có kiên trì nữa, trước tiên lui đi. Nói chuyện là hậu thổ. Đúng vậy a. Bạch Cảnh đạo hữu, mau lui. Nữ hoa tại Hồng Hoang giới hạn truyền âm, thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Dương Mi cùng Hồng Quân vậy nhìn ra, Bạch Cảnh thật là mạnh hẳn là cũng còn có át chủ bài vô dụng, nhưng quái vật này đã đến gần vô hạn bán bộ đại đạo cảnh, tuyệt không phải lực lượng một người có thể địch, cho dù Bạch Cảnh vận dụng át chủ bài, vậy không nhất định có thể đem tiêu diệt, đã như vậy không bằng trước trả lại, bàn bạc kỹ hơn. Bạch Cảnh nghe vậy do dự một chút về sau, liền quyết định nghe theo mọi người ý kiến, tạm thời rút về. Hắn trong lòng mình vậy hiểu rõ, cho dù dùng ra át chủ bài, tối đa cũng chỉ liều cái lưỡng bại câu thương, nếu là lúc này bị trọng thương, đối với đến tiếp sau tiếp tục cảm ngộ pháp tắc thế nhưng bất lợi. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh huy động khai thiên thần phủ, lần nữa chém giết ra khai thiên cựu thức thứ nhất, phủ quang hóa thành một màn ánh sáng, tạm thời ngăn cản quái vật hắc lưu. Hắn mượn cơ hội bước ra trở ra, hóa thành một đạo bạch quang, đột hồi Hồng Hoang thiên địa. Thật phát hiện Bạch Cảnh thối lui về sau, gào thét một tiếng, chỉ thấy các thần cầm trong tay diệt thế đại ma, đánh tới hướng Hồng Hoang thiên địa thay mạng, nếm thử bước vào Hồng Hoang thiên địa, nhưng Hồng Hoang giới hạn bỗng nhiên dâng lên một đạo vô hình bình chướng, Hồng Hoang thiên địa ý chí cùng thiên địa nhân tam đạo đồng thời hiện hiện, hóa thành từng đạo quang mạc, đem quái vật cản ở bên ngoài. Thật rõ ràng lần nữa bộc phát ra một tiếng gào thét, diệt thế đại ma chuyển động, cố gắng nghiền nát bình chướng, nhưng bình chướng vững như núi, tản ra mênh mông khí tức. Hồng Hoang trong, Bạch Cảnh ngồi xếp bằng hư không, điều tức thương thế, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hậu thổ, nữ hoa, Dương Mi, Hồng Quân vây lại, đều là nét mặt nghiêm trọng. Nay quái vật mạnh, vừa xa chúng ta tưởng tượng, đến gần vô hạn bán bộ đại đạo cảnh lực lượng, chúng ta liên thủ cũng khó có thể xứng đôi. Nữ hoa trầm giọng nói, may có Hồng Hoang thiên địa ý chí cùng đại đạo ý chí thủ hộ, ngài tạm thời không cách nào xâm lấn. Hậu thổ nghe vậy cau mày nói, nhưng nếu ngài tiếp tục lớn mạnh, đột phá tới bán bộ đại đạo cảnh viên mãn, thậm chí tiến thêm một bước, Hồng Hoang thiên địa còn có thể hay không ngăn trở. Dương Mi thở dài, dưới mắt chỉ có thể gia cố Hồng Hoang phòng ngự, chúng ta cần mau chóng tăng cao tu vi, hoặc tìm cái khác hỗn độn chí bảo, chuẩn bị hậu hoạn. Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, này quái vật tuy mạnh, nhưng Hồng Hoang thiên địa là bản cổ đại thần lô xác, không dễ dàng có thể phá, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, tìm phá địch chi pháp. Bốn người nói chuyện ở giữa, Bạch Cảnh chậm rãi mở ra hai mắt, vừa mới thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nữ Hoa hỏi. Không có gì, vừa mới ta cùng các thần giáo thủ, các thần là hơi chiếm thượng phong, nhưng chênh lệch không hề tưởng tượng lớn như vậy, có thiên địa nhân tam đạo gia trì, như ta năng lực khống chế cắn nuốt hết tất cả đại đạo, nên có cùng quái vật này đánh một trận thực lực, át chủ bài toàn bộ ra lời nói, chiến thắng các thần vậy không là vấn đề, chỉ là ta không có năng lực chém giết các thần. Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Bạch Cảnh lại có chiến thắng quái vật này nắm chắc. Ta đoán chừng còn cần 500 năm tả hữu thời gian, có trường ngực thời gian tại, 500 năm thời gian ta hẳn là có thể đem thôn vệ tất cả đại đạo cũng khống chế, nếu là này 500 năm trong Hồng Hoang thiên địa trong còn có thể xuất hiện ba cái tự sáng tạo đại đạo, ta liền có thể bước vào bán bộ đại đạo cảnh, đến lúc đó đừng nói là đánh bại hắn, chính là chém giết hắn cũng chỉ là một cái búng tay chuyện. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng biết 500 năm thời gian, có thể hay không có người đột phá. Được rồi, hôm nay liền trước như vậy đi, ta phải nắm chặt tất cả thời gian bế quan, tranh thủ sớm ngày khống chế thôn vệ toàn bộ đại đạo. Nói xong Bạch Cảnh đem Khai Thiên Thần Phủ ném lên trời. Khai Thiên Thần Phủ lập tức chia ra làm ba, lại lần nữa hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trung bay về phía Huyền Đô, Nguyên Thủy, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Mà Bạch Cảnh thì là vừa xài bước ra về đến Doanh Châu Tiên Đảo tiếp tục bế quan. Các thánh nhân thấy Bạch Cảnh cũng đi rồi, vội vàng bay tới hỏi vừa mới tình huống chiến đấu làm sao. Chương 381, Thần Đồng Giang Lưu Nhi, Đường Hoàng Lý Thế Dân, 1, chương 381, Thần Đồng Giang Lưu Nhi, Đường Hoàng Lý Thế Dân, 1, Bạch Cảnh đạo hữu hơi kém một chút. Tế Hậu Thổ vừa dứt lời, Hồng Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn nói thánh nhân trong ai cùng Bạch Cảnh quan hệ tốt nhất, vậy khẳng định là Hồng Vân, chính là bởi vì quan hệ tốt, Hồng Vân đối với Bạch Cảnh thực lực có rất rõ ràng nhận biết. Bạch Cảnh bây giờ căn nguyên thế nhưng tam thập lục phẩm hỗn độn Bạch Liên, cảnh giới hay là thiên đạo cảnh, cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ, trong Hồng Hoang không người năng lực địch. Có thể cường đại như thế Bạch Cảnh thế mà hơi kém một chút, quái vật kia rốt cục là như thế nào tồn tại? Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, gần chút ít thời gian chư vị và hắn môn hạ đệ tử hay là chớ muốn ra cửa. Sau khi nói xong thổ liền khoát khoát tay, tất cả thánh nhân thì đều biến mất. Sau đó mấy trăm năm thời gian, Hồng Hoang thiên địa thai mạc thỉnh thoảng liền sẽ bị thật đánh kích, ban đầu các thánh nhân còn ít nhiều có chút hoảng hốt, nhưng ở nhiều lần xác nhận Hồng Hoang thiên địa cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì về sau, các thánh nhân vậy liền không cảm thấy kinh ngạc. Tầm mắt đi vào nhân gian, Nam Chiêm Bộ Châu, đại đường cảnh nội, vốn lượn dòng suối nhỏ thuận chảy xuống, một tên tăng nhân đang bên dòng suối múc nước. Này tăng nhân thân thủ nhanh nhẹn, thuần thục, liền đánh đầy hai thùng thủy, hắn đang muốn rời đi thì đột nhiên một đầu một buồn, theo thượng nguồn trôi chảy xuống. Tăng nhân tay mắt lênh lẹ, một cái theo dòng nước xiết bên trong bắt lấy một buồn. Tăng nhân vốn là muốn là tốt như vậy một buồn, làm công tinh xảo, xem xét chính là gia đình giàu có dùng, nói ít cũng có thể bán 100 văn, ai xa xỉ như vậy, trực tiếp thượng nguồn bước xuống. Có thể để tăng nhân không ngờ rằng là, hắn đem một buồn ôm đến bên bờ sau xích lại gần xem xét, trong chậu gỗ thình lình nằm ngửa một cái trắng trắng mập mập hài nhi. Trong chậu gỗ tại sao có thể có đứa bé? Tăng người quá sợ hãi, tại phụ cận chờ giây lát, thấy không có người đến xem hài nhi, lại ôm một buồn đi thượng nguồn tìm một phen, vẫn là không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng tăng nhân đành phải đem nó ôm trở về Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự bên trong lão chủ trì tiếp nhận hài nhi, ở trên người hắn mở ra, rất nhanh liền tìm ra một phong huyết thư. Lão chủ trì mở ra huyết thư nhanh chóng xem một lần sau đó thì trầm mặc. Qua hồi lâu lão chủ trì thở dài, liền tranh thủ huyết thư nấp kỹ, hắn nhìn đang ngủ say hài nhi, cắn răng nói, hài tử tóm lại là vô tội, liền lưu tại Kim Sơn Tự, thật tốt dạy bảo đi. Mà kia tăng nhân nghe vậy lại là lâm vào khó xử, bẩm chủ trì, chúng ta trong chùa còn chưa bao giờ dưỡng dục qua hài nhi, không biết nên sao nuôi sống đứa nhỏ này, không bằng vẫn là đem hắn tiễn xuống núi giao cho phụ cận nông hộ tuyệt đối không thể. Tăng nhân lời còn chưa nói hết, chủ trì liền trực tiếp ngắt lời hắn, không có sữa, liền nuôi con dê lấy sữa dê, sẽ không nuôi liền đi tìm Kim Sơn Tự bên ngoài phụ nhân học tập một phen nên như thế nào chăm sóc hài nhi, người xuất gia lòng dạ từ bi, đứa nhỏ này mệnh đồ nhiều thăng trầm, đưa ra ngoài sợ là khó có thể sống sót. Tăng nhân nghe vậy xấu hổ cúi đầu, là tiểu tăng suy nghĩ không chu toàn, còn xin chủ trì chớ trách. Bất luận một cái nào sự vật cũng có hắn tính hai mặt. Đạo gia có tốt xấu phân chia, có đức cao vọng trọng tiến trường, cũng có cướp gà trộm chó tạc đạo. Phật môn cũng là như thế, mà vị này lao trụ chỉ không hề nghi ngờ liền là đúng nghĩa đắc đạo cao tăng. Sau đó tăng nhân liền ra ngoài đi mua một con dê, nuôi dưỡng tại trong chùa, mỗi ngày chen lấn sữa ấm qua sau phóng lạnh lại đút cho hải nhi uống. Phương pháp kia hay là dưới núi nông hộ nói cho hắn biết, trực tiếp uy hải nhi sữa dê có hải nhi hội tiêu chạy không ngừng, ấm qua sau lại phóng lạnh đến hải nhi vừa vặn cửa vào nhiệt độ lại uống liền không có việc gì. Hải nhi uống qua sữa về sau, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, khanh khách nở nụ cười, trêu chọc tăng nhân cười ha ha. Này hải nhi chính là chuyển lần thứ 10 thế kim tiền tử. 9 vị trí đầu lần kim tiền tử đi về phía tây, mỗi đi đến Lưu Sa Hà, liền bị Sa Hòa Thượng nuốt vào, vẹn vẹn lưu một khóa xương đầu. Thời gian như nước chảy mất đi, trong chớp mắt, mấy năm thời gian quá khứ, kim tiền tử chuyển thế vậy 8 tuổi, lão trụ chỉ cho hắn đặt tên là Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi tại trong lúc này học tập không ít tri thức, mặc kệ học cái gì, hắn đều là vừa học liền biết, một hồi thì tinh, rất nhanh liền trở thành xa gần nghe tiếng thần đồng. Chỉ là Giang Lưu Nhi cũng không từng xuất ra, chủ yếu là trụ chỉ cũng không đáp ứng, tại trụ chỉ nhìn tới Giang Lưu Nhi chẳng qua là một hài đồng, chưa từng thể nghiệm qua chuyện hồng trần, làm sao có thể thật sự đại triệt đại ngộ, lựa chọn xuất ra đâu. Lúc này Kim Sơn tự phía sau núi, Giang Lưu Nhi cầm tự chế cung tiễn, dương cung cài tên, nhắm ngay cách đó không xa một đầu chim trĩ, màu mỡ chim trĩ trên người là ngũ thải ban lan lông dài tươi đẹp xinh đẹp. Ở trong mắt Giang Lưu Nhi không hề từ bi chi sắc, hắn buông ra dây cùng, tiễn hưu một tiếng bay ra trúng đích chim trĩ giữa không trung nghịch bay mấy lần, cuối cùng vô lực ngã nhào trên đất, hết rồi khí tức. Giang Lưu Nhi hưng phấn không thôi, tiểu chạy tới thuần thục nhặt lên chim trĩ, nhổ lông, lấy ra nội tạng, xoa đồ nướng liệu, thuần thục bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát sau, chim trĩ liền hưng phấn bước lên chân bóng nhỏ xuống tại chim trĩ phía dưới củi lửa bên trên, phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh. Một cỗ không cách nào hình dung cực hạn hương khí chạm mặt tới, để người nước bọt nhịn không được chảy xuôi. Chim trĩ quen sau Giang Lưu Nhi mỹ mỹ ngửi một cái, theo sát lấy ăn như gió cuốn lên. Không bao lâu một đầu chim trĩ, ngay cả vỏ mang thịt, vào Giang Lưu Nhi trong bụng, chỉ để lại đầy mặt đất xương cốt. Đúng vào lúc này, Kim Sơn tự một đốn tuổi xa di đi ngang qua, thấy đầy đất xương cốt nổi giận nói: Giang Lưu Nhi, ngươi thật quá đáng, ngươi mặc dù không phải người xuất gia, nhưng cũng là tại trong chùa lớn lên, ngươi chẳng lẽ không biết không thể sát sinh đạo lý sao? Ngươi ngược lại là tốt, cả ngày thì cá, nếu không phải trụ chỉ che chở ngươi, ngươi sớm bị đuổi ra Kim Sơn tự. Giang Lưu Nhi vẻ mặt không có vấn đề nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, trong lòng có Phật cũng được, ăn chút rượu thịt tính là gì? Một đống ngụy biện, rượu gì thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, chỉ là vì chính ngươi tham ăn tìm lấy cớ thôi. Giang Lưu Nhi tùy ý lắc đầu, tùy ngươi nghĩ ra sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong Giang Lưu Nhi nhấc chân, hướng Kim Sơn tự đi đến, chỉ còn sót lại tại chỗ tức giận cắn răng nghiến lợi Sa Di. Bên kia, đại đường đô thành Trường An, từ một đời mới nhân hoàng Lý Thế Dân kế vị về sau, liền bắt đầu đại quy mô xây dựng thành Trường An, cho đến bây giờ, đã là tất cả đại đường phồn hoa nhất đô thành. Hoàng cung, Thái Cực Điện bên trong Lý Thế Dân kết thúc một ngày tấu chương phê duyệt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt chẳng biết lúc nào lại mang tới một chút buồn chồn chi sắc. Phía dưới Ngụy Trinh thấy Lý Thế Dân hai cái mắt còn thâm, tinh thần mệt mỏi, liền nói thẳng, bệ hạ hay là nên vì quốc sự làm trọng, không cần thiết đắm chìm trong ôn nhu hương, làm trễ nải thiên hạ đại sự. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, lập tức nổi giận nói, trầm mê nữ sắc. Ngụy Trinh trong mắt ngươi, chấm chính là cái loại người này sao? Ngụy Trinh sắc mặt không có một tia biến hóa, trong giọng nói ngược lại là mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, kia bệ hạ ngược lại là nói một chút, bởi vì nguyên nhân gì như thế tiểu tụy. Chương 381, thần đồng Giang Lưu Nhi, đường hoàng Lý Thế Dân, 2, chương 381, thần đồng Giang Lưu Nhi, đường hoàng Lý Thế Dân, 2, Lý Thế Dân thở dài một hơi nói, chấm là bởi vì mấy ngày gần đây ngay cả gặp ác mộng, một thằng mộng đến đại ca, tam đệ. Huyền Vũ môn chỉ biến, Lý Thế Dân giết huynh tụ cha, cướp đoạt thiên hạ, chuyện này đã thành Lý Thế Dân tâm ma, cả ngày lẫn đêm khốn nhiều hắn. Người đời chỉ biết là hắn tụ cha giết huynh, nhưng tình huống lúc đó, Lý Thế Dân kỳ thực không được chọn, hắn kính yêu đại ca, kiên kỵ hắn, chèn ép hắn, hắn tam đệ, xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ mới hạ dạng, phụ hoàng hắn, vì bảo đảm chính mình hoàng vị vững chắc, một vị sứ cân đối chi thuật, những bộ hạ của hắn một thằng thúc giục hắn đoạt chí tôn kia vị trí. Đương nhiên, muốn nói chính Lý Thế Dân không muốn làm hoàng đế kia là kẻ ngu đều không tin, nếu không hắn tại sao phải thu mua cung trong thủ vệ. Nhưng khách quan mà nói, Lý Thế Dân vậy xác thực nhận lấy ngoại bộ lực lượng lôi cuốn, cả hai nên tính là chia 5 năm đi. 5 năm trước, Huyền Vũ môn chỉ biến, thành hắn cả đời chỗ bẩn, nhưng Lý Thế Dân lại cũng không hối hận, nếu không có 5 năm trước sự kiện kia, không có Huyền Vũ môn chỉ biến, vậy hôm nay, thế nào đại đường thịnh thế, thế nào vạn quốc đến chầu, thế nào thiên khả hãn danh xưng. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân những năm này ở chung, đối với Lý Thế Dân hiểu quá rồi, hắn nghe xong Lý Thế Dân về sau, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, "Bệ hạ, bảo trọng long thể, 5 năm trước chuyện chính là thiên ý, chớ có quá mức giới hoài." Ngụy Trinh cương trực công chính, lại là ẩn thái tử Lý Kiến Thành một khách, hắn cũng đã nói như vậy đủ để thấy năm đó Huyền Vũ môn chỉ biến, cỡ nào bất đắc dĩ. Lý Thế Dân nuốt nuốt tấn đường, bất đắc dĩ nói, "Tuy nói vậy, nhưng chấm ngày gần đây thì là cả ngày lẫn đêm mộng thấy đại ca cùng tam đệ, bởi vậy ăn không vô, ngủ không ngon, ái khanh có thể có biện pháp nào?" Ngụy Trinh suy nghĩ một chút nói, "Bệ hạ Giang Châu Kim Sơn tự, có một chủ cầm, là có chút bản lĩnh thật sự, không bằng mời lao chủ trì đến một chuyến Trường An, là bệ hạ tụng kinh cầu phúc." Lý Thế Dân cũng biết Ngụy Trinh là người, cũng không bắn tên không đích, hắn đều nói là có bản lĩnh thật sự, kia hòa thượng này tất nhiên mười phần cao minh, thế là Lý Thế Dân gật đầu đáp ứng, việc này liền do ái khanh phụ trách đi làm đi. "Thần tuân chỉ." Ngụy Trinh về đến trong nhà, ngay lập tức sai người viết một lá thư, phát hướng Giang Châu Kim Sơn tự. Ngụy Trinh năm đó ở Giang Châu làm quan lúc từng bị lao chủ trì đã cứu, hiểu rõ lao chủ trì là có bản lĩnh thật sự, qua nhiều năm như thế, hai người sớm đã thành bạn tri kỷ. Nửa tháng sau, Giang Châu Kim Sơn tự, lão chủ trì nhận được Ngụy Trinh không xa ngàn dặm, theo Trường An chuyển đến thư tín. Hắn từ từ mở ra thư tín, nhìn kỹ sau đó vừa cười vừa nói, "Lão gia hỏa, nhìn tới còn không quên bẩn tăng a." Nhưng rất nhanh, lão chủ trì trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc tự lẩm bẩm, theo đạo lý đến, hiện nay bệ hạ chính là nhân hoàng, trên người có nhân đạo khí vận hộ thể, đừng nói là yêu ma quỷ quái, chính là trong truyền thuyết thiên đình thần tiên, đều không thể đối với bệ hạ làm cái gì, làm sao lại một thằng xuất hiện ác mộng đâu? Thật chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ đối với ẩn thái tử cùng tề vương ấy nấy? "Sư phụ, bệ hạ thật hổ thẹn tình lời nói, cũng không cần giết ẩn thái tử cùng tề vương các con." Giang Lưu Nhi nghe vậy nhỏ giọng nói. Lao chủ trì sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy Giang Lưu Nhi nói đúng, nhưng ngoài miệng hay là quát lớn, "Lớn mật, dám vọng nghị bệ hạ không muốn sống nữa." Giang Lưu Nhi thẻ lưỡi, không nói thêm gì nữa. Lao chủ trì đi theo lắc đầu, "Vậy không nghĩ nhiều nữa, hắn là thật biết bắt quỷ, tụng đọc kinh văn cũng có bình tâm tĩnh khí hiệu quả, hắn tin tưởng năng lực của mình, có thể giúp đỡ bệ hạ bài ưu giải nạn, tiện thể cho Kim Sơn tự kiếm một ít tiền công đức quay về. Ba ngày qua đi, lão chủ trì liền xuất phát, trước khi đi, lão chủ trì cố ý gọi lên Giang Lưu Nhi, nhờ Giang Lưu Nhi cùng hắn cùng nhau tiến đến Trường An. Giang Lưu Nhi sớm tại Kim Sơn tự đợi phiền, tự nhiên là không nói hai lời, một lời đáp ứng. Sau đó lão chủ trì liền cùng Giang Lưu Nhi cùng nhau bước lên đi Trường An đường. Một tháng sau sư đồ hai người đã tới Trường An. Ngụy Trinh hiểu rõ về sau, ngay lập tức sai người mời sư đồ hai người đến trong phủ đón gió tẩy trần, đồng thời chuẩn bị thịnh yến, nhiệt tình quản đãi. Bữa tiệc Ngụy Trinh cùng lão chủ trì giao lưu văn học, Phật pháp, thực sự là vô cùng náo nhiệt. Giang Lưu Nhi thì là nhìn chằm chằm vào Ngụy Trinh, thấy hai người nói không sai biệt lắm, Giang Lưu Nhi mở miệng hỏi: "Ngụy đại nhân, ngươi gần đây có hay không có chóng mặt, cơ thể nóng lạnh luân chuyển, tay chân vô lực triệu chứng?" Ngụy Trinh sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ chấn kinh chi sắc, như hắn triệu chứng bị lao hòa thượng nhìn ra được hắn vậy sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng trước mắt đứa nhỏ này thế nhưng chỉ có 8 tuổi a. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, Ngụy Trinh vẫn gật đầu nói: "Gần đây mộ sát thực có như vậy triệu chứng, tiểu sư phó có biết là nguyên nhân nào?" "Ta khí nhập thể, có thể có người muốn hại ngươi, cũng có thể là ngươi đi đêm nhiều đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ." Ngụy Trinh sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía trụ trì nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Giang Lưu Nhi từ trong ngực lấy ra một viên dáng vẻ không hề tốt đẹp gì, nhìn xem đại hắc dược hoàn, Ngụy đại nhân không chê, có thể thử thử thuốc này, đừng nhìn dài không ra sao, nhưng hiệu quả tất nhiên không thể so với trụ trì tỉ mỉ phối trí dược vật kém. Ngụy Trinh gật đầu sai người lấy đi đại hắc viên thuốc, đồng thời hỏi: "Tiểu sư phó viên thuốc này giá trị hình học?" Ngụy đại nhân nhìn cho là được. Giang Lưu Nhi nói một lời này, Ngụy Trinh đối với Giang Lưu Nhi lại sinh ra mấy phần hảo cảm, lập tức nói: "Người tới, lấy 100 lượng bạc tặng cho tiểu sư phó." Buổi tối Ngụy Trinh phục hạ dược ngủ một đêm, ngày thứ hai chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, hắn nhịn không được cảm thán nói: "Thật đúng là trò giỏi hơn thầy a." Lão gia hỏa dạy bảo đệ tử ngược lại là có một bộ, chỉ là vì gì còn chưa quy y đâu. Đến qua sở biến, Ngụy Trinh mang theo lão chủ trì, Giang Lưu Nhi cùng nhau hướng hoàng cung đi đến. Hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, trải qua nghiêm khắc kiểm tra về sau, lão chủ trì cùng Giang Lưu Nhi mới tiến nhập hoàng cung. Thái cực điện bên trong Lý Thế Dân tự mình triệu kiến mấy người. Lúc này về khoảng cách lần Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh nói lên thân thể chính mình khó chịu tình huống phía sau lại qua 1-2 tháng, Lý Thế Dân trên mặt quầng thâm nặng hơn chút ít, người vậy gầy không ít. Ngụy Trinh ngày ngày thấy Lý Thế Minh, cũng không có cảm thấy Lý Thế Dân có biến hóa quá lớn. Nhưng mà lão trụ chỉ cảm thấy hoàng đế này bệ hạ cũng quá gầy. Ngụy Trinh tiến lên một bước ân cần hỏi han, bệ hạ mấy ngày gần đây hay là ác mộng không ngừng? Lý Thế Dân gật đầu, chỉ vào lão trụ chỉ hỏi, vị này chính là Kim Sơn tự đại sư. Lão trụ chỉ mặt lộ vẻ cung kính, lão nạp bái kiến bệ hạ. Giang Lưu Nhi thấy thế vậy đi theo lão trụ chỉ cung kính thi lễ một cái. Ngụy Trinh lập tức quay đầu nhìn về lão trụ chỉ nói ra, bệ hạ ngày gần đây trong mộng tổng hội mơ tới ẩn. Khụ khụ, mơ tới ác quỷ lấy mạng, đại sư ngươi nhanh cho bệ hạ xem một chút đi. Lão chủ trì gật đầu, tiến lên hỏi mấy vấn đề, Lý Thế Dân một vừa làm đáp. Tiếp lấy lão chủ trì lại vòng quanh tất cả thái cực điện, đi rồi mấy vòng, sau đó giọng nói nghiêm túc, bệ hạ cũng không có bị bất luận cái gì cô hồn dã quỷ dây dưa, nên là tâm thần không yên chỗ đến. Sư phụ ngươi nói không đúng, rõ ràng thì có. Giang Lưu Nhi nhịn không được mở miệng nói. Chương 382, Đường Hoàng buồn rầu, Giang Lưu Nhi đổi quỷ, 1, chương 382, Đường Hoàng buồn rầu, Giang Lưu Nhi đổi quỷ, 1, giọng Giang Lưu Nhi rất nhẹ, nhưng lúc này trong điện vốn là rất yên tĩnh. Hắn nói chuyện mọi người làm sao có khả năng nghe không được đâu. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía Giang Lưu Nhi, Giang Lưu Nhi chỉ cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao đánh tới, ép hắn cũng sắp không thở nổi rồi. Một lát sau, uy áp tàn đi, Lý Thế Dân mặt không thay đổi hỏi, ngươi thế nhưng thật nhìn thấy cái gì? Tự nhiên là thật, bệ hạ sau lưng có hai đạo quỷ ảnh, trên người bọn họ có cùng bệ hạ một dạng nhân đạo khí vận, huyết mạch của các ngươi cũng là tương liên, bởi vậy thủ hộ bệ hạ nhân đạo khí vận đối bọn họ vô hiệu, người bình thường cũng không nhìn thấy bọn hắn. Ồ, vậy ngươi lại là như thế nào nhìn thấy? Lý Thế Dân tiếp tục hỏi. Đó là bởi vì ta từ nhỏ đã năng lực nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Thì ra là thế, vậy tối nay ngươi liền cùng sư phụ ngươi đồng thời tới đi. Nếu có thể giúp chấm khu trục bọn hắn, chấm có trọng thưởng. Nói xong Lý Thế Dân khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Lao trụ chỉ cùng Giang Lưu Nhi theo trong điện ra đây, hắn một cái nắm chặt Giang Lưu Nhi lỗ tai nổi giận nói, tiểu tử thối, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Bên cạnh bệ hạ nào có cái gì âm hồn? Ta không có nói quảng, chính là có. Thật sự có. Ngươi tốt, hai tử nói không chừng thật nhìn ra cái gì. Ngụy Trinh ngăn lại lao trụ chỉ rồi nói ra. Lão trụ trì nghe vậy lạnh hừ một tiếng, buông lỏng ra túm Giang Lưu Nhi lỗ hai tay. Về đêm Lý Thế Dân bên ngoài tầm cung, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nếu là có trước kia liền đi theo tại Lý Thế Dân người bên cạnh ở đây, chắc chắn kinh ngạc không ngậm miệng được. Bởi vì này hai thân ảnh chính là ẩn thái tử Lý Kiến Thành, tề vương Lý Nguyên Cát. Này hai thân ảnh trong suốt, trên người không có gì quỷ khí vần quanh, ngược lại là có hàng luồng huyền màu vàng nhân đạo khí vận, chỉ là hai con mắt của bọn họ lại là ảm đạm vô thần, dường như bị cái quái gì thế che đậy. Đại đường hoàng vị, là ta Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân giết minh và vị, xứng nhận trời phạt. Tương đối cao đạo thân ảnh kia thâm trầm nói, bên cạnh hắn Lý Nguyên Cát vậy nói theo, chết tiệt Lý Thế Dân, giết minh giết đệ tù cha đoạt vị, không xứng là nhân quân, càng không xứng làm người tử. Đang khi nói chuyện Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát lặng yên không một tiếng động hành động, tiềm nhập hoàng cung. Trong hoàng cung Lý Thế Dân nghỉ đêm thái cực điện, trước đây Lý Thế Dân cũng không có cơn buồn ngủ, nhưng theo đêm đã khuya, chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân lại nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Trong động thế giới, là đen nhánh là không có ánh sáng, tiên tính dọa người, Lý Thế Dân một thân một mình, tại đen nhánh không gian tìm tòi. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thành thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt, thẳng tắp chằm chằm vào Lý Thế Dân. "Đại đại ca, đừng kêu ta đại ca, ta không có ngươi cái này đệ đệ." Lý Kiến Thành vô cùng phẫn nộ, "Lý Thế Dân, giết huynh tiểu này hữu thương thiên hòa, đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi vậy làm được, đại đường vạn quốc đến trầu lại như thế nào, thiên khả hãn lại như thế nào, giống nhau rửa sạch không được trên người ngươi tội danh, ngươi chết về sau, muốn đi 18 tầng địa ngục, xuống bạc dầu, thiên đao vạn quả." Lý Thế Dân nghe vậy mắt lộ ra vẻ thống khổ, hắn là thật giết nhau Lý Kiến Thành chuyện này lòng mang một chút ấy nấy. Thấy Lý Thế Dân thần sắc đau khổ, Lý Kiến Thành càng kích động, mở miệng thì muốn tiếp tục mắng. Đột nhiên một hồi phạm âm truyền đến, giọng Lý Kiến Thành thì biến mất, Lý Thế Dân chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn đang động, lại nghe không được hắn đang nói cái gì. Lý Thế Dân lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà một giây sau, đen nhánh không gian bên trong, Lý Nguyên Cát chậm rãi đi tới. Lý Nguyên Cát mắt lộ hung quang, một đôi hung ác nham hiểm trong ánh mắt tràn đầy đối với Lý Thế Dân phẫn hận. "Lý Thế Dân, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ à, thân đệ đệ ngươi cũng năng lực hạ thủ được, ngươi quả thực ngay cả heo chó cũng không bằng." Trông thấy Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, vén tay áo. Lý Nguyên Cát lui ra phía sau hai bước, thần sắc nghiêm nghị nói, "Lý Thế Dân, ngươi muốn làm gì?" Lý Thế Dân lạnh mặt nói, "Nguyên Cát, trẫm cảm thấy một tiện bắn chết ngươi, hay là lợi cho ngươi quá rồi, ca ca hôm nay mới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Nói xong Lý Thế Dân ba chân bốn cẳng xông đi lên, bắt đầu mạnh đánh lên Lý Nguyên Cát tới. Đống cát lớn nằm đấm, liên tiếp không ngừng rơi xuống, Lý Nguyên Cát rất nhanh liền bị đập thành đầu heo. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, "Còn không mau cút đi." Lý Nguyên Cát chỉ vào Lý Thế Dân, "Ta sẽ còn trở lại." Nói xong liền cuống quýt chạy trốn, trong chớp mắt mất tung ảnh. Lý Kiến Thành dường như cũng ý thức được Lý Thế Dân nghe không được chính mình mắng hắn, vậy đi theo rời đi. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát lần lượt rời đi, Lý Thế Dân mơ màng muốn ngủ, một đầu chồng xuống dưới, nằm ngáy ho ho lên, không biết qua bao lâu, và Lý Thế Dân lần nữa mở ra hai mắt, trời đã sáng. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, hắn đã lâu rồi không ngủ thư thái như vậy. Lý Thế Dân vui mừng quá đỗi, vội vàng sai người đem lão trụ trì cùng Giang Lưu Nhi mời tiền đến. "Hôm qua đa tạ trụ trì." Tâm tình thật tốt, Lý Thế Dân vẻ mặt ôn hòa nói. Lão trụ trì nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ khoát tay một cái nói, "Vậy hạ, tối hôm qua lão tăng cũng không có cái gì, may mắn mà có tiểu đồ." "Ồ, nguyên lai là tiểu công lao của sư phó." Sau đó Lý Thế Dân theo lão trụ trì khẩu bên trong biết được chuyện đã xảy ra, nguyên lai tối hôm qua lão trụ trì ban đầu cũng chưa từng nhìn thấy Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, mãi đến khi hai người đem Lý Thế Dân mê đi, lão trụ trì mới cảm tạ một chút không đúng. Giang Lưu Nhi lại là đem đây hết thể nhìn rõ ràng, hắn nói với chính mình sư phụ khi nào cái kia nhập kinh, khi nào nên làm pháp, lúc này mới đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát đuổi đi. Chỉ là lão trụ trì có thể làm cũng chỉ là đem bọn hắn đuổi đi, trên người hai người này có nhân đạo khí vận, đừng nói là lão trụ trì, chính là Đại La Kim Tiên đến rồi vậy không diệt được hai người hồn phách. Chỉ là Giang Lưu Nhi không biết rõ, vì sao Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát còn hội xuất hiện ở đây quấy rối Lý Thế Dân đâu? Bọn hắn không nên đi đầu thai sao? Lẽ nào là có đồ vật gì khốn trụ bọn hắn? Giang Lưu Nhi suy nghĩ lung tung lúc, lão trụ trì đã tại nói rõ tình huống, bệ hạ như bình thường lệ quỷ, lão tăng sứ chút ít thủ đoạn nên là năng lực đuổi, nhưng này ba quỷ, trên người dường như có cái gì cái khác lão tăng chưa thể khám phá huyền diệu, lão tăng đã sứ ra tất cả bộ liếng, cũng không cách nào khu trục, chỉ có thể bảo đảm bệ hạ một ngày an bình. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn lập tức hỏi dò, trụ trì trong miệng chỉ có thể bảo đảm một ngày an bình, là ý nói tối nay bọn hắn còn sẽ tới? Lão trụ trì gật đầu, bọn hắn đã quấn lên bệ hạ, tối nay không chừng hội tới trước. Vậy phải làm thế nào? Lão trụ trì lắc đầu thở dài nói, bần tăng vậy không có biện pháp gì tốt. Lý Thế Dân sắc mặt rất là khó coi, lão hòa thượng này rõ ràng là có bản lĩnh thật sự, ngay cả hắn vậy không có cách nào, này đại đường còn có ai có thể giúp hắn? Một lát sau, Lý Thế Dân tựa hồ là nghĩ thông suốt rồi, hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, trụ trì không cần hổ thẹn, tàu xe mệt mỏi từ Giang Châu dài an khổ cực, người tới lấy trăm lượng hoàng kim, đưa cho trụ trì. Chương 382, đường hoàng buồn dầu, Giang Lưu Nhi đổi quỷ 2. Chương 382, đường hoàng buồn dầu, Giang Lưu Nhi đổi quỷ 2. Lúc này Giang Lưu Nhi đột nhiên ra khỏi hàng, đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, bệ hạ chớ có vội vã đuổi người, sư phụ ta không có cách, không có nghĩa là ta không có cách nào. Giang Lưu Nhi một lời ra, mọi người đều kinh. Lão trụ trì vội vàng kéo Giang Lưu Nhi một cái, thấp giọng quát lớn, Giang Lưu Nhi ngươi không muốn sống nữa, cũng không nhìn nơi này là nơi nào, là ngươi tại loạn trôi nói chuyện. Lão trụ trì nói xong liền đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, bệ hạ, tiểu tử này không biết cấp bậc lễ nghĩa, va chạm bệ hạ, còn xin bệ hạ chớ trách. Giang Lưu Nhi nghe vậy lại là ăn nói mạnh mẽ nói, ta Giang Lưu Nhi chưa bao giờ nói dối, nói có biện pháp, liền có biện pháp. Lý Thế Dân lập tức hứng thú cười lấy hỏi, kia chấm hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào? Giang Lưu Nhi lập tức nói ra, tự nhiên là vận dụng chúng ta Kim Sơn tự độc môn thần thông khu quỷ trừ tà. Lý Thế Dân cười ha ha, tốt, nghe con mới đẻ không sợ cọp, can đảm lắm, đã như vậy, chấm liền cho ngươi ba ngày, như khu quỷ ngươi muốn cái gì chấm liền thưởng thức ngươi cái gì, như làm không được chấm vừa mới ban thưởng vàng, sẽ phải thu hồi. Giang Lưu Nhi vẻ mặt tự tin nói, vậy hạ yên tâm không cần ba ngày, cho ta một ngày đủ để giải quyết. Lý Thế Dân gật đầu, tốt, cần gì các ngươi cứ việc nói, cung trong hội dốc hết toàn lực phối hợp. Sau đó trụ trì cùng Giang Lưu Nhi được an bài tại trong hoàng cung ở lại. Thấy lão trụ trì một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Giang Lưu Nhi cười một cái nói, sư phụ, ngươi cũng đừng bày ra bộ dáng này, đệ tử thật có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Ta tất nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn, có thể đánh đến bọn hắn, trước dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh phục lại nói. A, đây cũng là phương pháp của ngươi. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi không làm chuyện không có nắm chắc. Lao trụ chỉ lại một lần trầm mặc. Bất chi bất giác trời đã tối, một vầng minh nguyệt trong sáng treo tại cửu thiên chi thượng, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Hoàng cung một góc, trang trí trang nhã, cổ kính trong điện. Lao trụ chỉ lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi, Giang Lưu Nhi, ngươi thật có biện pháp, thế bệ hạ khử ác quỷ, trừ tà túy. Bình thường ác quỷ, vi sư trong nháy mắt cũng liền loại trừ, có thể đem qua kia hai con ác quỷ, là thực sự không đơn giản. Trên người cố khí tức kia, ngay cả vi sư cũng là chưa bao giờ thấy qua. Ngươi muốn khử không được, vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy bệ hạ. Thế ngươi cầu tình, chúng ta ngay lập tức chạy về Kim Sơn tự, việc này còn chưa tính. Lao trụ chỉ giữ gìn tình, lộ rõ trên mặt, Giang Lưu Nhi rất là cảm động, nhưng hắn hay là vừa cười vừa nói, Lao sư yên tâm, Giang Lưu Nhi cũng không nói mạnh miệng, tối nay ngài nhìn tốt là được. Lao trụ chỉ thở dài không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng của hắn quyết định chủ ý, như Giang Lưu Nhi đối với ác quỷ vậy thúc thủ vô sách, chính là rơi xuống tấm mặt mo này, cũng phải bảo toàn nhà mình Đỗ Nhi ngoan. Giang Lưu Nhi chậm rãi tại trên điện dạo bước, trong lòng thấy rõ, đêm qua hắn chỉ huy lão trụ chỉ đuổi quỷ lúc, đã đem hai con quỷ tình huống sở không sai biệt lắm, duy nhất nghi vấn chính là bọn hắn tại sao lại tại hoàng cung, không có đi đầu thai. Dưới mắt chỉ muốn mở ra cái nghi vấn này, nên thì có thể giải quyết việc này. Giao giao. Lúc nửa đêm, gió lạnh rít đảo, thái cực điện cửa lớn đều bị thổi ra. Hai con âm hồn chậm rãi bay vào, trên người cùng giống như hôm qua, nhưng không có âm khí, chỉ có nhân đạo khí vận vần quanh. Hai con âm hồn vào thái cực điện, trên mặt lộ ra hung thần ác sát, không nói hai lời dương nhanh múa bước liền nhào về phía thái cực điện hậu phương Lý Thế Dân đi ngủ chỗ phóng đi. Nhưng mà này hai con âm hồn bổ nhào vào một nửa, hình như đụng vào một mặt vô hình khí tượng, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, liền bị trực tiếp văng ra. Sau đó hai con âm hồn liền phát ra thê lương tiếng kêu. Giang Lưu Nhi vén tay áo, chậm rãi đi tới, mang trên mặt trêu tức, muốn đi dọa đường hoàng. Trước qua ta một cửa này. Hai con âm hồn thả mặt trắng bạch thượng tràn đầy âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi. Nhìn cái gì vậy? Không phục liền đến a. Giang Lưu Nhi khiêu khích thành công chọc giận này hai con âm hồn, bọn hắn gào thét bổ nhào vào Giang Lưu Nhi trước người. Giang Lưu Nhi nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, tới tốt lắm, nhìn xem La Hán quyền của ta. Nói xong Giang Lưu Nhi nhìn chuẩn Lý Kiến Thành, đột nhiên một quyền rơi vào Lý Kiến Thành trên đầu, đem Lý Kiến Thành truy đến trên mặt đất. Sau đó Giang Lưu Nhi tựa như ác hổ vào bầy dê, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát đánh mặt mũi bầm dập, tiêu rên liên tục, liền trên thân quỷ khí tán không ít, cả đạo thân ảnh cũng trở nên trong suốt rất nhiều, cũng không dám phản kháng nữa. Giang Lưu Nhi nhìn từ trên xuống dưới hai con âm hồn, hắn biết rõ vẹn vẹn đánh phục hai người bọn họ còn chưa đủ, còn muốn đem vây khốn bọn hắn thứ gì đó cho triệt để loại trừ mới được. Vừa mới Giang Lưu Nhi tại đánh bọn hắn lúc, liền đã xác định, này hai con âm hồn đúng là bị đồ vật rơi vào hoàng cung. Trước đây Giang Lưu Nhi muốn tìm sư phụ hắn đến nhập kinh, nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn đụng tới một đoạn ký ức, đoạn này trong trí nhớ hắn là đại nhân, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Giang Lưu Nhi theo bản năng đi theo nhập kinh, một lát sau, hai đạo màu xanh sấm khí thể theo Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt trên đầu bay ra. Khí này thể vừa xuất hiện, trong hoàng cung nhân đạo khí vận liền sôi trào, có thể so với thánh nhân áp lực mênh mông vẹn vẹn là một mấy mắt, liền để này hai đạo khí tức hồi phi yên diệt. Sao? Chờ chút đã. Ta còn không thấy rõ ràng chúng nó là cái gì đây. Giang Lưu Nhi tự nhiên là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhân đạo khí vận nơi nào sẽ để ý tới hắn, hắn cũng không phải nhân hoàng. Mà thoát khốn Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt vậy khôi phục thần trí, Lý Kiến Thành nhìn lướt qua Giang Lưu Nhi sau quay đầu nhìn về phía cung điện cửa lớn. Hắn dường như muốn đi vào, nhưng cuối cùng cũng không có tiến lên, bay thẳng hướng địa phủ. Lý Nguyên Cắt lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn cứ như vậy rời đi. Lý Nguyên Cắt lớn tiếng nói, đại ca, ngươi lẽ nào quên năm đó Huyền Vũ môn chi? Lý Nguyên Cắt còn chưa nói xong, Giang Lưu Nhi đã bay tới một cước, đã bay Lý Nguyên Cát, lại nói nhảm, đem ngươi ngay lập tức đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Này Lý Nguyên Cát nhìn hắn hồn thể màu sắc Giang Lưu Nhi liền biết người này là trời sinh ác người hạ thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Sự thực vậy đúng là như thế, Lý Nguyên Cát giật dây đại ca Chu Sát Nhị ca, vừa chuẩn bị đại ca, nhị ca lưỡng bại câu thương về sau, chính mình mất đích, quả thực là không bằng cầm thú hành vi. Lý Nguyên Cát lại bị béo đánh một trận, lần này triệt để thành thật, nhưng hắn còn không muốn đi địa phủ đầu thai. Hắn nghĩ hai cái này hòa thượng cũng không thể vẫn ở trong hoàng cung, chờ bọn hắn vừa đi hắn liền đi gây sự với Lý Thế Dân. Giang Lưu Nhi dường như nhìn ra Lý Nguyên Cát tính toán, vẻ mặt khinh thường nói, còn nhớ là ai chặt xuống đầu của ngươi sao? Hết rồi khí tức kia bảo hộ, ta trực tiếp nhường đường hoàng đem hắn gọi tới thủ tại cửa ra bảo, đừng nói là ngươi, chính là đại ca ngươi cũng tại, hai huynh đệ các ngươi cộng lại vậy vào không được. Lý Nguyên Cát dường như là nghĩ đến cái gì càng kinh khủng chuyện, kêu lên một tiếng vội vàng bay đi địa phủ. Chương 383, đi về phía tây bắt đầu liền là khó. Một, chương 383, đi về phía tây bắt đầu liền là khó. Một, lại là một đêm yên giấc, Lý Thế Dân tinh thần phấn chấn đi ra ngoài điện, liền nhìn thấy Giang Lưu Nhi chính ở ngoài điện chờ đợi. Lý Thế Dân xích lại gần Giang Lưu Nhi hô, tiểu sư phó, Thái Dương đã phơi đến cái mông. Giang Lưu Nhi giật mình, vội vàng một cái cá chép. Lan lộn đứng lên, lau miệng bên trên chảy nước miếng, không mình hành lễ nói, bẩm bệ hạ, ác quỷ đã bị khu trục, vào lục đạo luân hồi chuyển thế, bắt đầu từ hôm nay bệ hạ rốt cuộc không cần lo lắng, ác quỷ lấy mạng sự tình. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, lập tức vô cùng kích động tự mình đỡ dậy Giang Lưu Nhi, tiểu sư phó lời ấy thật chứ? Tự nhiên thật chứ, bệ hạ như không tin, có thể đợi thượng 3 năm ngày, như còn có âm hồn xuất hiện, ta đưa đầu tới gặp. Lý Thế Dân nghe vậy cười ha ha. Lại qua 3 năm ngày, Quả nhiên ban đêm lại không có ác quỷ lấy mạng, Lý Thế Dân trộn lẫn thân thả lỏng, ngay lập tức mệnh lão trụ trì, Giang Lưu Nhi, Ngụy Trinh đến Thái Cực Điện yết kiến. Trên điện, Lý Thế Dân nhìn lão trụ trì cùng Giang Lưu Nhi trực tiếp hỏi, Kim Sơn tự thánh tăng giải quyết chấm họa lớn trong lòng, chấm trong lòng thật là cao hơn a. Lão trụ trì người giả thành tinh, ngay lập tức chắp tay nói, vậy hạ hồng phúc ngang trời, đuổi quỷ năng lực có hiệu quả, đều là lấy bệ hạ phúc phận. Giang Lưu Nhi tuy nói vậy đi theo chắp tay hành lễ, nhưng hắn ngôn ngữ trong lúc đó lại là không có chút nào khách khí, nói thẳng, bệ hạ, ngài trước đó nói chỉ cần ta giúp đỡ loại trừ quấn lấy ngài âm hồn, muốn cái gì đều có thể. Chúng ta Kim Sơn tự quá nghèo, phòng ốc sụp đổ rất nhiều, không kinh phí xây dựng, bệ hạ có thể giúp một tay tu sửa chúng ta Kim Sơn tự sao? Lý Thế Dân nghe vậy nét mặt có chút cổ quái, cũng không phải hắn muốn trốn nợ, là còn từ xưa tới nay chưa từng có ai trực tiếp như vậy hỏi hắn muốn ban thưởng. Bình thường mà nói, Giang Lưu Nhi không nên thận trọng một phen mới đúng sao? Mà Giang Lưu Nhi mở miệng liền không chút khách khí muốn Lý Thế Dân làm tròn lời hứa, đem lão trụ chỉ giật nảy mình, nếu không phải dưới mắt tại hoàng đế trước mặt, lão hòa thượng đã sớm đưa tay quất chết Giang Lưu Nhi cái này nhà của gan to bằng trời băng. Mà Lý Thế Dân tại đã trải qua ban đầu kinh ngạc sau đó, cười ha ha, sau đó nói, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói năng lực loại trừ ác quỷ, liền tùy ngươi đưa yêu cầu, bây giờ chấm tự nhiên là nói được thì làm được, chấm sẽ giúp ngươi tu sửa Kim Sơn tự. Lão trụ trì đại hỉ, run run rẩy rẩy hành lễ nói, lão nạp thế Kim Sơn tự tăng chúng, nhiều tạ bệ hạ. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn Giang Lưu Nhi, càng xem càng là thỏa mãn, như thế tính tình thật hài tử hiện tại đã rất ít gặp. Lý Thế Dân hào khí vung tay lên nói, tu sửa Kim Sơn tự là ngươi là chùa miếu tranh thủ nguyện vọng, ngoài ra ngươi mình còn có nguyện vọng gì, đều nói đến đi, chỉ cần tại chấm phạm vi năng lực trong, toàn bộ thỏa mãn ngươi. Lần này Giang Lưu Nhi nụ cười càng phát ra sán lạ, bệ hạ, tiểu tăng trừ ra mỹ thực bên ngoài, cái gì vậy không thích, như bệ hạ không chê, không bằng đem cung trong am hiểu nấu nướng đầu bếp, sắp đặt cho tiểu tăng mấy cái. Lý Thế Dân nghe vậy mặt mũi tràn đầy hoài nghi, cung trong ngự chủ, am hiểu nấu nướng món ăn mặn, ngươi là người xuất gia có thể ăn được. Giang Lưu Nhi sở lấy chính mình bụng nhỏ nói ra, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, Phật ở trong lòng, ăn chút ít rượu thịt tính là gì? Tốt một câu rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, chấm chuẩn. Lý Thế Dân dứt lời, đột nhiên hai mắt nhìn về phía Giang Lưu Nhi, Kim Sơn tự an phận tại Giang Châu một góc nhỏ, có chút mai một ngươi cái này nhân tài, không bằng do chấm tự mình bỏ vốn, tại Trương An, xây dựng tòa thứ hai điểm chùa, cung kêu Kim Sơn tự làm sao? Trụ trì liền để Giang Lưu Nhi đảm nhiệm. Lão trụ trì kích động toàn thân run rẩy, thật có thể như thế, kia lão nạp thực sự là chết cũng không tiếc. Đem chùa miếu lai đến Trường An, đánh chết lao trụ trì, vậy không có nghĩ qua. Đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi. Lý Thế Dân trực tiếp đem việc này định xuống dưới. Lao trụ trì cùng Giang Lưu Nhi tại Trường An nấn ná mấy ngày, về tới Giang Châu. Cùng lúc đó, Trường An Kim Sơn tự điểm chùa chính thức bắt đầu tuyên trì cùng kiến tạo. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian một năm quá khứ, Kim Sơn tự điểm chùa chính thức làm xong, Giang Lưu Nhi đi vào Kim Sơn tự đảm nhiệm trụ trì. 11 tuổi trụ trì, không nói sau này không còn ai, cũng coi là xưa nay chưa từng có, Giang Lưu Nhi tên vang vọng tất cả đại đường cảnh nội. Tây phương cực lạc thế giới, hóa thành A Di Đà Phật tiếp dẫn mặt lộ vẻ vui mừng, Giang Lưu Nhi đã làm từng bước đi vào Trường An, chỉ chờ Giang Lưu Nhi lớn lên, liền có thể bắt đầu nhường hắn đi về phía tây. Trong chớp mắt, 7, 8 năm trôi qua. Kim Sơn tự trải qua mấy năm phát triển, lại thêm Giang Lưu Nhi thần đồng tên, hương hỏa càng thêm hương tịnh lên, vẹn vẹn tăng chúng, liền có hơn 500 tên. Mà Giang Lưu Nhi vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, mỗi ngày nộ nhẹ, nhưng là chính thức vì y xuất ra. Xuất ra sau đó, Giang Lưu Nhi cái này nộ nhẹ hoa hòa thượng tự nhiên bị đồng đạo chỗ chơ cháo, có thể hết lần này tới lần khác cái này hoa hòa thượng Phật pháp tinh âm, mặc kệ là cái nào đồng hành đến cũng biện luận chẳng qua hắn. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể bông xôi bỏ mặc. Một ngày này, Tây Phương, A Di Đà Phật đột nhiên mở ra hai con người, chậm rãi nói, Phật môn bước kế tiếp kế hoạch, có thể bắt đầu hành động, nói cho con âm, nhường hắn nắm chặt thời gian, chớ nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bước kế tiếp kế hoạch rất đơn giản, rất trọng yếu, cũng là lần này đại kiếp hạch tâm, đó chính là đi về phía tây. Phật môn muốn đông bảo, trừ ra phái người tiến về bên ngoài, chính là từ đông phương phái người chủ động đưa vào đông phương. Quan Âm được mệnh lệnh, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng nhân gian, Trường An phương hướng bay đi. Kim Sơn tự Trường An bên trong, Giang Lưu Nhi một thân một mạc Phật ý điệp, đang ngồi ở trong điện ngồi xuống. Theo mặt ngoài nhìn xem, Kim Tiền Tử là tại lĩnh hội Phật pháp. Kỳ thực lúc này Kim Tiền Tử đang cảm ngộ thiên địa huyền diệu, hắn hôm nay đã là luyện thần phản hư tu sĩ, khoảng cách luyện hư hợp đạo đã không xa. Đột nhiên, Kim Sơn tự trong ngoài tất cả âm thanh dường như nhận lấy không hiểu lực lượng bấy nhiêu biến mất sạch sẽ, trong chùa biến đến vô cùng yên tĩnh, Giang Lưu Nhi thậm chí ngay cả tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng. Giang Lưu Nhi nói thầm một tiếng không ổn, nhưng mặt ngoài nhưng không có lộ ra bất cứ gì thường nào, tiếp tục ngồi xếp bằng. Rất nhanh, Kim Sơn tự chân trời bay tới một đóa tường vân, Quan Âm Bồ Tát đứng ở tường vân bên trên, bình thản nhìn Giang Lưu Nhi. "Giang Lưu Nhi, ngươi có thể nhận biết ta?" Giang Lưu Nhi nghe vậy chậm rãi đứng dậy, đối với Quan Âm Bồ Tát thi lễ một cái sau đạo kinh, tự nhiên biết nhau. Ngài là Quan Âm tôn giả hôm nay sao có rảnh đến ta Kim Sơn tự? Quan Âm nghiêm hoa nhất yếu, bình thản khen ngợi một câu, ngươi tại Trường An làm rất không tệ. Giang Lưu Nhi cười cười, tại hạ vậy không làm cái gì, tôn giả quá khen rồi. Quan Âm không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bước vào chính đề, bản tọa hôm nay đến là dân Phật tổ pháp chỉ mang cho ngươi. Không biết Phật tổ có gì pháp chỉ? Giang Lưu Nhi mở to hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Phật tổ pháp chỉ Tây Phương Đại Lôi Âm Tự có đại thừa Phật pháp chân kinh, mệnh ngươi tiến đến Tây Phương Thỉnh Kinh, thu hồi chân kinh về sau, Phật tổ tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi vô thượng quả vị, được trường sinh tiên đạo. Chương 383, đi về phía Tây bắt đầu liền là khó. 2, chương 383, đi về phía Tây bắt đầu liền là khó. 2, ngay tại Quan Âm cho rằng, Giang Lưu Nhi hội cảm ơn đại đức, một lời đáp ứng lúc, Giang Lưu Nhi lại lắc đầu, đi Tây Thiên lấy chân kinh. Không có ý nghĩa, đệ tử cũng không có cái này kiên nhẫn, Bồ Tát hay là khác tìm hắn người đi. Không có ý nghĩa, không có kiên nhẫn. Quan Âm trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Đường đường Phật môn kiếp tử, thánh nhân ký thác kỳ vọng, có thể khiến cho Phật môn đại hưng người thì này chí khí. Quan Âm âm thanh có hơi chìm mấy phần, đây chính là Phật tổ pháp chỉ, người dám không tiếp. Giang Lưu Nhi cười, tôn giả nói đùa, Phật tổ chẳng lẽ còn hội ép buộc, lại nói, to như vậy Trường An mạnh hơn Giang Lưu Nhi tăng nhân sao mà nhiều. Giang Lưu Nhi tuổi nhỏ làm sao có thể nhận gánh chịu nổi đi về phía Tây sự tình. Đây trời thiên Phật đều đang nhìn chăm chú nhân gian, thấy Quan Âm ăn quả đắng cũng cười. Thiên đình, Hạo Thiên ngồi tại trên Lăng Tiêu bảo điện, cất tiếng cười to, ha ha ha. Nay Phật môn một lòng muốn cho Tây Phương đại hưng, kết quả, chính Phật môn tiếp tử lại xuất hiện vấn đề, thật là có ý nghĩa. Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy trên mặt vậy hiếm thấy hiện lên một vòng ý cười, khá lắm kim tiền tử chuyển thế, làm coi như không tệ. Từ Phong Thần Lượng kiếp nhân đăng, Từ Hàng, Văn Thủ ba người phản đồ này phản bội xiển giáo về sau, Nguyên Thủy liền hận không thể đem bọn hắn chu mới hạ dạ, dưới mắt thấy Từ Hàng ăn quả đắng, Nguyên Thủy không vui mới là lạ. Giang Lưu Nhi, ngươi thực sự là tốt. Quan Âm nhìn Giang Lưu Nhi, hít sâu một hơi, cũng không nói thêm nữa, mà là hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Đại Lôi Âm Tự. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Văn Thủ Bồ Tát ở trên cao nhìn xuống đánh giá nơi đây. Khoảng cách Tôn Ngộ Không bế quan đã 500 năm, này 500 năm trong, hầu tử hầu tôn nhóm nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều là Tôn Ngộ Không dùng lông khỉ biến thành. Hầu tử hầu tôn nhóm này 500 năm trong tiến bộ không nhỏ, tu vi cao nhất ba tướng quân cũng đột phá tới huyền tiên. Mà Tôn Ngộ Không bế quan 500 năm, cố gắng tiến lên một bước, bây giờ tu vi đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không xa. Mà hắn lĩnh ngộ đại đạo có hai cái, một cái là tới từ huyết mạch chuyển thừa chiến chi pháp tắc của Hỗn Độn Ma Biên, một cái khác cái là Tôn Ngộ Không vì phá vọng kim đồng làm cơ sở tự sáng tạo đại đạo phá vọng đại đạo. Hai cái đại đạo kiêm tu Tôn Ngộ Không thực lực cường đại vô cùng, bởi vậy tại Văn Thù Bồ Tát đến một nháy mắt Tôn Ngộ Không liền cảm giác được hắn. Đối với người trong Phật môn Tôn Ngộ Không cũng không có hảo cảm gì, hắn lập tức xuất quan, trực tiếp đi tới Văn Thù Bồ Tát trước mặt. Lao hòa thượng ngươi đến ta Hoa Quả Sơn chuyện gì? Văn Thù không ngờ rằng Tôn Ngộ Không tu vi lại có Đại La Kim Tiên hậu kỳ, so với hắn cũng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta là có một cọc đại cơ duyên muốn tặng cho hầu vương. Đại cơ duyên? Ta lão tôn thế nhưng Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cách đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không xa. Dạng gì cơ duyên đáng giá ta lão tôn đi tranh đoạt? Cơ duyên này đủ để cho hầu vương ngươi đột phá chuẩn thánh. Văn Thù Bồ Tát nói, có chuyện tốt như vậy chính ngươi vì sao không tới? Tự nhiên là vì không có có duyên phận. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, ta lão tôn chưa bao giờ tìm cái gì duyên phận, không bằng ngươi ta làm qua một hồi, ngươi thắng ta lão tôn thì đi theo ngươi, ngươi thua thì xin cứ tự nhiên. Văn Thù Bồ Tát nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, dường như tại ước lượng Tôn Ngộ Không chiến ý cùng thực lực. Văn Thù Bồ Tát lúc này tu vi cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cao hơn Tôn Ngộ Không một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Văn Thù Bồ Tát nhưng cũng biết hiểu Tôn Ngộ Không chính là Tây Du khí vận chi tử, thiên phú kinh người, ít nhất là không thể so với Phong Thần Lượng kiếp Dương Tiễn kém. Dương Tiễn bây giờ tu vi cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Văn Thù tự nhận chính mình không phải là đối thủ của Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không tu vi so với chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới, nhìn xem hắn quanh thân chiến ý tràn ngập, nên là tu hành chiến chi pháp tắc của Hỗn Độn Ma Biên, tuyệt không phải dễ chơi hạng người, cho dù cao hơn Tôn Ngộ Không một cái tiểu cảnh giới, Văn Thù cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đối với Tây Du cực kỳ trọng yếu, Văn Thù Bồ Tát vậy biết mình không thể tùy tiện lùi bước, thế là hắn tiến lên một bước nói, hầu vương tất nhiên khăng khăng đánh một trận, bần tăng liền tới lãnh giáo một chút hầu vương cao chiêu. Nói xong Văn Thù trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên, trung quanh mây mù bốc lên, hóa thành một mảnh kim quang Phật vực, sau người lại hiện hiện một tôn kim thân pháp tướng, trang nghiêm to lớn, Phật quang phổ chiếu, mơ hồ có phạm âm quanh quẩn. Tôn Ngộ Không lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay kim cô bổng đột nhiên xuất hiện, chiến ý trung thiên, lão hòa thượng, thiếu đến những này sức tưởng tượng, tiếp ta lão tôn một vậy. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, chiến chi pháp tắc của Hỗn Độn Ma Viên bộc phát, bóng gợi như núi, mang theo vô tận chiến ý thẳng nện Văn Thù. Văn Thù Bồ Tát phất trần hất lên, 3000 tơ bạc hóa thành ngàn vạn kiếm mang, đón lấy kim cô đồng. Hai cỗ lực lượng va chạm, hư không rung động, Hoa Quả Sơn vùng trời phong vân biến sắc, núi đá băng liệt. Văn Thù pháp tướng huy động cự trường, lòng bàn tay ngưng tụ Phật quang, muốn trấn áp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại hai mắt kim quang đại thịnh, phá vọng kim đồng xuyên thủng hư thực, trong nháy mắt khám phá Phật trong lòng bàn tay pháp lực lưu chuyển quỹ đạo, thân hình như điện, tránh đi Phật trường, một gậy đánh tới hướng Văn Thù bản thể. Đây cũng là hầu tử thiên phú thần thông phá vọng kim đồng sao? Quả thực bất phàm. Văn Thù âm thầm kinh hãi, trong tay phất trần lại hóa kim liên, tầng tầng bảo vệ quanh thân. Tôn Ngộ Không lại không buông tha, chiến chi pháp tắc thúc đẩy đến cực hạn, bóng gậy như mưa to gió lớn, mỗi một kích cũng như muốn xé rách hư không, bước đến Văn Thù liên tiếp lui về phía sau. Văn Thù thấy đánh mại không xong, lấy ra một kiện hắn bái nhập Phật môn sau bị ban cho trung phẩm tiên thiên linh bảo, thất bảo kim liên. Này sen nở rộ bảy sắc Phật quang, mỗi một cánh đều ẩn chứa vô thượng điển ý, cố gắng vì Phật pháp áp chế Tôn Ngộ Không chiến ý, nhưng mà Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng lại lần nữa phát lực, kim quang như dao, đâm xuyên kim liên ảo giác, nhắm thẳng vào hắn hạch tâm đại đạo lỗ thủng. Một tiếng vang thật lớn, kim cô đồng chính giữa kim liên, bảy sắc Phật quang ảm đạm, bảo sen lại bị đánh cho rạn nứt. Văn Thủ Bồ Tát biến sắc, biết được trận chiến này lại khó thủ thắng, thu hồi kim liên, chắp tay trước ngực, hầu vương thần thông quảng đại, bần tăng không kịp. Hôm nay ước hẹn, bần tăng nhận thua. Hắn giọng nói mặc dù bình tĩnh, lại không thể che hết trong mắt một vòng vẻ phức tạp. Tôn Ngộ Không thu tốt mà đứng, ha ha cười nói, lão hòa thượng, ta lão tôn đã từng nói, ngươi thua liền xin cứ tự nhiên. Kia đại cơ duyên gì, ta lão tôn không có thèm. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay người muốn hồi thủy liêm động, bỗng quay đầu, phá vọng kim đồng lạnh lùng quét qua, lần sau như lại đến Hoa Quả Sơn, ta lão tôn cũng không tốt như vậy nói chuyện. Văn Thủ Bồ Tát khe khẽ thở dài, thân hình hóa thành kim quang, chớp mắt đi xa, chỉ còn lại Hoa Quả Sơn vùng trời ảnh hưởng còn lại không yên tĩnh. Hầu tử hầu tôn nhóm reo hò rung trời, đủ tán đại vương thần uy. Đại Lôi Âm Tự, Quan Âm chữ Nhật khác biệt đều thất bại mà về, ở phía trên giảng đạo A Di Đà Phật lại là giống như chưa tỉnh đồng dạng. Đa Bảo thở dài, liền hiểu rõ tiếp xuống cái kia tự nghĩ biện pháp thôi động đi về phía tây sự tỉnh. Chương 384, Đa Bảo thủ đoạn, Phật đạo chi tranh, 1, chương 384, Đa Bảo thủ đoạn, Phật đạo chi tranh, 1, Đa Bảo không am hiểu tính toán người khác, hắn cũng không muốn đi tính toán người khác, Đa Bảo chỗ có thể nghĩ tới cách chính là lấy lý giải, lấy tình động. Cái thứ nhất muốn tìm dĩ nhiên chính là Huyền Đô. Đây là Đa Bảo tự lập hạ đại thừa Phật môn, biến thành Đa Bảo Như Lai sau đó lần đầu tiên rời khỏi Đại Lôi Âm Tự. Đa Bảo bay thẳng đến đâu xuất cung, chắp tay trước ngực miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Huyền Đô sư minh có thể thấy một lần. Đang nằm tại lão quân bắt quái lô trước ngủ Huyền Đô nghe vậy lập tức tinh thần, rốt cuộc đã đến, các loại ta cũng hơi không kiên nhẫn. Nói xong Huyền Đô tâm niệm khẽ động, liền xuất hiện ở Đa Bảo trước mặt. Hắn trên dưới quan sát một chút dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân bị Phật quang vờn quanh, mắt lộ ra từ bi chi sắc. Đa Bảo nhiều hứng thú nói nói, Đa Bảo, biến hóa của ngươi vẫn đúng là không nhỏ a. Sư minh ngược lại là không thay đổi gì. Huyền Đô từ chối cho ý kiến, bên cạnh ngáp vừa hỏi, Đa Bảo, ngươi bây giờ đã là Phật tổ, thông thả Phật môn chuyện, đến chỗ của ta làm gì? Sư minh làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Thôi được, ngươi bây giờ còn chịu gọi ta một tiếng sư minh, vậy ta thì có gì nói thẳng, các ngươi Phật môn nghị thôi động đi về phía tây sự tỉnh biên mãn đạt thành, ta chỗ này vậy không có ý kiến gì, nhưng mà Tôn Ngộ Không không thể trở thành ngươi người trong Phật môn, hắn chỉ có thể là ta đạo giáo trung nhân. Đi về phía tây mang tới chân kinh, ngươi Phật môn tiếp tử sao tuyên truyền giảng giải ta mặc kệ, nhưng các ngươi cũng không thể ảnh hưởng Tôn Ngộ Không tuyên truyền giảng giải ta đạo giáo điện tịch, như sư đệ đồng ý, việc này liền thành. Đa Bảo trầm mặc một lát sau thở dài nói, sư minh, Tôn Ngộ Không có thể tuyên truyền giảng giải đạo giáo điện tịch cùng Thái Thanh Diệu Pháp, nhưng hắn nhất định phải vào ta Phật môn. Ta liền biết, tất nhiên tùy tiện, vậy liền làm qua một hồi đi. Ngươi thắng, ta có thể lùi một bước, nhường Tôn Ngộ Không vào ngươi Phật môn, ta thắng, ngươi lùi một bước, Tôn Ngộ Không không vào Phật môn, làm sao? Tốt, mời sư minh chỉ giáo. Vậy liền tiên ngoại tiên đánh một trận đi. Nói xong Huyền Đô vừa xài bước ra liền biến mất ở đâu xuất cung cửa, Đa Bảo theo sát phía sau. Thiên ngoại tiên, hỗn độn chưa phân, hư không vô cực, nơi này không nhật nguyện tinh thần, không núi non sông ngòi, có chỉ là một mảnh hư vô cùng trống trải. Đa Bảo Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, xếp bằng ở thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, quanh thân Phật quang phổ chiếu, hàng tỷ trượng kim quang giống như thủy triều phơi phới, từ bi bên trong mang theo vô biên uy nghiêm. Hắn người khoác cà sa, đỉnh đầu hiện ra Phật môn xá lợi tử, tỏa ra vô lượng quang minh, trong tay Đa Bảo tháp lơ lửng, thân tháp lưu chuyển bảy sắc bảo quang, mỗi một tầng đều có Phật hư ảnh tụ kinh, phạm âm dung khắp hỗn độn. Đa Bảo là đại thừa Phật giáo Phật tổ, Phật pháp tinh thâm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có đại đạo vận luật, mơ hồ áp chế thiên ngoại thiên hỗn độn khí lưu. Đa Bảo đối diện Huyền Đô đại pháp sư thì là thân mang một thân cũ nát đạo bảo màu xanh, tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung, chân hắn đạp hư không, sau lưng thái cực đồ chậm chậm triển khai, hai khói trắng đen quấn giao, hóa thành một tòa vắt ngang ngàn vạn dặm âm dương thái cực, định trụ hỗn độn loạn lưu. Huyền Đô tuy là chuẩn thánh đỉnh phong, tu vi kém Đa Bảo một cái đại cảnh giới, nhưng có tiên tiên trí bảo thái cực đồ hộ thể, lại hắn thân mình âm dương đại đạo cảm ngộ tinh thâm, khí tức vững chắc như núi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đa Bảo Như Lai chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, sư minh mời. Đa Bảo lời còn chưa dứt, quanh người hắn Phật quang đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một tôn ngàn trượng kim thân pháp tướng tam đầu lục tí, mỗi cánh tay cầm một Phật môn pháp khí, hoặc kim cương sử, hoặc tinh bình, hoặc thiên trượng, hiển lộ rõ Phật môn vô thượng uy năng. Kim thân pháp tướng miệng tụng chân ngôn, hư không rung động, hàng tỷ Phật hư ảnh hiện hiện, cùng kêu lên sướng tụng đại nhật Như Lai kinh sóng âm như biển, nghiền ép hỗn độn, thẳng bước Huyền Đô. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc không thay đổi, phất trần vung khẽ, sau lưng thái cực đồ đột nhiên xoay tròn, hai khói trắng đen hóa thành hai cái cự long, âm dương giao thoa, phun ra nuốt vào hỗn độn, trực tiếp đem Phật âm ngăn lại. Thái cực đồ là tiên tiên trí bảo, định địa thủy hỏa phong, diễn hóa âm dương ngũ hành, vững như bàn thạch, Phật quang mặc dù thịnh, lại không cách nào xâm nhập thái cực lĩnh vực. Huyền Đô tâm niệm khẽ động, thi triển thái thanh diệu pháp, trong miệng quát nhẹ, nhất khí hóa tam thanh. Chỉ một thoáng thân hình hắn một phần hóa ba, hóa thành ba tôn đạo nhân, theo thứ tự là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh chi tướng, đều cầm một cây phất trần, khí tức minh mông, mơ hồ có thể cùng Đa Bảo Á Thánh tu vi chống lại. Đa Bảo Như Lai thấy thế, pháp tướng sáu tay tề động, trong tay kim cương sử hóa thành vạn trượng kim quang, mang theo vô biên Phật lực đánh tới hướng Huyền Đô, hư không bị xé nứt, hỗn độn khí lưu bị đánh tan, giống khai thiên tích địa. Huyền Đô tam thanh hóa thân cùng nhau huy động phất trần, ba đạo thanh khí xen lẫn, hóa thành một tòa Thái Thanh tiên trận, trong trận âm dương lưu chuyển, giống một tòa vô hình hàng rào, đem kim cương sử thế công đều hóa giải. Huyền Đô nhấc chỉ tay, thái cực đồ bay ra, hóa thành một đạo đen trắng cầu ánh sáng, vượt ngang hỗn độn, đâm thẳng Đa Bảo kim thân pháp tướng. Đa Bảo thấy thế không chút hoang mang, thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ thênh thang kim quang, cánh sen tầm tầm triển khai, mỗi một cánh đều có Phật trấn thủ, công đức lực lượng của quận, gắng gượng đem thái cực đồ ngăn lại. Đồng thời kim liên xoay tròn ở giữa, phóng thích hàng tỷ kim sắc liên hoa, mỗi một đám liên hoa hóa thành một tôn cỡ nhỏ Phật, phô thiên cái địa dâng tới Huyền Đô, muốn vì Phật pháp độ hóa tâm thần. Huyền Đô nhíu mày, bật điệu điều động âm dương đại đạo, sau lưng thái cực đồ hóa thành một đen một trắng hai vệt thần quang, cuốn dao như cát, chém vỡ đầy trời liên hoa. Đồng thời, Huyền Đô tam thanh hóa thân về động, thi triển thần thông, thái thanh đạo nhân tùy ý thanh khí, hóa thành thái thanh thần lôi, thượng thanh đạo nhân bấm niệm pháp quyết, gọi đến ngàn vạn kiếm ảnh, ngọc thanh đạo nhân lấy ra một phương ngọc như ý, trấn áp hư không. Tam trọng thế công mê kín, bước đến đa bảo kim thân pháp tướng liên tiếp lui về phía sau. Đa bảo Như Lai thấy Huyền Đô thế công bé nhọn, cũng không lo được tình nghĩa đồng môn, chỉ thấy trong tay hắn đa bảo tháp đột nhiên bay ra, thân tháp lớn lên theo gió, hóa thành ức cao vạn trượng, trong tháp 72 tầng Phật quốc hiện hiện, mỗi một tầng đều có Phật, Bồ Tát, La Hán tụ kinh, Phật môn đại thiên thế giới hư ảnh hiện hiện, trấn áp hư không. Đa bảo tháp là cực phẩm tiên thiên linh bảo, công phòng nhất thể, thân tháp chấn động, phóng thích thiên thang Phật quang, gắng gượng đem Huyền Đô tam thanh thế công đè xuống. Ngọn tháp bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Huyền Đô bản tôn, muốn đem hắn thu nhập trong tháp luyện hóa. Huyền Đô đại pháp sư không dám sơ suất, thái cực đồ bay trở về hộ thể, hai khói trắng đen hóa thành một tòa âm dương đại ma bàn, nghiền nát Phật quang, ngăn trở đa bảo tháp chấn áp lực lượng. Chỉ thấy Huyền Đô thân hình lóe lên, thi triển thái thanh đột pháp, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng đa bảo, trong tay phất trần hóa thành hàng tỷ sợi tơ, cuốn về đa bảo kim thân pháp tướng, cố gắng vì âm dương lực lượng phong tỏa hắn Phật lực vận chuyển. Đa bảo Như Lai trong miệng tụng niệm pháp hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, kim thân pháp tướng sáu tay cùng múa, trưởng ấn như lục đạo luân hồi cánh cửa, ẩn chứa sinh tử luân chuyển lực lượng, trực tiếp đem Huyền Đô tơ phất trần tuyến đánh sơ sát. Trưởng ấn dư thế không giảm, đánh phía Huyền Đô, hư không sụp đổ, hỗn độn nổ tung, bước đến Huyền đều không thể không triệu hồi thái cực độ phòng ngự. Chiến đến lúc này, thiên ngoại thiên đã là một mớ hỗn độn khí lưu bị hai người thần thông xé rách, thời không loạn lưu bốn phía tàn sát bừa bãi. Chương 384, đa bảo thủ đoạn, Phật đạo chi tranh 2. Chương 384, đa bảo thủ đoạn, Phật đạo chi tranh 2. Đa bảo Như Lai thúc đẩy thập nhị phẩm công đức kim liên, liên đài hóa thành một tôn vạn trượng Phật, hai tay nâng lên đa bảo tháp, thân tháp phóng thích hàng tỷ Phật quốc hư ảnh, tầng tầng lớp lớp ép hướng Huyền Đô. Huyền Đô đại pháp sư toàn lực thúc đẩy thái cực đồ, hai khói trắng đen hóa thành một tòa hỗn nguyên thái cực trận, trong trận âm dương lưu chuyển, ngũ hành tương sinh, đem Phật quốc hư ảnh đều ngăn lại. Hai người pháp lực va chạm, Phật quang cùng tiên quang xen lẫn, chấn động đến thiên ngoại thiên lay động không thôi. Tu vi thượng, đa bảo hơi chiếm thượng phòng, Phật môn thần thông rộng lớn bằng bạc, công đức kim liên cùng đa bảo tháp công phòng nhất thể, mơ hồ áp chế Huyền Đô. Nhưng Huyền Đô ỷ vào thái cực đồ vô thượng lực phòng ngự cùng âm dương đại đạo tinh diệu vận chuyển, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tam thanh hóa thân càng là hơn xuất quỷ nhập thần, nhường đa bảo khó mà tốc thắng. Đa bảo Như Lai tâm niệm khẽ động, pháp tướng miệng tụng kim cương bản nhược ba la mật kinh Phật âm hóa thành vô hình xiển xích, cố gắng phong tỏa Huyền Đô âm dương đại đạo. Huyền Đô thì lại lấy thái thanh diệu pháp ứng đối, sau lưng tam thanh hóa thân hợp lại là một, hóa thành một tôn hôn nguyên đạo nhân, trong tay thái cực đồ hóa thành một thanh đen trắng thần kiếm, chạm phá Phật âm, nhắm thẳng vào đa bảo bản tôn. Chiến đến gay cấn, thái cực đồ cùng công đức kim liên đối lập, đa bảo tháp cùng tam thanh hóa thân giao phòng, hai bên khó phân thắng bại. Thiên ngoại thiên hỗn độn khí lưu bị đánh được tứ tán, mơ hồ có sụp đổ chi thế. Đa bảo Như Lai trong lòng thầm than, Huyền Đô sư minh có thái cực đồ hộ thể, lại phải đại sư bá chân truyền, quả nhiên khó thắng, nhìn tới muốn xuất ra át chủ bài. Huyền Đô cũng âm thầm nhíu mày, đa bảo cái thằng này lập xuống đại thừa Phật giáo sau đó, tu vi tăng lên nhiều như vậy, trước đó một đối với một ta năng lực vững vàng áp chế hắn, hiện tại có thái cực đồ, ngược lại là chỉ có thể đánh hòa nhau, chỉ có thể động dụng át chủ bài. Kỳ thực chiến đến lúc này, hai bên đều đã vận dụng toàn lực, Phật quang cùng tiên quang xen lẫn, pháp bảo va chạm ảnh hưởng còn lại cũng chấn động đến thiên ngoại thiên lung lay sắp đổ. Lúc này hai bên cũng chưa bắt lại đối phương nắm chắc, khẳng định sẽ nghĩ đến vận dụng át chủ bài. Huyền Đô hít sâu một hơi, sau lưng thái cực đồ chỉ riêng mang đột nhiên thịnh, hai khói trắng đen hóa thành âm dương vòng xoáy, mơ hồ lộ ra một tia xích hồng ánh sáng chói lọi. Đa bảo, thiếp ta nhân đạo tân hỏa một kích. Huyền Đô hét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, ấn đường bắn ra một đoàn hừng hực ánh lửa. Này hỏa phi phàm hỏa, là tân hỏa nhân tộc, gánh chịu nhân đạo khí vận, Huyền Đô làm là tiên thiên nhân tộc, cùng vậy nhân thị giao nhau tâm đầu ý hợp, hắn tự nhiên vậy có thể sử dụng nhân đạo tân hỏa. Giờ khắc này ở Huyền Đô toàn lực thúc đẩy phía dưới, ánh lửa ngút trời, hắn người sau lưng nói tân hỏa, đúng là hóa thành một tôn 99 vạn trượng cao hình người hư ảnh. Này hư ảnh chợt nhìn như là Huyền Đô, nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện hắn chỉ là một tia nhân đạo khí vận cảm ứng được nhân đạo tân hỏa hội tụ mà thành. Hình người hư ảnh tay nắm một thanh trường mâu, này trường mâu chính là tân hỏa biến thành, uy thế ngập trời. Hư ảnh sau lưng, tam thanh hóa thân cùng nhau dung nhập, hình người hư ảnh lại cao lớn một trượng, đi tới trăm vạn trượng, thực lực đã đến tầng thứ A Thánh, đủ để cùng đa bảo địa vị ngang nhau. Hình người hư ảnh trường mâu một chỉ, tân hỏa cháy hừng hực, hư không bị đốt ra vết rách, hỗn độn khí lưu trong nháy mắt hóa thành một mịn. Tân hỏa trường mâu đâm ra, lôi cuốn nhân đạo khí vận, như muốn đem tiên ngoại tiền một phân thành hai, thẳng đến đa bảo kim thân pháp tướng. Ven đường Phật quang bị tân hỏa đốt cháy, phạm âm bị khí thế chấn ép, lại mơ hồ có tán loạn chi thế. Đa bảo Như Lai thấy thế, không hề bận tâm thần thái phát sinh biến hóa, hắn thở dài một hơi thầm nghĩ, sư minh xem ra là cùng ta nghĩ cùng nhau đi, này nhân đạo tân hỏa hẳn là sư minh át chủ bài. Nghĩ thì nghĩ đa bảo động tác có thể một chút cũng không chậm, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, sau lưng Phật quang đống nhiên tăng gọn, 129600 cái Phật quốc hư ảnh hiện hiện, mỗi một Phật quốc đều có hàng tỷ sinh linh tụ kinh, Phật, Bồ Tát, La Hán đều hiện, kim quang, bảo diễm, liên hoa xen lẫn, giống một tòa hoàn chỉnh đại thiên thế giới giáng lâm thiên ngoại thiên. Những thứ này Phật quốc nghiệp ra, mênh mông Phật lực ngưng tụ là một, hóa thành một tôn thiên thang Phật tổ pháp tướng, đỉnh đầu xá lợi tử nở rộ hàng tỷ chỉ diêm mang, tay nâng đa bảo tháp, chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, khí thế trực áp hình người hư ảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Đa bảo tháp tụng Phật hiệu, thiên thang Phật tổ pháp tướng sáu tay tề động, một trưởng vỗ ra, trưởng ấn như đại thiên thế giới đè xuống, ở trong chứa Phật môn chí cao thần thông vô lượng Phật quốc trưởng trưởng trung thế giới luân chuyển, sinh diệt vô thường, từ bi bên trong ẩn chứa vô biên uy áp. Thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ kim quang, bảo vệ pháp tướng quanh thân, đa bảo tháp lượn vòng mà ra, thân tháp phóng thích hàng tỷ Phật quốc hư ảnh, trấn áp hư không, cùng trưởng ấn hợp hai là một, thẳng nên nhân đạo tân hỏa ngưng tụ trường mâu. Thiên ngoại thiên ầm vang rung động, nhân đạo tân hỏa trường mâu cùng vô lượng Phật quốc trưởng chính diện va chạm. Sinh hồng tân hỏa đốt cháy hư không, lôi cuốn khí vận nhân tộc, như muốn đem Phật quốc hư ảnh đều tiêu hủy. Đại thiên thế giới trưởng ấn thì bao dung vật tượng, Phật quang phổ chiếu, muốn đem thủy hỏa chi lực độ hóa. Cả hai giao phong chỗ, hỗn độn sụp đổ, thời không bặm mẻo, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Thái cực đồ cùng công đức kim liên đồng thời quang mang đại thịnh, hai khói trắng đen cùng kim sắc sen chỉ riêng xen lẫn, cố gắng ổn định riêng phần mình chủ nhân quanh người hư không. Huyền Đô đại pháp sư toàn lực thúc đẩy nhân đạo tân hỏa, hình người hư ảnh trường mâu ngay cả thứ, tân hỏa hóa thành hàng tỷ hỏa long, gầm thét phóng tới Phật quốc hư ảnh, thiêu hủy vô số Phật huyết ảnh. Nhưng đa bảo Phật pháp tinh hầm, đại thiên thế giới lực lượng vô cùng vô tận, mỗi bị thiêu hủy một Phật quốc, đang đứng mới Phật quốc sinh ra, phạm âm cung rước, Phật quang bất diệt, gắng gượng đem tân hỏa thế công ngăn lại. Đa bảo tháp càng vào lúc này tỏa hào quang rực rỡ, ngọn tháp bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một tôn Phật tổ chân thân, miệng tụng đại nhật như lai kinh trực tiếp chân hướng hình người hư ảnh. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, hình người hư ảnh bị Phật tổ chân thân một kích đẩy lui, tân hỏa trường mâu chỉ riêng mang ảm đạm, Huyền Đô tam thanh hóa thân biến thành hỗn nguyên hình người hư ảnh xuất hiện vết rách. Huyền Đô kêu lên một tiếng đau đớn, thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, cố gắng vì âm dương lực lượng ổn định pháp tướng, nhưng Phật quốc lực lượng giống như thủy triều vào tới, thập nhị phẩm công đức kim liên kim quang tăng vọt, bảo vệ đa bảo quanh thân, hóa giải tân hỏa ảnh hưởng còn lại. Cuối cùng, Phật quốc trưởng ấn triệt để đè xuống tân hỏa trường mâu, hình người hư ảnh ầm vang phá toái, hóa thành vô số ánh lửa tản mát hỗn độn. Huyền Đô đại pháp sư thân hình chấn động, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống ngàn dặm, trong tay phất trần đứt gãy, thái cực đồ chỉ riêng mang ảm đạm, chậm rãi bay trở về hộ thể. Huyền Đô lau đi khỏe miệng máu tươi, cười khổ một tiếng nói: "Sư đệ Phật pháp vô biên, bần đạo nhận thua." Đa bảo Như Lai thu hồi thiên thang Phật tổ pháp tướng, sau lưng 129600 Phật quốc dần dần biến mất, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng đa bảo tháp bay trở về bên cạnh thân. Vừa mới đụng nhau, đa bảo vẹn vẹn lui lại ba bước, tuy nói thể nội pháp lực và khí huyết cũng tại cuộn cuộn, nhưng chỉnh thể mà nói đa bảo khí tức còn tính là bình ổn. Sư Minh đã nhường, người ta trong lúc đó không phải thắng bại chi tranh, là đại đạo chi tranh, tôn ngộ không sự tình, có thể bàn lại. Đa bảo, ngươi vừa thắng ta một bậc, tôn ngộ không có thể nhập ngươi Phật môn, nhưng hắn chỉ cần kiêm truyền ta đạo giáo điện tịch, việc này ngươi có thể đáp ứng. Đa bảo chắp tay trước ngực, gật đầu đáp, thiện. Đại sư bá làm năm đối với ta cũng có dạy bảo tri ân, về tình về lý, việc này bẩn tăng cũng làm đáp ứng. Chương 385, thuyết phục kim thiền tử, thỉnh kinh đoàn đội thành, 1, chương 385, thuyết phục kim thiền tử, thỉnh kinh đoàn đội thành, 1, đa bảo thuyết phục Huyền Đô sau đó, cái thứ hai mục tiêu dĩ nhiên chính là Giang Lưu Nhi. Đa bảo đối với Giang Lưu Nhi tình cảm kỳ thực thật phức tạp, vì Giang Lưu Nhi chính là hắn sáng lập đại thừa Phật giáo sau đó nhận lấy thân truyền đệ tử. Giang Lưu Nhi đã từng bản thể chính là thượng cổ hung thú lục xí kim thiền, này hung thú thân hình dường như ve. Sau lưng mọc lên 6 đôi cánh, cánh sắc bén như lao, có thể dùng để công kích cùng phòng ngự, thân thể cứng rắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tốc độ của nó cực nhanh, biến hóa khó lường, có cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự, lại trời sinh tham lam, ban đầu vì thiên địa linh khí làm thức ăn, sau bắt đầu thôn phệ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh. Nó sẽ bị hàng phục là ở tại lỗ sắt lúc, bị tiếp dẫn phát hiện, ngay lúc đó tiếp dẫn hay là thiên đạo thánh nhân chấn áp một đầu lục xí kim thiền tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiếp dẫn chấn áp lục sĩ kim thiền sau liền đem lục sĩ kim thiền tượng hung thú khác giống nhau đầu nhập vào Phật quốc trong, muốn mượn Phật quốc độ hóa lục sĩ kim thiền, để nó là Tây Phương giáo sử dụng. Nhưng mà mãi cho đến Tây Phương giáo bị đại thừa Phật giáo chiếm đoạt, tiếp dẫn bị Bạch Cảnh phế bỏ thiên đạo thánh nhân vị trí, kim thiền tử đều chưa từng bị độ hóa. Ngược lại là sau đó đã bảo, tại sửa sang lại cùng tái tạo 129600 cái Phật quốc lúc, chú ý tới lục sĩ kim thiền. Đa bảo thân làm đại sư tiệt giáo huynh, đem thông thiên bộ kia dạy dỗ không phân biệt loại người ý nghĩ học cái 100%, lại thêm hắn không phải trong nguyên tắc bị Thái Thanh lão tử cưỡng ép độ hóa. Đi hóa hổ vi Phật con đường biến thành Như Lai Phật tổ, tự nhiên còn lúc trước bộ kia diễn xuất, vui sướng cùng thu kim tiền tử làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo. Một tới hai đi, lục sĩ kim tiền còn vẫn thật là quy tâm, đa bảo cho hắn đặt tên là kim tiền tử, mà kim tiền tử đối với đa bảo cũng là mười phần tôn kính. Đáng tiếc, này kim tiền tử lại là Tây Phương giáo đi về phía Tây kết tử. Đa bảo không thể không bỏ qua chính mình cái này đồ đệ, nhưng hắn lại không xuống tay được, chỉ có thể mặc cho tiếp dẫn hóa thành A Di Đà Phật xuất thủ. Mà Giang Lưu Nhi, tuy nói đã chuyển chính thế, nhưng lại đối với đi hướng Tây Phương thỉnh kinh chuyện này có tự nhiên bài xích. Phía trước chín thế A Di Đà Phật cũng vận dụng một ít thủ đoạn, mới khiến cho kim tiền tử cái khác chuyển thế đạt vào con đường về hướng Tây. Mà một thế này, tình huống đặc thù, đi về phía Tây cũng là theo một thế này chính thức bắt đầu, bởi vậy Giang Lưu Nhi nhất định phải là cam tâm tình nguyện mới được. Đa bảo vừa xài bước ra đi tới Kim Sơn tự Trường An, lúc này Giang Lưu Nhi đang ngồi xếp bằng nếm thử đột phá nhân tiên. Đa bảo suy nghĩ một lúc quyết định dứt khoát cùng hảo đồ đệ ngả bài được rồi, thế là hắn đưa tay một chút Giang Lưu Nhi liền ngủ mất. Giang Lưu Nhi tại đa bảo pháp lực dẫn đạo dưới, ngủ thật say, ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn một cảnh. Trong động, hắn hóa thành một đầu lục sĩ kim thiền, cơ thể tản ra yếu ớt kim quang, sau lưng mọc lên 6 đôi mỏng như cánh ve lại sắc bén như lao cánh, vỗ cánh ở giữa phát ra trầm thấp vù vù, dường như năng lực xé rách hư không. Ý thức của hắn giống như bị kéo về thời đại hồng hoang, hóa thân con kia chưa bị độ hóa thượng cổ hung thú. Mộng cảnh ban đầu, Lục Sĩ Kim Tiền mới từ một khỏa hỗn độn linh thạch bên trong phá xác mà ra, hình thể chẳng qua lớn chừng bàn tay, toàn thân kim quang lưu chuyển, 6 đôi cánh còn chưa mở ra hoàn toàn, có vẻ non nớt mà yếu ớt. Giữa thiên địa tràn ngập linh khí nồng nặc, hồng hoang thế giới sông núi trắng lệ, linh khí giống như thủy triều phun trào. Ấu niên Lục Sĩ Kim Tiền bản năng mở ra cánh, tham lam thu nạp linh khí bốn phía, mỗi một lần vỗ cánh, linh khí liền hóa thành mảnh vòng xoáy nhỏ, tràn vào trong cơ thể của nó. Nó bay qua núi non sông ngòi, lướt qua linh thảo tiên mục, mỗi đến một chỗ, liền đem linh khí thôn phệ trống không. Trong núi linh tuyển khô kiệt, tiên thảo khô héo, thậm chí ngay cả một ít cấp thấp linh thú vậy bởi vì linh khí thiếu thốn mà hề bại suy sụp. Lục Sĩ Kim Tiền đối với cái này không hề phát giác, thiên tính của nó chính là tham lam, thôn phệ trong thiên địa tất cả tinh hoa, chỉ vì để cho mình càng nhanh trưởng thành. Thân thể của nó dần dần trở nên cứng rắn, kim quang càng thêm lóa mắt, 6 đôi cánh vậy càng phát ra sắc bén, mơ hồ năng lực vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Theo thời gian trôi qua, Lục Sĩ Kim Tiền hình thể dần dần bị lớn, cánh triển khai đã có hơn trượng, vũ cánh ở giữa mang theo cuồn phong, đủ để lật tung núi rừng. Thiên địa linh khí mặc dù năng lực thỏa mãn nó khi còn nhỏ nhu cầu, nhưng theo nó dần dần trưởng thành, linh khí đã không đủ để bù vào nó kia là động mãi mãi không đáy tham lam. Bản năng điều khiển, nó bắt đầu đưa ánh mắt về phía hồng hoang thế giới sinh linh. Ban đầu, nó săn mồi là trong núi đê giai yêu thú. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, cánh như lao, yêu thú dường như không cách nào ngăn cản. Một lần, nó bay vào một tòa yêu tộc tụ tập sơn cốc, trong cốc mấy trăm yêu thú chưa phản ứng, liền bị Lục Sĩ Kim Thiền quét sạch mà qua, cánh xẹt qua chỗ, huyết nục văng tung tóe, yêu đan bị nó một ngụm nuốt vào, hóa thành năng lượng tinh thuần tẩm bổ bản thân. Sinh linh huyết nục để nó tốc độ phát triển nhanh hơn không ít, hơi thở của Lục Sĩ Kim Thiền vậy bởi vậy trở nên càng thêm hung lệ, trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng màu đỏ. Dần dần, yêu thú cũng vô pháp thỏa mãn khẩu vị của nó, Lục Sĩ Kim Thiền bắt đầu tập kích nhân tộc bộ lạc. Thời đại hồng hoang nhân tộc mặc dù đã đơn giản tu hành chi đạo, nhưng đối mặt cái này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm hung thú, căn bản bất lực phản kháng. Một buổi tối, nó xâm nhập một tòa mô hình nhỏ nhân tộc bộ lạc, vỗ cánh ở giữa nhấc lên của phòng, phòng ốc sụp đổ, nhân tộc chạy từ phía. Đáng tiếc, yếu đuối nhân tộc ở đâu năng lực chạy qua được Lục Sĩ Kim Thiền. Chỉ thấy Lục Sĩ Kim Thiền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chặn đường muốn chạy trốn các nhân loại. Nó há miệng hút vào, hơn 10 người tinh huyết cùng hồn phách bị nó thôn phệ, hóa thành trong cơ thể nó lực lượng cường đại hơn. Nhân tộc sợ hãi cùng kêu rên, chỉ làm cho nó tham lam càng thêm hừng hực. Lục Sĩ Kim Thiền tốc độ phát triển kinh người, rất nhanh hình thể liền đã giống như núi nhỏ khổng lồ, 6 đôi cánh triển khai, che khuất bầu trời, vũ cánh thanh âm như là lôi đình anh minh, chấn nhiếp tứ phương. Nhưng so với biển lớn, Lục Sĩ Kim Thiền thích hơn thu nhỏ, bởi vì này dạng hắn bay lên thì càng khó bị sinh linh phát hiện, có lợi cho hắn săn mồi. Theo Lục Sĩ Kim Tiền thực lực càng ngày càng mạnh, ánh mắt của nó đã không còn giới hạn tại trên đất sinh linh, mà là nhìn về phía trên Cựu Thiên Thiên Đỉnh. Thời đại này Thiên Đỉnh, dù chưa như hậu thế như vậy cường thịnh, nhưng đã có một ít nội tình, dưới trướng Thiên binh Thiên tướng chấn thủ tứ phương. Lục Sĩ Kim Tiền dựa vào bản năng, phi trên 9 tầng trời, xông thẳng Thiên Đỉnh Nam Thiên môn. Thủ vệ Thiên tướng thấy này hung thú đột kích, lập tức kết trận nên địch, trường mâu cùng pháp bảo cùng xuất hiện, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, Lục Sĩ Kim Tiền đao thương bất nhập, pháp bảo khó thương, cánh vung lên, liền đem mấy thiên tướng chém thành hai đoạn, tươi máu nhuộm đỏ bất tiêu. Nó há miệng thôn phệ thiên binh tinh phách, thậm chí không ngớt đỉnh tiên thảo linh dược vậy không dung tha, đều thu nạp nhập thể. Hạo Thiên nghe ngóng chấn nộ, điều động Xích Cực Đại Tiên xuất lĩnh mấy vị đại la kim tiên cùng đến vạn thiên binh cùng nhau vây quét Lục Sĩ Kim Thiền. Lục Sĩ Kim Thiền tuy mạnh, nhưng đối mặt mấy vị đại la kim tiên liên thủ, vẫn không phải là đối thủ. Nó chỉ có thể ỷ vào tốc độ cùng cứng cỏi thân thể, vừa đánh vừa lui, thôn phệ mấy ngàn thiên binh thiên tướng về sau, gắng gượng giết ra một đường máu, trốn về hạ giới. Chương 385, thuyết phục Kim Thiền tử, thỉnh kinh đoàn đội thành, 2, chương 385, thuyết phục Kim Thiền tử. Thỉnh kinh đoàn đội thành, 2, Thiên đỉnh cũng không đem Lục Sĩ Kim Tiền triệt để trấn áp, trận chiến này nhường Lục Sĩ Kim Tiền danh chấn hồng hoang, biến thành hồng hoang sinh linh nghe đến đã biến sắc hung thú. Lại qua mấy cái nguyên hội, không sai biệt lắm là nhân gian giới mở lúc, Lục Sĩ Kim Tiền thôn vệ vô số sinh linh, thể nội năng lượng tích lũy đến cực hạn, tức sẽ nên đón một lần cuối cùng luật ra, triệt để đi vào thành niên kỳ. Chỉ cần Lục Sĩ Kim Tiền năng lực hoàn thành lần này luật ra, hắn liền có thể lột đi phàm thai, thành tựu đứng đầu nhất hồng hoang hung thú, tu vi của hắn hội theo Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong một bước vượt qua đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, bằng vào hung thú nhất tộc đặc tính, chiến lực của hắn đem năng lực trực tiếp có thể so với chuẩn thánh. Lục Sĩ Kim Tiền đem chính mình lột ra nơi tuyển tại một tòa hỗn độn sơn cốc cũ thâm, bốn phía linh khí nồng đậm, hỗn độn chi khí tràn ngập, chính thích hợp nó hoàn thành thủy biến. Nhưng mà, ngay tại nó lột đi sắc ngoài, lộ ra mềm mại tân sinh thân thể, ở vào suy yếu nhất thời khắc, một vệt kim quang từ chân trời giáng lâm. Chỉ riêng bên trong đi ra một vị người khoác cà sa, cầm trong tay thiền trượng thánh nhân, chính là Tiếp Dẫn thánh nhân. Tiếp Dẫn ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo vô tận uy áp, Lục Sĩ Kim Tiền tuy là hung thú, vậy bản năng cảm thấy sợ hãi. Thánh nhân cùng những sinh linh khác là sinh mệnh cấp độ chiến lệnh, không sợ hãi mới là lạ chứ. Lục Sĩ Kim Tiền bản cố gắng vô cánh bỏ chạy, nhưng Tiếp Dẫn nhấc chỉ tay, hư không ngưng kết, hỗn độn sơn cốc bị vô biên Phật quang bao phủ, hóa thành một tòa cự đại Phật quốc. Lục Sĩ Kim Tiền liều mạng dãy rủa, 6 đôi cánh điên cuồng huy động, chém về phía Phật quang, lại như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Tiếp Dẫn miệng tụng Phật hiệu, trong tay thiền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim sắc xiển xích từ trong hư không sinh ra, đem Lục Sĩ Kim Tiền một mực trói buộc, nó tê minh vang vọng sơn cốc, lại không cách nào dùng chuyển Phật quốc trấn áp. tiếp dẫn lạnh nhạt nói, ngươi tuy là hung thú, nhưng thiên đạo có đức hiếu sinh, ta đem độ hóa ngươi, vào ngã Phật quốc, trừ khử tội nghiệt. Lục Sĩ Kim Tiền bị Phật quang lôi cuốn, dãy rủa lấy được thu vào Phật quốc trong, triệt để trấn áp. Ý thức của nó tại Phật quang bên trong dần dần yên lặng, ngộng cảnh cũng theo đó mơ hồ. Ngoại giới, Giang Lưu Nhi mãnh mà thức tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, trong ngộng tất cả rõ mồn một trước mắt. Hắn nhìn về phía trước người Đa Bảo, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hình như có khó hiểu, rung động cùng một kia bản năng kháng cự. Đa Bảo thở dài, chậm rãi mở miệng, "Đồ Nhi, ngươi đã hiểu rõ chính mình tiền thân. Đi về phía Tây chi kiếp, chính cũng không thể tránh, ngươi có thể nguyện theo vi sư tìm tòi hư thực." Giang Lưu Nhi trầm mặc một lát sau gật đầu một cái. Đa Bảo lần nữa mang Giang Lưu Nhi nhập ngộng, lần này hắn cùng Giang Lưu Nhi đồng hành, hai người theo Hồng Hoang Thiên Địa một đường bay đến trong hỗn độn. Giang Lưu Nhi lúc này mới phát hiện Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài lại có một đầu, hắn vẹn vẹn là liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy sợ vỡ mật run rẩy, không dám có bất kỳ phản kháng quái vật. "Sư sư tôn ngài là..." "Này quái vật tên là thật, chính là bàn cổ đại thần ác niệm biến thành, hắn lúc nào cũng muốn xâm lấn Hồng Hoang Thiên Địa, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa chí cường giả Bạch Cảnh Thánh Nhân cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ, vậy muốn hơi kém một chút. Nghĩ đánh bại ngài, liền cần nhường Hồng Hoang Thiên Địa lần nữa thăng vĩ, mà thăng vĩ hạch tâm thì là nhân tộc, lần này đi về phía Tây là vì để ngươi đem ta đại thừa Phật giáo chi pháp mang về, truyền thụ cho nhân tộc, giúp người tộc nhân người như rồng, sau đó mượn tân hỏa nhân tộc, hoàn thành Hồng Hoang Thiên Địa thăng vĩ, đến lúc đó mới có thể mở Hồng Hoang Thiên Địa nguy hiểm. Việc này sư tôn đại khái có thể cùng đệ tử nói thẳng, đệ tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vì sao muốn đem đệ tử cưỡng ép đánh vào thế gian?" Kim Thiền Tử chất vấn. Đa Bảo thở dài nói, "Việc này là sư phụ sai, vi sư cảm thấy có thể cùng ngươi trực tiếp là bài, nhưng A Di Đà Phật lại cảm giác phải cần ngươi do phạm nhân thân thể thỉnh kinh mới có thể vì Phật môn đem lại nhiều hơn nữa công đức. Có những thứ này công đức, vi sư liền có cơ hội xung kích một chút thánh nhân chi cảnh, vi sư suy đi nghĩ lại về sau, cũng có thể ngăn cản thành thánh hấp dẫn, lúc này mới chuyện cho tới bây giờ, vi sư vậy không cầu sự tha thứ của ngươi. Vi sư cùng ngươi ăn ngay nói thật, này con đường về hướng Tây đối với ngươi cũng vậy có chỗ tốt, ngươi năng lực lấy được chân kinh, trước đó Lục Sĩ Kim Tiền tạo thành nghiệp chướng cũng lại bởi vì đạt được lượng lớn công đức mà xóa bỏ, ngươi tu vi của mình cũng có thể thuận lý thành chương đột phá Đại La Kim Tiên, chính ngươi thật tốt suy xét một phen đi." Nói xong Đa Bảo liền biến mất. Kim Tiền Tử nhìn Đa Bảo biến mất chỗ thở dài một hơi, nếu là người tới là A Di Đà Phật, Kim Tiền Tử khẳng định không chút do dự hội chào phúng một phen. Có thể đến là sư phụ của hắn, trừ hay chưa ngăn cản được thánh vị hấp dẫn cùng A Di Đà Phật thỏa hiệp một lần bên ngoài, sư phụ không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với hắn chuyện, ngược lại là đối với hắn móc tim móc phổi, chân thành mà đối đãi. Có thể để hắn cứ như vậy đi lấy kinh, hắn lại cảm thấy rất không cam tâm. Thực sự là phiền phức, thôi. Trước không nghĩ, ăn gà quay lại nói. Nói xong Kim Tiền Tử liền bay đi Kim Sơn tự phía sau Đại Sơn bắt gà đi. Mà bên kia, Cao Láo Trang, Chư Cương Liệp chính ra sức cày địa, việc này là cho hắn tương lai cha vợ làm, Chư Cương Liệp khẳng định là mười phần ra sức. Nhưng vào lúc này, Chư Cương Liệp trong đầu đột nhiên vang lên giọng Nguyên Đô, "Biện Trang, đi về phía Tây sự tỉnh lại có 3 năm liền sẽ bắt đầu." Chư Cương Liệp cày địa động tác dừng lại, hắn hiện tại rất muốn hỏi Huyền Đô một câu, này đi về phía Tây có thể không đi được không? Nhưng hắn không dám hỏi, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Huyền Đô dường như cảm giác được Chư Cương Liệp trong lòng không cam lòng, hắn cười cười nói, "Biện Trang, ngươi mặc dù đi Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là, một thế này Cao Thúy Lan cùng ngươi hữu duyên vô phận, đợi ngươi hoàn thành đi về phía Tây sự tình, ta sẽ giúp ngươi cùng chuyển thế sau Cao Thúy Lan nối lại tiền duyên. Có thể chuyển thế sau Thúy Lan hay là nàng sao? Ta có thể giúp ngươi cùng Mạnh Bà đánh cái chăm sóc, không cho Cao Thúy Lan uống kia Mạnh Bà thang." Lần này Chư Cương Liệp lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lưu Sa Hà, nằm ở đáy sông phơi nắng sang ngộ tịnh trong thai vang lên giọng Hạo Thiên, "Dèm quấn, đời thứ 10 thỉnh kinh người lại có 3 năm liền sẽ đến ngươi Lưu Sa Hà. Vậy hạ, ta vẫn còn muốn ăn hắn sao? Lần này ngươi muốn theo hắn cùng nhau, biến thành đồ đệ của hắn, đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thỉnh kinh sau đó thần liền có thể lại xoay chuyển trời đất đỉnh sao? Đương nhiên, đến lúc đó ngươi như vui lòng, chấm tự nhiên sẽ tiếp dẫn ngươi xoay chuyển trời đất đỉnh, ngươi như không muốn, chấm cũng sẽ cùng Phật môn câu thông cho ngươi một cái chính quả." Quyền Liêm đại tướng nghe vậy vui mừng quá đỗi, đa tạ bệ hạ, thần nhất định thật tốt bảo hộ thỉnh kinh người, tranh thủ sớm ngày trở lại thiên đình hầu hạ bệ hạ. Hạo Thiên thỏa mãn gật đầu nói, ngươi có phần này tâm, chấm vô cùng vui mừng, chấm chờ ngươi quay về. Nói xong một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Quyền Liêm đại tướng trên người, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong người chảy xuôi, kim tiên hậu kỳ bình cảnh lại bị đánh vỡ, đột phá tới kim tiên đỉnh phong. Đa tạ bệ hạ. Đợi đi về phía Tây hoàn thành, ngươi đạt được công đức sau đó, đầy đủ đem tu vi của ngươi theo kim tiên đỉnh phong đẩy lên thái ớt kim tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Ngày sau lại cố gắng một chút thì là trở thành đại la, vậy không phải là không được, cố gắng lên. Chương 386, bạo lực đường tăng, nộ không hàng yêu, 1, chương 386, bạo lực đường tăng, nộ không hàng yêu, 1, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không bế quan kết thúc. Cũng không phải nói Tôn Ngộ Không không muốn tiếp tục bế quan, mà là Huyền Đô nói cho hắn biết thời cơ đã tới, đi về phía Tây lại có hơn 2 năm thời gian thì muốn bắt đầu, hắn nên đi tìm thỉnh kinh người. Tôn Ngộ Không tất nhiên đáp ứng Huyền Đô cũng không cần lại ngại ngùng, bay thẳng hướng đại đường, hắn nghĩ trước giờ xem xét này thỉnh kinh người đến cùng là cái gì chất lượng. Mà bên kia, Kim Thiền Tử khôi phục ký ức sau đó vẫn tại xoắn xuýt có phải muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, suy nghĩ một năm rưỡi sau đó, cuối cùng Kim Thiền Tử hay là quyết định muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải là vì Phật môn, là vì chính hắn. Sở dĩ muốn suy nghĩ lâu như vậy, một mặt là vì Kim Thiền Tử thật sự tại do dự, một mặt khác là Kim Sơn Tử phía sau núi kê. Quá thơm, hắn không nỡ. Mà nhường Kim Thiền Tử cuối cùng quyết định nguyên nhân là, hắn phát hiện mình sao cũng không đột phá nổi địa tiên cảnh, đây là đang ở kiếp trung biểu hiện, muốn đột phá địa tiên, khôi phục di vãng tu vi thậm chí là tiến thêm một bước, có lại chỉ có một cách, đó chính là đi hoàn thành Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tất nhiên quyết định muốn đi về phía Tây, Kim Thiền Tử dứt khoát đi vào hoàng cung cùng Lý Thế Dân báo cáo việc này, tiện thể muốn lên một ít vòng mèo. Lý Thế Dân vui vẻ đáp ứng, không mẹn mẹn là chuẩn bị cho Kim Thiền Tử vòng mèo, còn tìm một vị cao thủ bảo hộ Kim Thiền Tử. Người này tên là Lý Khách, nay tuổi chưa qua 16 tuổi, nghe nói gia tộc của hắn lâu dài tại Tây vực làm lá trà làm ăn, rất ít hồi đại đường đến, đối với con đường về hướng Tây hết sức quen thuộc. Lại thêm hắn bản thân liền là rất lợi hại võ giả, mặc dù chưa từng tu hành, nhưng đối phó với bình thường tiểu yêu hay là tay cầm đem bóp. Cuối cùng Kim Thiền Tử nâng lấy một cái dương nhỏ, đi theo phía sau nắm hai con ngựa trắng Lý Khách rời đi hoàng cung. Cái dương là dùng cả khối tử đàn điêu khắc mà thành, đánh mở dương, bên trong là tràn đầy một cái dương kim ngân đỉnh, trong đó nén bạc chiếm cứ 9 thành, vàng chỉ có 1 thành, cộng lại không sai biệt lắm là 1.000 lượng. Bệ hạ đối với đại sư còn thật là hào phóng a. Lý Khách cảm thán nói. Bần tăng từng giúp bệ hạ giải quyết một ít phiền toái nhỏ, bệ hạ đây chẳng qua là có qua có lại thôi, Lý thí chủ ngươi có thể có cái gì muốn thu thập sao? Không có, đại sư dễ dàng, trực tiếp phát ra là được. Kim Thiền Tử nghe vậy đem cái dương treo ở trên ngựa, sau đó chở mình lên ngựa, kia Lý huynh ngươi ta liền lên đường đi. Hai con tuấn mã, dùng ngựa lao vùng bụi, tại trên đường kích thích trận trận bụi mù, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ra Trương An, Kim Thiền Tử cùng Lý Khách cùng nhau một đường hướng tây. Nửa năm sau, hai người hai mã, đi tới đại đường biên cảnh, trước mặt là một mảng lớn rừng sâu núi thẳm, ra mảnh này cánh rừng liền xem như rời khỏi đại đường. Theo hai người hai lên ngựa đi vào trong rừng, Phật môn khí vận bắt đầu đột nhiên trèo thăng lên đến, mênh mông kim sắc khí vận chảy xuôi, dường như hóa thành một vùng biển mênh mông, nhìn không thấy cuối cùng. Rõ ràng như thế khí vận biến hóa, đầy trời thần Phật tự nhiên cũng chú ý tới, bọn hắn ý thức được đi về phía tây chính thức bắt đầu. Kim Thiền Tử cùng Lý Khách bước vào rừng sâu núi thẳm không bao lâu, Lý Khách đột nhiên kêu dừng ngựa, hai mắt híp lại nói ra, không thích hợp, vô cùng không thích hợp, nơi này có yêu khí. Lý thí chủ có thể hay không đối phó? Nhìn xem này yêu khí, chẳng qua chỉ là tiểu yêu mà thôi, giết hắn như chém dưa cắt rau dễ. Lý Khách trên mặt viết đầy tự tin, nhưng hắn lúc nói chuyện lại là nắm chặt bảo kiếm trong tay. Hai người lại được rồi vài dặm địa, đột nhiên giữa rừng núi truyền đến một hồi đùng đùng, không, rức, đinh đinh đường đường âm thanh. 30, 40 con tiểu yêu theo núi rừng bên trong đi ra, khí thế hung hăng vây lại Kim Thiền Tử cùng Lý Khách. 30, 40 con tiểu yêu nói, một đầu uy phong lẫm lẫm mãnh hổ tinh đi ra. Chỉ thấy hắn hùng uy thân nghiêm nghị, mãnh khí mạo đường đường, điện mắt phi rực rỡ, tiếng sấm chấn tứ phương, quả nhiên uy mãnh cường tráng. Kim Thiền Tử ngồi trên lưng ngựa, không thấy mảy may sợ hãi, ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi, Lý thí chủ, lần này còn có thể ứng phó? Lý Khách nuốt nước miếng một cái nói, không ngờ rằng lại có nhiều như vậy yêu quái, chẳng qua mời đại sư yên tâm, yêu quái này mỗ có thể ứng phó. Nói xong Lý Khách trường kiếm trong tay vén cái kiếm hoa, bay thẳng dần tướng quân. Dần tướng quân hung tàn liếm môi một cái, lộ ra nhe răng cười, da miệng thịt mềm hai con nhân loại, mùi vị nhất định rất mỹ diệu. Dần tướng quân lấy ra một đầu cương đao, hướng Lý Khách đánh tới, một người một hổ, trong chớp mắt tại giao thủ mấy chục hiệp. Có ánh mồ hôi theo Lý Khách trên trán thấm ra, tích rơi trên mặt đất. Đại đường biên cảnh khi nào có lợi hại như thế yêu quái? Hôm nay tính sai. Một cái dần tướng quân, Lý Khách có năm chắc cân sức ngang tài, nhưng trừ ra dần tướng quân bên ngoài, còn có 30, 40 con tiểu yêu đâu. Kim Thiền Tử chẳng qua là một giới yếu, làm sao có thể ngăn cản được này mấy tiểu yêu. Thừa dịp Lý Khách ngăn cản dần tướng quân đồng thời, 30, 40 con tiểu yêu vây quanh hướng về phía Kim Thiền Tử, trong đó một con chuột yêu, tướng mạo chơi bẩn, thâm trầm cười một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, bọn ta đại vương, thích nhất mới mẻ trứng chín thịt mềm, ngươi hòa thượng này mi thanh ngọc tú, làn da trắng nõn, trứng ra đây nhất định ăn thật ngon. Kim Thiền Tử hơi cười một chút, tung người xuống ngựa, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ngươi còn không mau đem tiểu tăng lau lau cọ cọ, đem ta trứng chín, hiến cho nhà ngươi đại vương. Thử yêu âm hiểm cười nói, ngươi này tiểu tăng, ngược lại là hiểu chuyện, liền cho ngươi một thông khoái. Nói xong thử yêu dạo bước đi vào Kim Thiền Tử trước mặt, trong ngực lấy ra một thanh lưới dao, tay mắt lanh lẹ, đâm về Kim Thiền Tử ngực. Kim Thiền Tử không tránh không né, nhắm lại hai mắt, giống như nhận mệnh, mặc cho thử yêu đâm xuống. Một bên khác, Lý Khách thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, hắn nghĩ cản trở thử yêu ám sát Kim Thiền Tử, lại bị dần tướng quân kéo chặt lấy, thoát thân không ra. Truy thủ hung hăng đâm vào Kim Thiền Tử chỗ ngực. Lý Khách ý tưởng trong, truy thủ vào thịt phá vỡ mà vào trái tim hình tượng cũng không có chuyển đến. Tương phản truy thủ phản phất là đâm vào nguyên một khối kim trúc chế tạo thành tường đồng vách sắt bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó tại thử yêu ánh mắt khiếp sợ dưới, răng rắc cắt thành mấy khúc. Này cái này làm sao có khả năng? Thử yêu mở to hai con ngươi, nhìn xem trong tay chỉ còn lại cán cây gỗ truy thủ, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực tụng tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, hòa thượng chịu ngươi một kích, tiểu thử chuột tiếp xuống cái kia ta. Kim Thiền Tử hoạt động công việc nhích người, vươn bàn tay, năm ngón tay nhéo nhéo, sau đó xoay người một cái, đột nhiên xoay tròn, chặt chẽ vững vàng hô tại thử yêu trên mặt. Ầm. Thử yêu đầu, trực tiếp dọn nhà máu chảy như suối, chuột thi hung hăng đâm vào trên đá lớn, biến thành một đám thịt nát, một cô gây mũi mùi tanh hôi, đập vào mặt để người buồn nôn. Cách đó không xa thấy cảnh này, Lý Khách kinh đến mức há hốc mồm. Sau đó chính là ầm một tiếng, đây là Lý Khách quá khiếp sợ, đến mức không thể cầm chắc kiếm trong tay, nhường ngay cả kiếm trong tay rơi xuống. Lý Khách dùng sức dụi dụi mắt, vẫn luôn không thể tin được trước mắt hình tượng. Chương 386, bạo lực đường tăng, nộ không hàng yêu, 2, chương 386, bạo lực đường tăng, nộ không hàng yêu, 2, Kim Sơn tự vị này thánh tăng, Đường Hoàng tự mình mệnh hắn bảo vệ đại sư, lại là cái so với hắn còn lợi hại hơn đại cao thủ. Kim Thiền Tử hoạt động quyền cước, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, khẽ mỉm cười nói, trước đây không muốn ra tay, nhưng dưới mắt thật không có cách nào. Nói xong Kim Thiền Tử trong tay đã nhiều hơn một cái cửu hoán tích trượng, hắn ước lượng thích đứng một chút trọng lượng, ngay lập tức xông vào bầy yêu bên trong, như sói lạc bầy dê, bắt đầu tùy ý thi triển ra. Cửu hoàn tích trượng vũ hổ hổ sinh phong, lực đạo mười phần, tiểu yêu nhóm sát thì chết, đụng thì tổn thương, những thứ này yêu quái chúng vào một kích, ngay cả câu nói vậy nói không nên lời, liền trở thành một đám thịt nát. Trước sau chẳng qua mười mấy tức thời gian, tất cả tiểu yêu đã đều bị nện thành một đống thịt nát, nồng đậm trầm trọng mùi tanh đánh tới. Kim Thiền Tử như không có gì, vuốt ve trên người nhiễm vết máu, quay đầu nhìn về phía lao hổ nói, ngươi hẳn là tiên phong loại hình nhân vật ta, hiện tại còn muốn ăn tiểu tăng thì sao? Dân tướng quân sớm bị Kim Thiền Tử một loạt thủ đoạn dọa mất hồn, từng đạo bạn, không, tiền bối, thượng tiên, sai lầm rồi, tiểu hổ thật biết sai, cũng không dám lại phạm vào. Kim Thiền Tử cười tủm tỉm nói, không biết đạo hữu nghe nói qua chưa một câu. Lời gì? Dân tướng quân run rẩy hỏi. Sát nhân bất lưu tình, nổ có phải nổ tận gốc? Kim Thiền Tử vừa dứt lời, cả người đột nhiên bật lên, trong tay cửu hoàn tích trượng, đón gió biến lớn hóa thành dài 30 mét, kinh khủng kim quang, ở phía trên nở rộ, trướng mắt chói mắt, hướng tứ phương lan tràn. Rơi. Kim Thiền Tử giữa không trung, xoay tròn cửu hoàn tích trượng, sau đó vì thế xét đánh lôi đỉnh đột nhiên rơi đập, cửu hoàn tích trượng vì thế xét đánh lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem dần tướng quân rơi đập vào dưới mặt đất. Phúc. Một hồi xương máu chậm rãi theo cửu hoàn tích trượng lên cao lên, lại nâng lên cửu hoàn tích trượng lúc, dần tướng quân ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Lý Khách ở một bên cũng nhìn xem lên người, này, vậy hạ có phải hay không tính sai, thánh tăng có thực lực như vậy, còn cần ta tới bảo hộ. Lý Khách bước nhanh về phía trước, đi đến Kim Thiền Tử bên cạnh, trên mặt lộ ra kính ngưỡng, thánh tăng cái này thân thần thông, từ chỗ nào học ra? Lý Khách tự xưng là kiếm thuật siêu tuyệt, đánh khắp Trường An vô địch thủ. Nhưng hôm nay gặp được Kim Thiền Tử ra tay, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kim Thiền Tử mỉm cười lắc đầu, chẳng qua là chút ít trang giá bạc thức, Lý thí chủ, cuộc chiến hôm nay còn chưa kết thúc đấy. Còn chưa kết thúc. Lý Khách hoài nghi, bọn hắn không phải đều bị thánh tăng đánh chết sao? Kim Thiền Tử liếc Lý Khách một chút bình thản nói, nhục thân là chết, có thể nguyên thần vẫn còn, chân linh vậy còn có thể chuyển thế chủ tu, lỡ như chuyển thế về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, khôi phục trí nhớ kiếp trước, tìm đến bần tăng trả thù, lại nên làm cái gì? Lý Khách trợn mắt há hốc mồm, đúng vậy a, vậy phải làm thế nào? Kim Thiền Tử hơi cười một chút, vậy dĩ nhiên là, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem tất cả năng lực uy hiếp đến mình đổ vận, trước chặn giết từ trong trứng nước. Dứt lời Kim Thiền Tử ngồi xếp bằng, trận trận phạm âm theo trong miệng vang lên, đem này mấy tiểu yêu hồn phách toàn diện siêu độ. Lý Khách khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm xong đây hết thể về sau, Kim Thiền Tử từ từ mở mắt, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Một giây sau đất rung núi chuyển, không đợi Lý Khách phản ứng, một đầu hình người yêu quái thì xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lý Khách lập tức mồ hôi đầm địa, lại là hình người yêu quái, nghe nói chỉ cần yêu quái tu thành hình người, vậy thì cùng trên trời tiên nhân một có thể phi thiên độ địa, có các chủng thần thông phép thuật. Hắn Lý Khách chẳng qua một kẻ phàm nhân làm sao có thể ứng phó được một đầu hình người yêu quái. Kim Thiền Tử nhìn lướt qua yêu quái này thầm nghĩ, đúng là chân tiên, đại đường cảnh nội còn có chân tiên cấp yêu khác quái. Hay là nói là cái này cái gọi là 81 khó đâu? Người là Đường Tăng. Yêu quái hai mắt sáng lên nhìn Kim Thiền Tử hỏi. Nếu như ngươi nói Đường Tăng là chỉ theo đại đường đi hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, kia đúng là ta. Thật tốt quá, ta muốn ăn ngươi, như vậy ta thì năng lực trường sinh bất lão. Kim Thiền Tử lắc lắc đầu nói, ngươi bị lừa, đúng là ta một kẻ phàm nhân, an ta sẽ không trường sinh bất lão. Yêu quái lại là bừng tỉnh như không nghe thấy bình thường, đối với Kim Thiền Tử bỏ tới. Lý Khách rút ra bảo kiếm muốn cùng Kim Thiền Tử kề vai chiến đấu, nhưng mà Kim Thiền Tử lại là niệm một tiếng niệm Phật, sau đó chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Thánh tăng, ngươi sẽ không bỏ rơi đi. Đừng a. Ngươi đương Lý Khách lời còn chưa dứt, một đạo kim thiết đụng nhau thanh thúy thanh vang tùy theo chuyển đến. Yêu quái kia lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, Kim Thiền Tử mở to mắt, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một đầu mặt lông lôi công chủy hầu tử. Hầu tử hai mắt lóe kim quang, sáng lạn như liệt dương, một thân tu vi sâu không lường được, Kim Thiền Tử có thể khẳng định, hầu tử cảnh giới đây định phong thời kỳ hắn mạnh hơn. Ngươi là người phương nào? Kim Thiền Tử hỏi. Hộ tống ngươi đi Tây Thiên Tỉnh Kinh người. Hai người nói chuyện ở giữa kia bị đánh bay yêu quái thế mà hồi đến, còn phát cuồng bình thường hướng hai người vào tới. Tôn Ngộ Không thở dài nói, còn sống không tốt sao? Nói xong Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên, kim vô động trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, mang theo một hồi tiếng thét, giống như ngay cả không khí cũng bị xé nứt. Yêu quái kia tuy là chân tiên cấp, đối mặt Tôn Ngộ Không lại dường như không hề có lực hoàn thủ, điên cuồng vọt tới thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Kim vô động đã hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng như lôi đỉnh, trực kích yêu quái lồng ngực. Yêu quái kia vội vàng đưa tay, cố gắng gọi ra hộ thể yêu khí, có thể kia yêu khí vừa ngưng tụ thành hình, liền bị kim cô đồng ý thế nghiền vỡ nát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, yêu quái bị kim cô đồng chính diện đánh trúng, giống diều đứt dây bay rất ra ngoài, đụng gãy vài cây cổ thụ che trời, ầm vang nện vào xa xa trong núi đá, kích thích đẩy trời bụi đất. Mặt đất rạn nứt, đá vụn văng khắp nơi, tất cả rừng rậm giống như cũng dưới một kích này run rẩy. Lý Khách trừng to mắt, bảo kiếm trong tay dường như cầm không được, lẩm bẩm nói, cái con khỉ này một gậy lực lượng, lại khủng bố như vậy. Kim Thiền Tử có hơi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn kia bụi mù tràn ngập chỗ, dường như đang quan sát yêu quái phải chăng còn có thừa lực. Tôn Ngộ Không nâng lên kim cô đồng thân hình lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại yêu quái rơi xuống chỗ. Chỉ thấy yêu quái kia nửa người khảm vào đá núi, khí tức bề ngoài, khóe miệng tràn ra máu đen, hóa thành nhân hình khuôn mặt vặn mèo, trong mắt tràn đầy kinh sợ.
Hầu,
Hầu Vương tha mạng. Yêu quái dãy rủa lấy mở miệng, âm thanh run rẩy. Ta lão Tôn đã bỏ qua cho ngươi một lần. Nói xong Tôn Ngộ Không kim cô bổng giơ lên cao cao, thân gậy thượng kim quang đại thịnh, giống mặt trời chói chang trên không. Yêu quái tuyệt vọng gào thét một tiếng, cố gắng hóa thành hắc vụ bỏ chạy, nhưng kim cô bổng rơi xuống, mang theo một đạo vô hình uy áp, xung quanh vài giặm linh khí tận bị phong tỏa, yêu quái ngay cả cơ hội trốn đều không có.
Oeng!
Lại là một tiếng nổ rung trời, kim cô bổng nện xuống, mặt đất sụp đổ ra một cái hố sâu, yêu quái ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền hóa thành một đoàn bột mịn, theo gió tiêu tán. Trong hầm chỉ còn lại một sợi khói xanh lượn lờ, chứng minh nó từng tồn tại. Chương 387, tụ hôn thế tứ hầu, thư thực đối với ngũ hành, 1, chương 387, tụ hôn thế tứ hầu, thư thực đối với ngũ hành, 1, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử gặp nhau sau đó, Lý Khách cái này bị Lý Thế Dân phái tới bảo hộ đường tăng phạm nhân võ giả liền vô tác dụng. Lý Khách vậy vô cùng tức thời đưa ra cáo tử. Chẳng qua bởi vì lần này bảo vệ Kim Thiền Tử đi rồi nửa năm duyên cớ, một tia công đức gia trì hắn thân, một sợi khí vận chui vào gia tộc của hắn. Bởi vì nhìn này loạn khí vận, Lý Khách chi tử tương lai nhất định bất phàm, chí ít cũng có thể lưu danh sử sách. Lý Khách sau khi đi, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua hồi lâu, Kim Thiền Tử mới trước tiên mở miệng nói ra, Hầu Vương một thân tu vi sợ là đều nhanh đại La Kim Tiên đỉnh phong, cần gì phải lẫn vào này Tây Du sự tình đâu. Tôn Ngộ Không nghe vậy tức giận nói, ngươi cho rằng ta lão Tôn nghĩ, ta lão Tôn không phải giống như ngươi ở trong đó. Thì ra là thế, kia Hầu Vương về sau chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Nên như thế. Hai người ước định cẩn thận sau đó, liền lên đường. Mà bên kia, Doanh Châu Tiên Đảo Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt khó được đủ tụ tập ở đây. Trước đó tại Tôn Ngộ Không vừa xuất thế lúc, Bạch Cảnh liền để ba người đi làm việc, bây giờ tự nhiên là sự việc đã làm xong. Sư Tôn, đệ tử phụng mệnh lệnh của ngài tìm được Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng vì hóa thân dạy bảo hắn thần thông, bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu đã đột phá tới Đại La Kim Tiên tu vi. Vân Tiêu dẫn đầu nói. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy vậy nói theo, lão sư, đệ tử vậy theo phân phó của ngài, đem Vô Chi Kỷ phóng ra, mang theo bên người dạy bảo, hắn trước đây không lâu vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, lĩnh ngộ chính là chiến chi phát tác. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên vậy nói theo, sư Tôn, Viên Hồng cũng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đồng dạng là vừa mới đột phá. Không sai, Tôn Ngộ Không đi về phía Tây sau đó, mượn nhờ công đức khí vận, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là ván đã đóng thuyền sự tình, dưới mắt chỉ kém Lục Nhĩ, Vân Tiêu Lục Nhĩ bên ấy ngươi lại đến chút ít tâm, tranh thủ trợ hắn sớm ngày đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bạch Cảnh nói. Vân Tiêu không người nhận mệnh lệnh. Sự việc làm khá lắm, này hôn thế tứ hầu ngày sau nói không chừng còn có thể làm một cái chuẩn bị ở sau, các ngươi lui ra đi. Ba người không mình hành lễ sau liền rời đi Doanh Châu Tiên Đạo. Sư Minh, ngươi nói lão sư muốn này hôn thế tứ hầu làm gì? Cho dù bốn hầu cũng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối đầu thật vậy không có chút nào tác dụng a? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi. Ai biết được, chẳng qua sư tôn làm việc luôn luôn có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng đừng có tự mình đoán bừa. Khổng Tuyên hồi đáp. Điều này cũng đúng, sư tôn từ trước đến giờ không bỏ qua, nghe lão nhân già ông ta chính là. Đại sư Minh, sư muội muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết đại sư Minh nhưng có rảnh nhàn. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời, Vân Tiêu liền tiếp lời hỏi. Bạch Cảnh các đệ tử bên trong, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Thần Ông, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thành thánh. Chẳng qua trong bốn người, chỉ có Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu hay là pháp tắc chứng đạo, một cái tu hành là tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong cũng bài danh phía trên ngũ hành đại đạo, một cái là tự sáng tạo hư thực đại đạo, hai người rốt cục ai mạnh, đừng nói là ngoại giới, chính là Bạch Cảnh đệ tử khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tự nhận chính mình không phải Vân Tiêu cùng Khổng Tuyên đối thủ, về phần Thần Nông, hắn nếu không mượn nhân đạo khí vận chi uy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có lòng tin năng lực ép Thần Nông một đầu, như mượn nhân đạo khí vận, đó là tuyệt đối đánh không lại. Đương nhiên, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng là không kém, cho dù là Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu, muốn cầm xuống nàng, kết quả sau cùng cũng sẽ chỉ là một chết một trọng thương, hay là không thể không tu dưỡng mấy chục cái nguyên hội cái chủ loại kia trọng thương. Khổng Tuyên đối với Vân Tiêu đề nghị thì là có chút ngoài ý muốn, vì Vân Tiêu cũng không thích chiến đấu, hôm nay đột nhiên đưa ra muốn cùng hắn luận bàn đây là vì gì? Sư muội, hẳn là ngươi lại có cảm ngộ mới. Khổng Tuyên hỏi dò. Là có một ít, chẳng qua phần này cảm ngộ còn cần mượn sư huynh ngũ hành đại đạo nghiệm chứng một phen. Khổng Tuyên lần này vậy hứng thú, tốt, vậy ta ngươi thì luận bàn một phen đi. Nói xong Khổng Tuyên tâm niệm khẽ động, quanh mình không gian trong nháy mắt bị chia cắt gây dựng lại, tiện tay trong lúc đó liền sáng tạo ra một cái trung thiên thế giới. Vân Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đồng loạt ra tay đem trung thiên thế giới vững chắc, dùng làm hai người chiến trường. Tân sinh thế giới một mảnh hỗn độn, bên trong cái gì cũng không có, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt phụ trách duy trì lấy phương thế giới này, không đến mức để cho hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại đem thế giới hủy diệt. Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu đứng đối mặt nhau, hai người mặc dù còn chưa bắt đầu ra tay, quanh mình không gian cũng đã tại hai người khí thế áp bách dưới bắt đầu có hơi rung động. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt xếp bằng ở thế giới biên giới, hai tay bấm niệm pháp quyết, vội vàng vì lực lượng thánh nhân hóa thành vô hình bình chướng, vững chắc mảnh này tân sinh thế giới. Đợi không gian không còn run rẩy sau đó, Khổng Tuyên xuất thủ trước, năm ngón tay vung khẽ, năm đạo hào quang óng ánh từ sau lưng hắn dâng lên, đỏ, thanh, bạch, hắc, hoàng sen lẫn thành chính ngũ sắc thần quang, xoát hướng Vân Tiêu. Này thần quang vốn là Khổng Tuyên tiên phú thần thông không có gì không xoát, Khổng Tuyên thành thánh sau đó, này thần quang càng là hơn nội ẩn ngũ hành đại đạo chi uy, có thể đem tất cả vật chất, năng lượng thậm chí pháp tắc quét vào ngũ hành tuần hoàn, ép thành một biển. Vân Tiêu thấy thế lại là thần sắc không thay đổi, chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ giơ lên, hư thực đại đạo lưu chuyển, trước mặt hư không đống nhiên bật mèo, hóa thành một mặt vô hình hư ảo chi kính. Chính ngũ sắc thần quang đụng vào trong kính, lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Vân Tiêu khẽ cười một tiếng nói, sư minh không cần lưu thủ, mặc dù ra tay là được. Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu, phía sau ngũ sắc quang mang nhất chuyển, hóa thành u ám thâm thúy phản ngũ sắc thần quang. Phản ngũ sắc thần quang không có gì không ớt, giống lô đen, thôn vệ tất cả hữu hình vô hình vật, ngay cả tia sáng cùng pháp tắc cũng bị bóp méo thu nạp. Phản ngũ sắc thần quang cuốn theo tất cả, muốn đem Vân Tiêu hư ảo chi tính tính cả nàng cùng nhau nuốt vào ngũ hành vòng xoáy. Vân Tiêu lại là không chút hoang mang, hư thực đại đạo lại biến, hư ảo chi kính trong nháy mắt hóa thực, hóa thành một tòa trong suốt long lanh cự sơn, ngọn núi lưu chuyển hư thực nhị khí, như thật như ảo. Phản ngũ sắc thần quang đụng vào cự sơn, vốn định đem ngọn núi thôn phệ, lại phát hiện này ngọn núi đúng là giả. Nhưng mà một giây sau, ngọn núi trong hư thực chuyển đổi, tan mất phản ngũ sắc thần quang hơn phân nửa lực đạo, còn thừa thần quang mặc dù dung chuyển cự sơn, lại không cách nào đem nó thôn phệ. Sư muội hư thực đại đạo, quả nhiên huyền diệu. Khổng Tuyên cao giọng cười một tiếng, hai tay kết ấn, ngũ hành đại đạo toàn lực thúc đẩy. Sau lưng ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành một tôn ngũ hành pháp tướng cầm trong tay ngũ hành thần khí, kim kiếm, mộc trượng, thủy châu, hỏa liên, thổ thuẫn, mỗi một kích cũng ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc chí lý, công hướng Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng là tâm niệm khẽ động, không gian xung quanh hóa thành một mảnh hư thực giao thoa kỳ lạ lĩnh vực, kim kiếm chém tới, nàng thân hình hóa hư, mũi kiếm vòng qua lại không chỗ gắng sức. Hỏa liên đốt cháy, nàng vì hư hóa thực, đột nhiên ngưng ra một mảnh hàn băng hải dương, dập tắt ngọn lửa. Thổ thuẫn đè xuống, nàng đem tự thân hóa thành hư vô, thổ thuẫn ầm vang thất bại. Vân Tiêu lập tức phản kích, trong hư không đột nhiên tạo dựng ngàn vạn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều từ hư hóa thực, ẩn chứa phá diệt pháp tắc, đâm thẳng Khổng Tuyên. Chương 387, tụ hôn thế tứ hầu, hư thực đối với ngũ hành, 2, chương 387, tụ hôn thế tứ hầu, hư thực đối với ngũ hành, 2, Khổng Tuyên chính ngũ sắc thần quang tái khởi, xoát tận ngàn vạn kiếm khí, phản ngũ sắc thần quang theo sát mà tới, thôn vệ Vân Tiêu tạo dựng hư thực lĩnh vực. Hai người ngươi tới ta đi, ngũ hành đại đạo cùng hư thực đại đạo xen lẫn va chạm, trung thiên thế giới trong hỗn độn bốc lên, pháp tắc khuấy động, mơ hồ có sụp đổ chi thế. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt toàn lực vững chắc thế giới, nhưng cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chiến đấu đến gay cấn, Vân Tiêu đột nhiên lui ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, hư thực đại đạo thôi diễn đến cực hạn, chung quanh trong hỗn độn hiện hiện vô số hư ảo thế giới, mỗi một cái thế giới cũng như thật như ảo, ẩn chứa khác nhau phát tác, giống ngàn vạn ảnh trong gương, đem Khổng Tuyên bao bọc vây quanh. Sư Minh vừa mới ta nói linh cảm chính là này hư thực bản giới, còn xin sự việc đánh giá một hai. Nghe xong Vân Tiêu lời nói, Khổng Tuyên cười lớn một tiếng nói, ha ha. Tốt. Sư muội mặc dù buông tay làm. Vân Tiêu gật đầu. Hai tay bấm niệm pháp quyết quanh thân hư thực đại đạo lưu chuyển, trong hỗn độn hiện hiện hư thực vạn giới như ngàn vạn tinh thần, tầng tầng lớp lớp, đem Khổng Tuyên bao bọc vây quanh. Mỗi một tọa hư ảo thế giới đều như thật như ảo, ẩn chứa khác nhau pháp tắc, có thế giới liệt diễm ngập trời, đốt cháy vạn vật, có thế giới hàn băng phong thiên, đông kết thời không, có thế giới lôi đỉnh vạn quân, phá diệt tất cả, còn có thế giới sức sống dạt dào, lại giấu giếm sắc cơ. Những thế giới này xen lẫn thành một mảnh hư thực giao thoa hỗn độn lĩnh vực, giống như vô cùng vô tận, muốn đem Khổng Tuyên khốn trong đó, ma diệt hắn ngũ hành đại đạo. Vân Tiêu hư thực vạn giới thể hiện rồi hư thực đại đạo cực hạn sáng tạo cùng phá diệt lực lượng. Mỗi tọa thế giới đã là hư ảo hình chiếu, cũng có thể hóa hư làm thật, hóa là chân thực công kích, ngàn vạn thế giới như là một cái lưới lớn, lẫn nhau hô ứng, pháp tác sẽ lẫn, hình thành một cái gần như hoàn mỹ áp chế lĩnh vực. Không tiên đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy không gian xung quanh biến ảo khó lường, một lúc bị liệt diễm phân thân, một lúc bị hàn băng ăn mòn, sau một khắc lại lâm vào lôi đình đánh kích, thậm chí còn có thế giới hóa thành vô hình huyễn cảnh, cố gắng nhiễu loạn tinh thần của hắn. Càng kinh khủng là, hư thực vạn giới cũng không phải là đơn thuần công kích, mà là vì hư thực chuyển đổi thành hạch tâm, bất kỳ cái gì nhằm vào thế giới công kích đều sẽ bị hắn hóa hư, tiêu tán thành vô hình. Mà thế giới thân mình phản kích lại năng lực từ hư hóa thực, bộc phát ra chân thực mà chí mạng lực sát thương. Vân Tiêu đứng ở vạn giới trung ương, giống chúa tể, làm tay nhẹ vây ở giữa, thế giới luân chuyển, pháp tác biến hóa, công thủ trong lúc đó không có khe hở dính liền, bước đến Khổng Tuyên không thể không toàn lực ứng đối. Sư Minh, không biết ngươi có thể có biện pháp phá vỡ ta này hư thực vạn giới. Vân Tiêu thanh lãnh âm thanh theo vạn giới bên trong truyền ra, mang theo một tia thăm dò. Khổng Tuyên trong mắt chiến ý hừng hực, đối mặt hư thực vạn giới nặng nề chấn ép, hắn lớn tiếng nói, sư muội chiêu này đúng là hảo thủ đoạn, nhưng còn không làm gì được ta. Khổng Tuyên vừa dứt lời, sau lưng ngũ hành pháp tướng càng thêm ngưng thực, kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng đại đạo xen lẫn, hóa thành năm đạo nối liền trời đất của sáng. Kim quang sắc bén, chạm phá hư không, một chỉ riêng sức sống tràn trề, diễn hóa vô tận sinh diệt, thủy quang mềm dẻo, bao dung tất cả, ánh lửa hừng hực, đốt sạch vạn vật, thổ chỉ riêng trầm trọng, chấn áp vạn pháp. Ngũ hành lực lượng vì tương sinh tương khắc chí lý vận chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn, giống một tòa bất diệt ngũ hành đại trận, đón lấy hư thực vạn giới. Khổng Tuyên tâm niệm khẽ động, ngũ hành đại trận toàn lực vận chuyển, kim quang dẫn đầu đâm vào một tòa lôi đỉnh thế giới, sắc bén không thể đỡ, đem nó chém rách, ánh lửa theo sát phía sau, đốt cháy một tòa băng phong thế giới, hóa băng là thủy, thủy quang mềm dẻo, hóa giải một tòa sức sống thế giới quấn quanh, mục chỉ riêng diễn hóa sinh diệt, thôn vệ một tòa huyễn cảnh thế giới phát tác, thổ chỉ riêng trầm trọng, chấn áp một tòa liệt diễm thế giới, khiến cho sụp đổ. Ngũ hành đại đạo vì phân giải cùng dựng lại chi thế, từng bước tan rã hư thực vạn giới kết cấu. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, ngũ hành tương khắc, không có gì không phá. Khổng Tuyên cao giọng quát, ngũ hành đại trận hóa thành một tôn ngũ sắc cự luân, nghiền ép mà qua, hư thực vạn giới tại cự luân nghiền ép hạ sôi nổi vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ hỗn độn. Vân Tiêu hư thực lĩnh vực mặc dù diệu, lại tại ngũ hành đại đạo lực lượng tuyệt đối hạ hiện lộ xu hướng suy tàn. Vân Tiêu đứng ở vạn giới trung ương, cảm nhận được ngũ hành đại trận khủng bố chấn ép, trong mắt lại hiện lên một tia hiểu ra. Nàng phát giác được hư thực vạn giới thiếu hụt, mặc dù biến hóa vô tận, nhưng mỗi một tọa thế giới pháp tắc vô cùng phân tán, khó mà ngưng tụ thành một cỗ thật sự vô giải lực lượng. Không tuyên ngũ hành đại đạo vì kim một thủy hỏa thổ làm hệ tâm, tuần hoàn qua lại, công phòng nhất thể, tình cờ dẫn dắt nàng. Hư thực chi đạo, quý ở chuyển đổi, nếu có thể đem vạn giới lực lượng quy về một chỗ, hóa phức tạp thành đơn giản, hoặc có thể tiến thêm một bước. Vân Tiêu trong lòng hơi động, hư thực đại đạo cấp tốc thôi diễn, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn hư thực thế giới bỗng nhiên co vào, hóa thành một khỏa hư thực giao hòa kỳ lạ bảo châu. Bảo châu mặt ngoài lưu chuyển hư thực nhị khí, như thật như ảo, lại ẩn chứa vạn giới lực lượng, tỏa ra một loại gần như nghiền ép tất cả khí thế. Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, hỗn độn bảo châu đón lấy ngũ hành cự luân, bảo châu nhìn như nhỏ bé, lại tại đụng vào cự luân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng hư thực chuyển đổi lực lượng, ngũ hành cự luân nghiền ép chi thế bị bảo châu hóa hư, tiêu tán hơn phân nửa. Mà bảo châu thân mình từ hư hóa thực, hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng, phản công Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thấy thế, trong mắt lóe lên tán thưởng, ngũ hành pháp tướng toàn lực thúc đẩy, chính phản ngũ sắc thần quang cùng xuất hiện, chính ngũ sắc thần quang xoát hướng của sáng, phản ngũ sắc thần quang thôn phệ hắn uy. Cả hai ba chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động, trung thiên thế giới kịch liệt rung động, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt toàn lực vững chắc thế giới, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, suýt nữa chống đỡ không nổi. Thì tại chiến đấu sắp mất khống chế thời khắc, Vân Tiêu cùng Khổng Tuyên không hẹn mà cùng thu tay lại. Vân Tiêu hỗn độn bảo châu tiêu tán, Khổng Tuyên ngũ hành cự luân vậy bình tĩnh lại. Hai người liếc nhau, cùng lộ ra hiểu ý cười. Sư muội hư thực đại đạo lại tiến một bước, chúc mừng. Khổng Tuyên thu hồi ngũ hành pháp tướng cất cao giọng nói, đa tạ sư minh ngũ hành đại đạo tương trợ, Vân Tiêu mới có thể hoàn thiện thần thông. Vân Tiêu khẽ không người, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nàng thông qua lần này luận bàn, đem hư thực vạn giới phân tán lực lượng ngưng tụ làm hỗn độn bảo châu, bù đắp thần thông thiếu hụt, đạt đến luận bàn mục đích. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, triệt hồi vững chắc thế giới pháp lực, cười nói, hai vị sư minh sư tỷ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, này trung thiên thế giới kém chút không có bảo trụ. Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, trận chiến này dù chưa phân thắng bại, nhưng hai ai cũng đều có thu hoạch, coi như là ngang tay kết thúc. Ngay cả Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt cái này xem trò vui vậy là được đến một chút chỗ tốt, nàng đang nghĩ có thể hay không tại thần thông của mình bên trong vậy gia nhập một ít ngũ hành lực lượng. Tốt nhất còn có thể tham khảo một phen Vân Tiêu sư tỷ hư thực đại đạo, vì khó phân biệt thật giả huyễn cảnh, gia tăng thần thông bên trong mị hoặc lực lượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt trong mắt vậy lóe lên ánh sáng, hiển nhiên là đã có so đo. Ba người rời khỏi trung thiên thế giới về sau, Khổng Tuyên phất phất tay, trung thiên thế giới lập tức sụp đổ, Vân Tiêu cùng Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt sôi nổi cáo tử, xem ra đều là trở về bế quan. Chương 388, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử. Chương 388, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử. Một, Ngộ Không, chúng ta thỉnh kinh đội ngũ nên còn có những người khác à? Đêm khuya trong miếu đổ nát, Kim Thiền Tử bên cạnh nướng con thỏ vừa hỏi. Có, còn có một đầu heo, một con rồng, cùng với ăn ngươi 9 lần ra hỏa. Ăn ta 9 lần. Kim Thiền Tử có chút ngộng, hắn chỉ khôi phục Kim Thiền Tử thời kỳ ký ức, cũng không có khôi phục luân hồi cựu thế sau này ký ức. Tôn Ngộ Không thấy thế như mày hỏi, ngươi cũng tự xưng Kim Thiền Tử, không biết luân hồi chuyển thế. Hiểu rõ, nhưng Bần Tăng không có luân hồi chuyển thế ký ức. Tôn Ngộ Không thở dài. Cùng Kim Tiền Tử nói đến hắn bị Sa Tăng ăn 9 lần chuyện, thì ra là thế, chẳng trách Lao Tử đối với Tây Thiên Thỉnh Kinh như thế bài xích, tình cảm còn có tầng này nguyên nhân. Sư tôn sợ là cố ý không khôi phục ta luân hồi chuyển thế lúc ký ức, lão lửa chọc làm hại ta. Đại Lôi Âm tự bên trong đa bảo trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, bị nhà mình đồ để mắng, còn đánh nữa tôi được, chửi không được, thì rất khó chịu. Tôn Nộ không lại là lộ ra nụ cười, này Kim Tiền Tử có thể so sánh hắn theo hệ thống chỗ nào nhìn thấy đường tăng làm bao nhiêu. Hầu tử, con thỏ nướng xong, đến điểm. Không được. Này con thỏ là phàm tục sinh linh tạm chất quá nhiều. Được thôi, ngươi chỗ nào có rượu không? Tôn Ngộ Không nhấc chỉ tay, một bình hoa quả sơn tự nhưỡng hầu nhi tiểu xuất hiện ở Kim Thiền Tử trước mặt. Kim Thiền Tử vui sướng cùng nhắc tới bầu rượu, một ngụm thịt, một ngụm rượu ăn quên cả trời đất. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không mang theo Kim Thiền Tử đi tới một chỗ hẻm núi. Hầu tử, đây là địa phương nào? Ưng Sầu Giản. Tới chỗ này làm. Kim Thiền Tử lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch Long liền từ trong Ưng Sầu Giản bay ra, đem Kim Thiền Tử giật mình. Tiểu Bạch Long không sai biệt lắm là 2 năm trước tới đến Ưng Sầu Giản, một thế này Kính Hà Long Vương không có xảy ra chuyện, Tiểu Bạch Long sẽ đến Ưng Sầu Giản là phải chúc Long chỉ thị, nhường hắn bước vào Thỉnh Kinh đoàn đội, cho Long tộc mưu một phần khí vận. Tiểu Bạch Long đi vào Ưng Sầu Giản lúc, nơi này có một cấp tinh, địa tiên tả hữu đạo hạnh, chuyên ăn đi ngang qua Ưng Sầu Giản người đi đường, trên người tràn đầy nghiệp lực. Tiểu Bạch Long ba chiêu hai thức giết cấp tinh, chiếm đoạt nơi đây, ẩn cư ở trong nước, yên lặng chờ Thỉnh Kinh người đến. Tôn Ngộ Không theo quá trình diễn một màn kịch, Tiểu Bạch Long thì thay thế Lý Thế Dân tặng tuấn mã, theo Kim Thiền Tử tiếp tục đi về phía tây. Sau một tháng, một hầu, một ngựa một người đi tới Hắc Phong Sơn địa giới. Tôn Ngộ Không chỉ phía trước nói, ta quan phía trước có một chùa miếu, hương hỏa thịnh vượng, chúng ta tối nay có thể tại miếu bên trong tá túc. Kim Thiền Tử đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hắn nắm bạch long mã, rất mau tới đến chùa miếu trước. Ta tới gõ cửa. Vẫn là ta tới đi. Ngươi này mặt lông lôi công trùy dáng vẻ, người khác sợ không phải hội đem ngươi trở thành làm yêu quái. Tôn Ngộ Không nhíu môi, nhường Kim Thiền Tử đi gõ cửa. Chỉ thấy Kim Thiền Tử tiến lên một bước, trước ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, sau đó nói, Quan Âm Thiền Viện, nhìn tới này trong chùa cung phụng, nên là Quan Âm Bồ Tát. Nói xong Kim Thiền Tử tiến lên, đông 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 gõ gõ cánh cửa. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vênh váo tự đắc sa di đi ra vẻ mặt không nhịn được nói, đây là Phật môn thanh tịnh nơi, các ngươi cãi lộn, còn thể thống gì? Bần tăng lễ độ, chúng ta đường tắt nơi đây, mắt thấy trời nóng dần dần muộn, nghĩ ở chỗ này tá túc một đêm, không biết mau mau cút, chúng ta không tiếp đại hòa thượng nghèo. Kim Thiền Tử có chút tức giận, hắn nắm chặt trong tay thiền trượng tiện tay vung lên, đem trước sơn môn một khối to bằng cái thất tảng đá đánh một cái vỡ nát. Sau đó Kim Thiền Tử cười tủm tỉm hỏi, Phật môn thanh tịnh nơi, sao ra ngươi như thế cái như thế ngang ngược vô lễ hạng người, hôm nay bẩn tăng liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Kia Sa Di thấy Kim Thiền Tử tiện tay đánh nát một tảng đá lớn, đầu tiên là bị giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng nói, ngươi hòa thượng này đừng tưởng rằng học qua mấy tay võ công thì lợi hại, nhà ta Quan Âm Thiền viện phía sau thế nhưng có thượng tiên, bằng ngươi mấy tay này trang giá bà thức cũng dám phách lối. Kim Thiền Tử nghe vậy lập tức hứng thú, đầy trời tiên Phật bẩn tăng biết nhau hơn phân nửa, không biết này Quan Âm Thiền viện bên trong thượng tiên là lai lịch gì à? Nói ra thượng tiên tên, dọa các người giật mình. Nghe kỹ, kia Sa Di chính muốn nói ra cái gọi là thượng tiên tên, Kim Chỉ trưởng lão đội vàng đi tới, một cái tát hô tại Sa Di trên đầu, khiển trách, như thế ngang ngược vô lý, thiền viện bên trong giáo quy củ của ngươi cũng cho ăn. Còn chưa cút hồi trong điện, tự động đi lĩnh 10 con đi. Kia Sa Di bị hù liên tục gật đầu, đúng, chủ trì. Kim Thiền Tử thấy chính chủ đến, vẻ mặt thân thiết mà hỏi, ngài chính là chỗ này chủ trì? Kim Bao gật đầu nói, tại hạ Kim Bao, chính là nơi này chủ trì. Không biết vừa mới kia Sa Di trong miệng nói tới thượng tiên, là nhân vật bậc nào à, cũng tốt để ta và chiêm ngưỡng. Kim Bao lắc lắc đầu nói, Thâm Sơn cùng cốc nơi, nào có cái gì thượng tiên à, đều là tiểu hòa thượng địa ra, hù dọa đi ngang qua khách nhân, suy nghĩ nhiều yêu cầu chút ít hương hỏa. Kim Thiền Tử giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nguyên lai là như vậy a. Kim Chỉ trưởng lão lại hỏi ngược lại, không biết chư vị là từ đâu đến, muốn đi nơi nào a? Kim Thiền Tử nói, chúng ta theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Kim Ao nghe xong Đông Thổ Đại Đường bốn chữ này chính là trong lòng khẽ động, nguyên lai là theo Thiên Triều Thượng Quốc mà đến, không có từ xa tiếp đón, các vị quý khách nhanh mau vào. Kim Thiền Tử cùng dắt ngựa Tôn Ngộ Không đi theo Kim Chỉ trưởng lão vào thiền viện. Thiền viện quy mô không coi là nhỏ, ước chừng có tăng chúng 200-300 người. Quét dọn, gánh nước, bữa tuổi trẻ tuổi. Tụng kinh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự. Mọi người tại Kim Ao an bài xuống tiến vào trong phòng khách. Đêm đó, trong thiện phòng Kim Thiền Tử nhìn một chút bên ngoài, thấy không có người, liền cùng Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra, hầu tử, ta luôn cảm thấy này Kim Ao có chút không đúng. Có cái gì không đúng kỉnh? Nói không nên lời, nhưng chính là vô cùng cảm giác kỳ quái, tóm lại, này Kim Ao không như người tốt. Kim Thiền Tử mặc dù khôi phục đời thứ nhất ký ức, nhưng tu vi không tới nơi tới chốn, cũng không có Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng, nhìn không ra cái gì cụ thể đổ vật. Tôn Ngộ Không cười cười nói, này thiền viện bên trong có như ẩn như hiện yêu khí, chắc hẳn kia thượng tiên hẳn là con yêu quái. Thì ra là thế, vậy chúng ta, hắn không tới trêu chọc chúng ta cũng không cần quản hắn, nếu là dám đến trêu chọc chúng ta, kia làm thịt là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Kim Thiền Tử chuẩn bị cáo tử. Kim Chỉ trưởng lão còn chưa thấy Đông Thổ Đại Đường bảo bối làm sao có khả năng nhường Kim Thiền Tử như thế rời khỏi. Thế là Kim Chỉ trưởng lão huyền chuyển nói rõ, mấy ngày nay sẽ ở thiền quan bên trong tổ chức một cái cà sa đại hội, muốn mời Kim Thiền Tử tham gia. Kim Thiền Tử cười cười quả quyết đáp ứng. Kim Chỉ trưởng lão vui mừng quá đỗi, liền vội bằng hỏi, đại sư từ phía trên hướng mà đến, thiên triều bảo vật nhiều vô số kể, không biết đại sư có thể mang theo bảo vật gì. Chương 388, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử, 2, chương 388, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử, 2, Kim Thiền Tử nghe vậy theo trong bao quần áo, lấy ra Cẩm Lan Ca Sa, phía trên khảm nạm bách bảo, sặc sỡ lóa mắt. Cẩm Lan Ca Sa, Cửu Hoàn Tích Trượng, đều là đi về phía tây trước, Phật môn tặng cho trọng bảo. Kim Chỉ trưởng lão cũng nhìn xem lên người, ngón tay tại trên Ca Sa vướt ve, lộ ra say mê. Chân bảo, hiếm thấy chân bảo a. Hán Kim Ao sống nhiều năm như vậy, góp nhặt mấy chục ngăn tủ chân quý cà sa đều chung vào một chỗ, lại còn không bằng trước mắt này Cẩm Lan cà sa một nửa đăng giá. Kim Ao đè xuống nội tâm tham niệm đội và nói, này cà sa đặt ở cà sa trên đại hội, nhất định năng lực đoạt được thứ nhất. Kim Thiền Tử hứng thú, thứ nhất có ban thưởng gì? Kim Ao lung túng nói, ban thưởng ngược lại là không có, đoạt được thứ nhất người cà sa cần bày ra trong phòng, cung cấp tứ phương tới tăng nhân thưởng thức 3 ngày. Kim Thiền Tử phất tay hào khí nói, tốt, chúng ta thì tham gia này cà sa đại hội. Lại một ngày sau, vì Hát Phong Sơn làm trung tâm, phương viên trăm dặm chùa miếu tăng nhân đều tới, cũng đều là cầm lấy bọn hắn chấn tự chi bảo tới. Một phen bình xét qua đi, cơ hồ là không có chút nào lo lắng. Kim Thiền Tử Cẩm Lan Ca Sa đoạt được hạng nhất, dựa theo trước đó đã nói xong, này Ca Sa muốn bị đặt ở trong thiện phòng thưởng thức 3 ngày. Kim Chỉ trưởng lão trong phòng, Kim Chỉ trưởng lão thận trọng mắt nhìn một phía, thấy bốn bề vắng lặng, đốt lên hương. Ra Hát Phong cao, Kim Chỉ trưởng lão một người thì thầm sờ sờ xuất phát đi vào thiền viện bên trong, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Kim Chỉ trưởng lão liền nhìn thấy trong đêm tối vậy chiếu sáng rạng rỡ Cẩm Lan Ca Sa, nuốt một chút nước bọt, ánh mắt lộ ra tham lam, bảo bối tốt à, quả thực là hiếm thấy chân bảo lưu tại này đại đường tới hòa thượng trong tay quả nhiên là lãng phí, còn mời thượng tiên ra tay. Kim Ao vừa dứt lời một đạo hắc phong liền cuốn theo tất cả, muốn đem cả xa cuốn đi. Một mực xem trò vui Tôn Ngộ Không thấy thế, đưa tay một gậy, liền đem hắc phong đánh tan, một con gấu đen tinh từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi chính là chỗ này thượng tiên? Tôn Ngộ Không quan sát một chút hắc hùng tinh nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi là ai? Hắc hùng tinh quan sát một chút trước mắt cái này nhìn không thấu tu vi hầu tử hỏi dò. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, chưa nghe nói qua. Này cà sa là ta lão tôn, kia ta không muốn, ngươi bội vàng lấy đi. Nói xong Hắc Hùng Tình cung kính đem cà sa trả lại. Nói đùa, trước mắt cái con khỉ này, hắn cũng nhìn không thấu tu vi, hắn dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên đại yêu vương, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, nói ít cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi, thậm chí là Đại La Kim Tiên. Này không phải hắn năng lực đắc tội nổi. Hắn Hắc Hùng Tinh thế nhưng vô cùng biết thực vụ. Tôn Ngộ Không cũng lười cùng Hắc Hùng Tinh nhiều so đo, cầm lấy cả xa liền muốn rời khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, Hắc Hùng Tinh ánh mắt đột nhiên một hồi mê ly, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng liếc mắt liền nhìn ra Hắc Hùng Tinh dị thường, hắn một gậy đem Hắc Hùng Tinh đánh chết ý thức, sau đó trở về trên cửu thiên, ở chỗ này nhìn thấy một đầu một thân làn da màu xám, gầy như que tuổi sinh vật hình người. Người cái tên này thật to gan dám ở ta lão Tôn dưới mí mắt động tay chân, quả nhiên là không biết sống chết. Nói xong Tôn Ngộ Không không chút do dự giơ lên cây gậy thì đánh. Kia sinh vật hình người mặt không biểu tình, làn da màu xám hạ hình như có quần quần sóng ngầm, hai tay vung lên, không khí chung quanh bỗng nhiên băng hàn, cửu thiên tầng mây bên trong ngưng kết ra vô số băng nhận, bén nhọn như đao, mang theo thấu xương hàn ý hướng Tôn Ngộ Không gào thét mà đến. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệ kim quang, thoải mái tránh thoát băng nhận mưa, trong tay kim cô đồng múa đến gió thổi không loạn, mang theo trận trận cương phong, đem đến gần băng nhận đều chấn vỡ. Thì chút bản lĩnh này, Tôn Ngộ Không cười nhạo, chân đạp tường vân, trong nháy mắt lấn đến gần sinh vật hình người, bóng gậy như núi, hung hăng nện xuống. Sinh vật hình người phản ứng cực nhanh, hai tay kết ấn, gọi ra một đạo cự đại tường băng, cố gắng ngăn cản kim cô đồng thế công. Nào biết kim cô đồng thế không thể đỡ, chỉ nghe vang một tiếng, tường băng vỡ vụn thành vô số bụi băng, mạn thiên phi vũ. Sinh vật hình người trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hai tay liền động, trong miệng nói lẩm bẩm, trên cửu thiên mây gió biến ảo, nương tụ ra một cái băng xương cự long, dương anh múa bước nhào về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi, phá vọng kim đồng quét qua, sớm đã xem thấu băng long hư thực, hắn thả người bật lên, trong tay kim cô đồng tăng gọn ngàn trượng, một gậy nện xuống, băng long gào thét một tiếng, hóa thành đầy trời băng vụ. Hai bên giao chiến mười mấy hiệp, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, kim cô đồng vùng vẫy ở giữa thiên địa rung động, cương phong gào thét, cửu thiên tầng mây bị phá tan thành từng mảnh. Kia sinh vật hình người mặc dù băng hệ pháp thuật quỷ quyệt hay thay đổi, triệu băng nhận, ngưng băng tường, hóa băng long, công phong nhất thể, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tôn Ngộ Không cơ thế. Tôn Ngộ Không nhìn ra đối phương pháp lực yếu dần, lạnh hừ một tiếng, nho nhỏ yêu nghiệt, còn dám càng hằn dỡ. Thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại sinh vật hình người sau lưng, kim vô đồng lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh, hung hăng nện xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửu thiên chấn động, kia sinh vật hình người né tránh không kịp, bị kim cô đồng chính giữa thiên linh, màu xám thân thể như diều đứt dây rơi xuống, trong nháy mắt bạo liệt thành một đoàn băng, tiêu tán thành vô hình. Tôn Ngộ Không thu tốt mà đứng, ngắm nhìn một phía, phá vọng kim đồng liếc nhìn cửu thiên, xác nhận lại không dị động, vừa rồi hừ lạnh nói, thứ không biết chết sống, cũng dám tính toán ta lao Tôn. Mà theo sinh vật hình người bị Tôn Ngộ Không đánh chết, vừa mới bị Tôn Ngộ Không đánh ngất xỉu Hắc Hùng Tinh vậy tỉnh lại. Hắn vẻ mặt mê man nhìn xung quanh, nhớ tới vừa mới gặp phải Tôn Ngộ Không, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Ai ngờ hắn còn chưa đi ra ngoài bao xa thì gặp phải Quan Âm Bồ Tát, sau đó liền như là Tây Du nguyên tắc như vậy, Quan Âm cho Hắc Hùng Tinh mặc lên kim cô, đem nó thu phục, mang về đạo trưởng của chính mình. Đây hết thảy trên cửu thiên Tôn Ngộ Không tự nhiên là để ở trong mắt, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm gì, hắn đem cả xa đưa về mời chào chỗ. Hết rồi Hắc Hùng Tinh, Kim Chỉ trưởng lão liền nghĩ đến chính mình ăn cắp cả xa. Cuối cùng sơ sẩy một cái quật ngã ngọn đèn, Quan Âm thiền viện giấy lên lửa lớn hừng hực, Tôn Ngộ Không đem cả xa thu hồi, nắm Bạch Long Mã cùng Kim Thiền Tử cùng rời đi Quan Âm thiền viện. Tham giận si hận, lục căn không tỉnh, này kim ao cuối cùng là chính mình hại chính mình a. Kim Thiền Tử cảm thán nói, ngươi thì không nghĩ tới muốn cứu kia Kim Chỉ trưởng lão. Tôn Ngộ Không nhiều hứng thú mà hỏi. Kim Thiền Tử lắc lắc đầu nói, ta cứu không được hắn, cũng không muốn cứu hắn. Kia Quan Âm tiền viện bên trong cái khác hòa thượng đâu? Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi. Này Quan Âm tiền viện theo đuổi theo chính là sai, ta nếu là cứu bọn họ, muốn giúp bọn hắn bình định lập lại trật tự, thái phiền thoái. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười ha ha, này Kim Thiền Tử thật đúng là không hề giống người trong Phật môn a. Chẳng qua như vậy cũng tốt, so với Tây Du Ký bên trong đường tăng, hắn càng muốn cùng Kim Thiền Tử đồng hành, như vậy trên đường đi chí ít qua sẽ không quá bất ức. Chương 389, Vân Sạn Động Thu Thiên Đồng, 1, chương 389, Vân Sạn Động Thu Thiên Đồng, 1, một người một hầu. Một ngựa theo Quan Âm tiền viện đi ra về sau, một đường đi về phía tây. Lại qua 2-3 tháng, nửa đường chỉ gặp được một ít sơn tặc, tiểu yêu cũng không có đụng phải cái gì đại yêu. Ngày hôm đó Kim Thiền Tử một nhóm người đi tới Ô Tư Tàng Quốc, Ô Tư Tàng Quốc có đầy đất tên gọi Cao Lão Trang. Kim Thiền Tử cưỡi lấy Bạch Long Mã, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, cùng một chỗ vào Cao Lão Trang, chẳng qua hai người cũng không biết nơi đầy tên là Cao Lão Trang. Vừa tiến vào Cao Lão Trang, Kim Thiền Tử liền nhíu mày thấp giọng nói, "Hầu tử, nơi này hình như có yêu khí." Tôn Ngộ Không nghe vậy hai mắt có hơi ngưng tụ, thật sự là hắn đã nhận ra một cô khác khí tức, rất giống yêu khí, nhưng trên thực tế lại cùng yêu khí có khác nhau rất lớn. Tôn Ngộ Không lập tức mở ra phá vọng kim đồng, trong mắt kim quang hiện lên, trong lòng lập tức có so đo, cô khí tức này không phải yêu khí, ngược lại là cùng ta tại đột phá đại la lúc sở học Thái Thanh Diệu Pháp giống nhau ý hệ, nên là có cùng nguồn gốc. Kia Tây Du Ký bên trong viết trừ bát giới cùng Thái Thượng Lao Quân quan hệ không cạn, nên là đạo giáo xuất thân, như thế một cân nhắc, nơi đây 80-90% là Cao Lão Trang. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Tôn Ngộ Không ung dung thản nhiên, che giấu nét mặt của mình, hắn cùng Kim Thiền Tử, Bạch Long Mã tiếp tục đi tới. Rất nhanh Kim Thiền Tử liền phát hiện quái dị nơi, trên đường phố rộng rãi người đi đường lại rất thưa thớt, ngẫu nhiên gặp phải một hai người cũng là nhìn chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau Kim Thiền Tử nhóm liền gặp được một vị đầu khóa miên bố, người mặc lam áo gã sai vặt. Gã sai vặt chính là Cao Lão Trang nhà giàu nhất, nhà của Cao Lão Thái Công Đinh tên gọi Cao Tài. Cao Tài thấy vậy Kim Thiền Tử một đoàn người, đặc biệt Tôn Ngộ Không mặt, bị giật mình tê lên, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Tôn Ngộ Không thấy thế trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn thật dài được xấu như vậy sao? Rõ ràng sư phụ nói mình nhìn rất đẹp, hầu tử hầu tôn nhóm vậy gọi mình Mỹ Hầu Vương. Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy chúng ta làm sao cùng nhìn thấy ác quỷ tựa như? Tôn Ngộ Không vẻ mặt khó chịu mà hỏi. Cao Tài lắp bắp nói, không, không có gì. Tôn Ngộ Không nhíu mày, còn phải lại mở miệng, một bên Kim Thiền Tử thấy thế vội vàng ngăn lại, hầu tử, đừng bày làm ra một bộ hung thần ác sát nét mặt, đem vị tiểu thí chủ này dọa sợ nhưng làm sao bây giờ? Nói xong Kim Thiền Tử bình tĩnh đi đến Cao Tài trước mặt, tùy ý từ dưới đất nhặt lên một khối đá cuội, siết trong tay dùng sức sờ, lại giang hai tay, liền thấy một đạo bột đá, dì rào rơi xuống, một trận gió thổi tới, bột đá liền đón gió tàn đi. Làm xong đây hết thảy sau Kim Thiền Tử chầm chậm vào Cao Tài, chắp tay trước ngực tụng một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, thân làm người xuất gia, làm lấy lý lẽ thuyết phục vậy. Tiểu thí chủ nói có phải không? Cao Tài kém chút sợ kệ ra quần, vẻ mặt đưa đám nói, vị đại sư này bọn ta cao lão trang đều là ruộng trong kiếm ăn số khổ người, ngươi tạm tha bọn ta thôn trang đi. Kim Thiền Tử nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ta quan thí chủ tựa hồ là có khó khăn khó nói, chẳng lẽ này cao lão trang xảy ra chuyện gì? Thí chủ dễ dàng nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta vẫn có một ít hàng yêu trừ mà câu chuyện thật. Cao Tài nghe vậy hai mắt tỏa sáng đội và nói, đại sư là như vậy, không sai biệt lắm 10 năm trước, chúng ta cao lão trang đến rồi một vị tráng sĩ tên gọi Trư Cương Liệp, làm người thiết thực chịu làm, sâu được lao ra chúng ta coi trọng, còn muốn đem tiểu thư nhà ta hứa gả cho hắn. Ai ngờ này Trư Cương Liệp đúng là yêu quái, hôn lễ làm ngày đắc ý quên hình uống nhiều mấy chén liền hiện nguyên hình, lao ra cùng các tân khách bị giật mình, lúc này liền muốn khu trục Trư Cương Liệp. Có thể kia Trư Cương Liệp cứng rắn nói mình đã cùng tiểu thư nhà ta bái đường, một thẳng dây dưa tại tiểu thư nhà ta, lão gia nhà ta tự nhiên không muốn tiểu thư gả cho yêu quái, thế là mời rất nhiều pháp sư, đạo sĩ tới trước hàng yêu. Nhưng Trư Cương Liệp thần thông quảng đại, bị lão gia nhà ta mời tới pháp sư đều không ngoại lệ, đều bị yêu quái kia đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó hết thảy đem người ném ra cao lao trang. Mấy tháng này, kia Trư Cương Liệp càng là hơn đem tiểu thư bắt đến kia Vân Sạn Động. Cao Tài đem cao lão trang tình huống, đại khái cùng Kim Thiền Tử đám người nói một lần. Sau khi nghe xong Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, lại còn có cho người làm con rể tới nhà yêu quái quả nhiên là kỳ lạ. Tôn Ngộ Không lại là nhếch miệng, hắn cảm thấy chuyện này là cao gia làm không chính cống, người ta Trư Cương Liệp vất vất vả vả làm việc, là dùng chính mình một phần lực khí kiếm được vợ, kết quả cao gia lại la ó, trực tiếp trở mặt không quen biết. Chẳng qua nhường Tôn Ngộ Không cảm thấy kỳ quái là, này Trư Cương Liệp làm sao lại đem cao nhà tiểu thư buộc hồi Vân Sạn Động đi? Tiếp xuống không phải là Trư Bát Giới có vợ cốt chuyện sao? Đương nhiên kỳ lạ về kỳ lạ, Tôn Ngộ Không vậy không nói thêm gì. Thích nhậu nhẹt Đường Tăng cũng xuất hiện, thêm một cái ôm mỹ nhân về Trư Bát Giới cũng không phải việc ghê gớm gì. Không dối gạt tiểu thí chủ, Bần Tăng Kim Thiền Tử, đây là ta đồng hành người Tôn Ngộ Không hắn tối thiện hàng yêu, này yêu giao cho chúng ta là được. Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung công phu, Kim Thiền Tử đã đảm nhiệm nhiều việc tỏ vẻ muốn hàng yêu. Cao Tài nhịn không được nói, nhưng yêu quái kia, thật sự thần thông quảng đại, hai vị có thể chứ? Tôn Ngộ Không nghe vậy khoát tay một cái nói, thần thông quảng đại, ta lão Tôn ngược lại là muốn nhìn, sao cái thần thông quảng đại? Cao Tài nghe nói Tôn Ngộ Không tự tin như vậy, liên tục gật đầu đáp, là. Thượng tiên nói đúng lắm, thượng tiên tất nhiên có thể hàng yêu, vậy không bằng đi nhà ta thôn trang một chuyến. Dẫn đường đi. Thế là Cao Tài mang theo Kim Thiền Tử một nhóm người đi tới Cao Lão Thái Công nhà. Cao Thái Công nhà tường cao đứng vững, ngói xanh che đỉnh, có 7-8 cái nha hoàn, 14-15 từng cái gã sai vặt, quả nhiên của cái thâm hậu. Cao mới đi đến Lão Thái Công trước mặt, đem Kim Thiền Tử đám người tình huống cho Lão Thái Công nói một lần. Lão Thái Công hai mắt tỏa sáng kích động mà hỏi, các ngươi có thể hàng yêu? Kim Thiền Tử gật đầu nói, mặc kệ là yêu, là ma, là quỷ, là tiên, hết thảy đều có thể hàng. Tiếp lấy hắn lại hỏi thăm một chút Lao Thái Công chi tiết chỗ, nguyên lai yêu quái kia cũng không phải là bất thông tình lý, ngày rằm mỗi tháng đều sẽ đem Cao Thúy Lan đưa về trong phủ ở hơn mấy ngày, sau đó lại tiếp về Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động bên trong. Kim Thiền Tử suy nghĩ một lúc rồi nói ra, hầu tử, hôm nay chính là thập tứ, không bằng ngày mai và kêu Cao Thúy Lan quay về, chúng ta lại hành động. Một con yêu quái mà thôi, làm gì đợi đến ngày mai, hôm nay liền trực tiếp cầm xuống. Tôn Ngộ Không trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, Kim Thiền Tử dứt khoát thì không nói thêm gì. Tôn Ngộ Không nhường Bạch Long Mã lưu tại Cao Lão Trang nhìn Kim Thiền Tử, chính mình hóa thành một đạo lưu quang, hướng Phúc Lăng Sơn bay đi. Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động bên trong, Trư Cương Liệp nhìn trong ngực Cao Thúy Lan, trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, cuối cùng Trư Cương Liệp cắn răng nói, "Thúy Lan, ngươi ta chia ra thời gian chỉ sợ là một tới." Cao Thúy Lan ngẩng đầu, chăm chú ôm Trư Cương Liệp, "Vì sao?" Trư Cương Liệp thở dài, giọng nói nghiêm túc nói, "Còn nhớ ta đã nói với ngươi thỉnh kinh người sao? Dưới mắt thỉnh kinh người đã tới, sư môn có pháp chỉ, cần để cho ta theo thỉnh kinh người một đường đi về phía Tây thu hồi chân kinh vừa rồi biến mãn. Đi về phía Tây thỉnh kinh, liền trọng yếu như vậy, còn muốn vượt qua chúng ta nhiều năm như vậy cùng nhau tình cảm sao?" Cao Thúy Lan trong mắt đã nổi lên nước mắt. Lần đầu bị bắt đến Phúc Lăng Sơn lúc, Cao Thúy Lan cảm thấy sợ sệt, sợ hãi, bất an, nhưng lâu ngày sinh tỉnh, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Cao Thúy Lan phát hiện Trư Cương Liệp cũng có ưu điểm của mình. Đơn giản mà nói, Cao Thúy Lan động tâm thích Trư Cương Liệp, vì Trư Cương Liệp nhường nàng cảm nhận được làm người phụ nữ vui vẻ. Trư Cương Liệp lại là lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Người ta ở giữa tình cảm là trọng yếu nhất, nhưng đây là ta mệnh trùng chú định sứ mệnh, nếu ta không làm thoại." Trư Cương Liệp nói được nửa câu nói không được nữa, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, dường như về tới 500 năm trước. Chương 389, Vân Sạn Động Thu Thiên Đồng 2, chương 389, Vân Sạn Động Thu Thiên Đồng 2, 500 năm trước này Phúc Lăng Sơn chủ nhân cũng không phải hắn mà là một đầu tên là Trứng Nhị Tỷ yêu quái. Trứng Nhị Tỷ chính là một thỏ yêu hóa hình, theo không làm ác, tại trên Phúc Lăng Sơn, thổ nạp Nhật Tinh Nguyệt Hoa tu hành. Hắn đến Phúc Lăng Sơn về sau, thấy Mão Nhị Tỷ không phải cái gì đại gian đại ác yêu quái, liền không có trực tiếp chấn áp Mão Nhị Tỷ, mà là cùng Chứng Nhị Tỷ ở cùng nhau. Hai người cùng nhau đoạn thời gian kia thật sự rất vui vẻ, cùng nhau tu hành, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau đốn tuổi nấu cơm. Chư Cương Liệp vậy thừa nhận, hắn đối với Chứng Nhị Tỷ động tâm, thậm chí cũng muốn đem Thỉnh Tinh gánh ném qua một bên. Nhưng mà nhường Chư Cương Liệp không nghĩ tới là, Mão Nhị Tỷ tại tu vi đột phá kim tiên lúc, đưa tới vượt xa nàng cực hạn lôi kiếp. Lôi kiếp vô cùng kinh khủng, ba đạo thiên lôi tiếp theo, Mão Nhị Tỷ liền đã hồn phi phách tán. Chư Cương Liệp bởi vậy tiêu trầm thật lâu, sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, Mão Nhị Tỷ hội dẫn đến cường đại như thế thiên kiếp, 80-90% là bởi vì hắn. Hắn không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chính là nghịch thiên mà đi, căn nguyên của nó là Mão Nhị Tỷ, thế là thiên kiếp liền đem Mão Nhị Tỷ tiêu diệt, nếu không theo không ăn thịt người, không có có dính dấp vào bất luận cái gì đại nhân quả bên trong Mão Nhị Tỷ như thế nào lại dẫn đến khủng bố như thế thiên kiếp đâu. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Chư Cương Liệp đi Thiên Đỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân, xem hắn có biện pháp nào cứu Mão Nhị Tỷ, hắn đủ kiểu khẩn cầu. Thái Thượng Lão Quân thở dài, giúp đỡ tụ họp Mão Nhị Tỷ tán phá chân linh đưa vào lục đạo luân hồi bên trong. Chư Cương Liệp vui mừng quá đỗi, đối với Thái Thượng Lão Quân liên tục bái tạ. Thái Thượng Lão Quân lại là thở dài nói, đi về phía Tây Đại Kiếp, vô cùng quan trọng, quan hệ đến ngươi tương lai chính quả, cũng quan hệ đến phiến thiên địa này, tuyệt đối không được tại nhìn nữ tư tình thượng quẳng té ngã. Chư Cương Liệp trong lòng vô cùng thống khổ, nhưng hắn vậy biết mình chạy không thoát này số mệnh, chỉ có thể đáp ứng. 10 năm trước, Chư Cương Liệp gặp được Cao Thúy Lan, Cao Thúy Lan cùng Chứng Nhị Tỷ dài rất giống, Chư Cương Liệp xem xét liền biết Cao Thúy Lan chính là Mao Nhị Tỷ chuyển thế, hắn tận lực khắc chế chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi rung động. Chư Cương Liệp sợ chính mình cùng Cao Thúy Lan chuyện bị thiên địa ý chí phát giác, nhường Cao Thúy Lan vậy gặp độc thủ, liền mỗi cách một đoạn thời gian, liền đem Cao Thúy Lan đưa về Cao lão trang một quãng thời gian. Bây giờ Thỉnh Kinh người đến, hắn cũng nên buông tay. Đang Chư Cương Liệp truy nhớ chuyện xưa lúc, Vân Sạn động bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi, một kia yêu nghiệt, còn không mau mau đem Cao tiểu thư thả ra. Hiện tại đầu hàng, còn kịp. Cao Thúy Lan bị hù mặt mày tái nhợt, Thiên Đồng, này định lại là cha ta mời tới pháp sư, đạo sĩ tới bắt ngươi. Chư Cương Liệp lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, phía ngoài không phải cái gì đạo sĩ, pháp sư, nên là Thỉnh Kinh người đến, Thúy Lan ngươi ta lúc chia tay đến. Nói xong Chư Cương Liệp toàn thân, Đại La Kim Tiên sơ kỳ pháp lực lưu chuyển. Chư Cương Liệp đây nguyên bản tu vi mạnh hơn một mảng lớn, nguyên bản Chư Cương Liệp cũng chính là cái Thái Ất Kim Tiên trung kỳ trình độ, tu vi đây tôn ngộ không kém hai cái cảnh giới, pháp thuật thần thông cùng võ nghệ thì càng không bằng. Hiện tại Chư Cương Liệp vì Hồng Hoang Thiên Địa hai lần thăng vĩ, thiên địa linh khí chưa từng rơi xuống không nói, còn tăng cường không ít. Lại thêm hắn cũng coi là Tây Du khí vận chi tử, tại hạ phàm 500 năm trong, theo Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, một đường đột phá tới Đại La. Nói thật Chư Cương Liệp chính mình cũng không ngờ rằng chính mình có thể đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng có Đại La Kim Tiên tu vi mang theo, Chư Cương Liệp gọi là một cái lòng tin 10 phần, ta ngược lại là muốn nhịn, này Thỉnh Kinh người rốt cục cao bao nhiêu câu chuyện thật. Nói xong Chư Cương Liệp lấy ra cựu sĩ đinh bá, bay ra Vân Sạn động. Tôn Ngộ Không thấy Chư Cương Liệp ra đây mang theo trêu chọc nói, nguyên lai là đầu heo yêu, Thúy Lan tiểu thư đâu? A, ở đâu ra con khỉ ngang ngược, nói khoác không biết ngượng, ăn trước ta một bữa cào lại nói. Chư Cương Liệp cơ cựu sĩ đinh bá, không nói hai lời toàn lực thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Chư Cương Liệp chiến lực toàn bộ triển khai, toàn thân Đại La Kim Tiên sơ kỳ pháp lực vần quanh, tùy ý một bữa cào, cũng có rời núi lấp biển lực lượng. Nhưng Chư Cương Liệp tuy mạnh, đối đầu Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không đáng chú ý, dứt bỏ Tôn Ngộ Không Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đến gần vô hạn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi không nói, chỉ là thần thông phép thuật cùng võ nghệ, có thể đánh Chư Cương Liệp tìm không thấy nam bắc, một tay như ý kim cô đồng, nhất lực phá bát pháp, chiến chi phát tác, chiến thiên đấu địa, lấy yếu thắng mạnh đều là tầm thường sự tình, huống chi Tôn Ngộ Không mạnh hơn Chư Cương Liệp. Cựu sĩ đinh bá đột nhiên buông xuống, mang theo một hồi cuồng phong, bá ảnh như núi, mơ hồ có xé rách hư không chi thế, rời núi lấp biển lực lượng lao thẳng tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, không sợ hãi chút nào, hắn kim cô bổng nghiêng người dựa vào đầu bay, nét miệng cười nói, đầu heo, ngươi này chút khí lực, gãi ngứa đều không đủ. Dứt lời Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chư Cương Liệp đinh ba đập xuống đất, một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ ra dài chừng 10 trượng khe rãnh, đá vụn bể ra. Chư Cương Liệp thấy một kích thất bại, nộ khí càng thịnh, pháp lực thúc đẩy đến cực hạn, cựu sĩ đinh ba hóa thành 9 đạo hàn quang, giống 9 cái ngân long, xen lẫn thành lưới, hướng Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Một chiêu này chính là hắn Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong phân quang hóa ảnh đinh ba hư thực giao nhau, khiến người ta khó mà phòng bị. Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng vẻ, trong tay hắn kim cô đồng trong tay xoay tròn, hóa thành ngàn vạn bóng gậy, mang theo kim sắc lưu quang, chính diện liên tiếp. Ken ken ken. Kim thiết va chạm không ngừng bên hai, 9 đạo bá ảnh đều bị kim cô đồng đánh tan, Chư Cương Liệp bị chấn động đến liền lùi lại 3 bước, hai tay run lên. Chư Cương Liệp mắt thấy liều mạng không địch lại, tâm niệm khẽ động, thi triển Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong Di Sơn Điền Hải. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chân đạp mặt đất, pháp lực rót vào Vân Sạn động trùng quanh dãy núi, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, phương biên trăm dặm dãy núi lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng tòa cự phong, che khuất bầu trời, hướng Tôn Ngộ Không đập tới. Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là không tránh không né, hắn trực tiếp đại tiểu như ý chi thuật, thân thể hóa thành cao trăm trượng, kim cô đồng tùy theo biến lớn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một tay vung mạnh tốt phong như dòng cuốn, quét ngang ngàn quân, một gậy liền đem vài tòa cự phong nện đến vỡ nát, đá vụn như mưa, tản mát tứ phương. Chư Cương Liệp thấy thế, xuất mồ hôi chán, tâm hắn biết không ổn, vội vàng lại biến thần thông, sử dụng ra Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong vụ lý tàng hình. Chỉ thấy Chư Cương Liệp thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đoàn hắc vụ, tràn ngập trăm trượng, trong sương mù mơ hồ có vô số chư yêu hư ảnh gào thét nhào về phía Tôn Ngộ Không, mỗi một cái bóng mờ cũng vung vẩy đinh ba, khó phân thật giả, sát cơ từ phía. Chư Cương Liệp chân thân ẩn thân trong sương mù, âm thầm thúc đẩy pháp lực, chuẩn bị đánh lén. Tôn Ngộ Không lại là hai mắt kim quang đại thịnh, thi triển phá vọng kim đồng, xuyên thủng sương mù hư thực, một nháy mắt liền đã xác định Chư Cương Liệp chỗ. Sau đó Tôn Ngộ Không thổi ra một hơi, hóa thành cuồng phong, trong nháy mắt thổi tan hắc vụ, Chư Cương Liệp chân thân lộ rõ. Tôn Ngộ Không thừa cơ một cái bổ nhào, thuấn di đến Chư Cương Liệp sau lưng, kim cô đồng nhẹ nhàng vừa gõ, chính giữa phía sau não, lực đạo tuy nhỏ, lại phong bế Chư Cương Liệp pháp lực vận chuyển. Chư Cương Liệp chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực trì trệ, cửu sĩ đinh bá len ken rơi xuống đất, hắn lảo đảo mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, con khỉ ngang ngược, ngươi sao dễ dàng như thế liền rách ta láo chư thần thông. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, mang theo trêu chọc nói, đầu heo, ngươi sẽ không cho rằng thì ngươi hội thiên cương tam thập lục đại thần thông a. Nhắc tới ta thần thông, ta lão Tôn khẳng định đây ngươi chơi trượt. Chương 390, đi về phía tây năm người tổ tề tụ, 1, chương 390, đi về phía tây năm người tổ tề tụ, 1. Không ngờ rằng ta đường đường tiên đồng nguyên soái thế mà lại bại bởi một con khỉ. Tôn Ngộ Không nghe vậy lừa một cái, này heo chết tiệt còn thật không có có tự mình hiểu lấy. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng lười cùng hắn so đo, làm ra một gậy muốn gõ chết Trư Cương Liệp dáng vẻ. Trư Cương Liệp thấy thế liên tục khoát tay cầu xin tha thứ, đừng. Hầu tử ta là người một nhà a. Trên người ngươi thái thanh diệu pháp khí cơ ta cũng cảm ứng được, ngươi vẫn không đến mức không cảm ứng được trên người ta khí cơ a. Huyền Đô đại pháp sư là gì của ngươi? Tôn Ngộ Không hỏi. Tính là trưởng bối của ta a. Ta không phải đạo giáo đệ tử chính thức, chỉ là ký danh đệ tử. Kia luận bối phận ngươi được xưng hô ta một tiếng sư thúc. Ngươi là năm đó vị kia thái thanh thánh nhân ký danh đệ tử, hay là nghe qua thái thanh thánh nhân giảng đạo? Đều không có là Huyền Đô đại pháp sư thay sư thu đồ. Chư Cương Liệp trầm mặc, có thể tiếng sư thúc này làm thế nào vậy không gọi được. Được rồi, không muốn gọi coi như xong, về sau gọi ta hầu ca chính là, chẳng qua kia kim thiền tử ngươi sợ là muốn bái hắn làm sư. Hầu ca ngươi vậy bái sư? Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn cùng kim thiền tử là quan hệ hợp tác, cùng Chư Cương Liệp không giống nhau. Chư Cương Liệp vẻ mặt bất ức, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kia liền trở về đi. Nói xong Tôn Ngộ Không dẫn đầu bay trở về Cao Lao Trang, Chư Cương Liệp thì là trở về Vân Sa Động, đem Cao Thúy Lan vậy mang lên. Trở về Cao Lao Trang, Tôn Ngộ Không trước mang Chư Cương Liệp thấy vậy kim thiền tử, còn lại chuyện thì cùng nguyên tắc Tây Du Ký không có gì khác biệt. Chư Cương Liệp thành thành thật thật bái sư, bị lấy cái pháp hiệu là Ngộ Năng, việt danh bát giới, thỉnh kinh người tiểu đội một. Mà Cao Thúy Lan vừa về tới Cao Lão Trang liền nhào vào Lao Thái gia trong ngực, đỏ hồng mắt nói ra, cha, nữ nhi rất nhớ ngươi à. Cao Lão Thái gia âm thanh phát run, nữ nhi, kia chư yêu, không có đối với ngươi như vậy à. Cao Thúy Lan nghe cha mình nói như vậy chư bát giới lòng có không đành lòng, mở miệng thế chư bát giới giải thích, cha, hắn mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng tâm địa rất tốt, với lại hắn không phải yêu quái, hắn. Cao Thúy Lan lời còn chưa nói hết, Cao Lão Thái gia liền giận tím mặt, nói bậy bạ. Không phải yêu quái, vì sao đem ngươi bắt đi, ngươi biết cha vì cứu ngươi quay về, hao phí bao nhiêu khí lực cùng tiền tại sao? Cao Thúy Lan bị cở mắng lúc, Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới, bay vào trong viện. Cao Lão Thái gia thấy một lần chư bát giới, vội vàng đem Cao Thúy Lan hộ tại sau lưng. Chư bát giới không có cùng mình cha vợ nói nhảm, mà là nhìn xem nói với Cao Thúy Lan, lần này đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Thúy Lan ngươi nguyện ý chờ ta sao? Cao Thúy Lan lập tức dưng dưng đáp ứng, ta ngay tại Cao Lão Trang cũng là không tới, liền chờ ngươi quay về. Cao Lão Thái gia tức đến run rẩy cả người, Thúy Lan, ngươi hồ đồ a! Nhiều như vậy trẻ tuổi tuấn người trẻ tuổi không chọn, thế nào thì hết lần này tới lần khác coi trọng con lợn này yêu đây. Kim Thiền Tử tốt xấu là đa bảo dạy dỗ ra tới, tiệt giáo bao che khuyết điểm đó là học được tinh túy. Hắn chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Lão Thái Công có thể nghe ta một lời. Đối với giúp mình cứu trở về nữ nhi Kim Thiền Tử hay là vô cùng cảm kích, hắn gật đầu nói, Thánh tăng có gì nói thẳng là được. Lão Thái Công, bần tăng cảm thấy xin chào sinh không có có nhãn lực thấy, cơ duyên to lớn đặt trước mặt, lại muốn trở tay đẩy đi ra. Lão Thái Công nghe vậy sững sờ, sau đó hỏi dò, Thánh tăng lời ấy ý gì? Kim Thiền Tử chỉ chư bát giới dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra, vị này kiếp trước chính là Thiên Đình thần tướng, là trưởng quản Thiên Đình 10 vạn cộng đồng mạng Thiên Đồng Nguyên Soái. Chỉ vì phạm một chút sai lầm nhỏ chọc giận tới Thiên Đế, bị giáng chức hạ phàm ở giữa, nhưng Nguyên Soái dù sao cũng là Nguyên Soái, vậy hạ chấn nộ cũng chỉ là nhất thời. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh về sau, chư bát giới tu thành chính quả, đạp đất liền có thể chứng đạo, đến lúc đó gà chó lên trời, ngươi cao ra một cách tự nhiên cũng có thể đứng hàng tiên ban. Lão Thái Công nghe vậy lập tức kích động lên run giọng nói, Thánh tăng lời ấy thật chứ? A Di Đà Phật, người xuất gia cũng không nói dối. Thí chủ tin, liền tin, không tin, ngày sau hối hận có thể đã muộn. Cao Thái Công trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, thôi thôi, Thúy Lan về sau muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, lão hủ cũng không tiếp tục can thiệp. Hôm sau sáng sớm, Kim Thiền Tử đám người lên đường. Cao Trạch trước, chư bát giới cùng Cao Thúy Lan cáo biệt. Hai bên giày vò khốn khổ một lúc lâu, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Trước khi đi chư bát giới hướng về phía Cao phủ cửa lớn hô to, Thúy Lan, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Theo chư bát giới chính thức đạp vào thỉnh kinh con đường. Trên cửu thiên hùng hậu khí vận lần nữa phân hóa, Kim Thiền Tử khi xuất phát này đoàn khí vận có 9 thành cũng rơi vào Phật môn trên đầu, 1 thành rơi vào Kim Thiền Tử trên đầu. Tôn Ngộ Không gia nhập sau đó kia 9 thành khí vận phân hóa, 1 thành rơi vào đạo giáo trên đầu, 2 thành rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu, Phật môn trên đầu khí vận chỉ còn lại có 6 thành. Sau đó tiểu Bạch Long gia nhập, Phật môn 6 thành khí vận lại phân hiện ra một thành, cái này thành một phân thành hai, nửa thành rơi tại trên người tiểu Bạch Long, nửa thành rơi tại trên người Long tộc. Lúc này trừ Bát Giới gia nhập, Phật môn 5 thành khí vận lại phân hiện ra một thành, nửa thành rơi tại trên người đạo giáo, nửa thành rơi tại trên người trừ Bát Giới. Trừ Bát Giới năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình đạp vào thỉnh kinh con đường về sau, tu hành tốc độ liền thêm nhanh hơn không ít, nghĩ đến chính là cái này khí vận chỗ hay. Và vị cuối cùng đại biểu Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng gia nhập, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Phật môn trên đầu 4 thành khí vận còn có thể phân ra 2 thành tới. Đến lúc đó xác suất lớn là một thành rưỡi rơi vào Thiên Đình trên đầu, nửa thành rơi vào Quyền Liêm đại tướng trên đầu, rốt cuộc Thiên Đình mới là tam giới trên danh nghĩa tối cao hành chính tổ chức. Rời khỏi Cao Lão Trang, một đường không chuyện phát sinh, thỉnh kinh người, tiếp tục hướng đi về phía tây đi. Kim Thiền Tử một đoàn người rời đi Cao Lão Trang không lâu sau liền đường tắt Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Lĩnh núi cao linh tuấn, ngai xoay mình khe sâu, tuyền vang hoa tươi, phi cầm tẩu thú trải rộng, chỉnh thể môi trường vừa tráng lệ lại hung hiểm, thường có lang trùng hổ báo ẩn hiện, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Phiền toái hơn là, lĩnh bên trong Hoàng Phong động trong ở một đầu tên là Hoàng Phong Quái Đại Yêu. Yêu quái này nguyên là dưới chân Linh Sơn Hoàng Mao chồn chồn, bởi vì ăn bụng như lai dầu thắp bị giáng trước hạ giới, năng lực thở ra tam muội thần phong, thần thông quảng đại. Tây Du trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Phong Quái giao chiến, cuối cùng bởi vì tam muội thần phong mà bại lui. Hán tuần tự mời đến Tu Di Sơn Đại Lực Vương Bồ Tát cùng Linh Cắt Bồ Tát tương trợ, cuối cùng Linh Cắt Bồ Tát dùng Định Phong Đan cùng Phi Long Bảo Trượng thu phục Hoàng Phong Quái, khiến cho hiện ra nguyên hình. Chương 390, đi về phía tây năm người tổ thể tụ 2. Chương 390, đi về phía tây năm người tổ thể tụ 2. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không đối mặt Hoàng Phong Quái đó là đơn phương nghiền ép, không nói Tôn Ngộ Không đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đến gần vô hạn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chỉ là có Thái Thanh Diệu Pháp bên trong rất nhiều thần diệu pháp thuật thần thông tại, này Hoàng Phong Quái thì vạn vạn không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Hai giao thủ chẳng qua mấy hiệp, Hoàng Phong Quái thì bị buộc dùng áp đáy hòm thần thông tam vị thần phong. Kết quả Tôn Ngộ Không trực tiếp dùng Thái Thanh Diệu Pháp bố trí pháp trận bảo vệ Kim Điện Tử, Chư Bát Giới, Bạch Long Mã. Chính mình thì là không nhìn thẳng tam vị thần phong, huy động kim cô bổng nhất lực phá và pháp, đem Hoàng Phong Quái đánh về nguyên hình. Tôn Ngộ Không cũng không có lấy Hoàng Phong Quái tính mệnh, đây là bởi vì Tôn Ngộ Không đã sớm cảm giác được đỉnh đầu có người trong Phật môn tại, một sáng hắn hạ sát thủ, người trong Phật môn chắc chắn đến ngăn cản, đến lúc đó lại muốn cãi vã. Tôn Ngộ Không lười nhác cùng người trong Phật môn nói nhảm, phế bỏ Hoàng Phong Quái một thân tu vi, liền dẫn Kim Thiền Tử tiếp tục xuất phát. Kim Thiền Tử một nhóm qua Hoàng Phong Lĩnh, Ngọc Đế liền gọi chính mình tín nhiệm nhất thần tử Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, thần bái kiến bệ hạ. Sao hôm a? Ngươi nhanh đi Lưu Sa Hà một chuyến, nói cho Quyền Liêm đại tướng, liền nói chấm cùng hắn nói thỉnh kinh người sắp đến, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng, trước cùng thỉnh kinh mọi người tranh đấu một hồi, sau đó trực tiếp gia nhập thỉnh kinh đội ngũ là được. Việc này đối với ta Thiên Đình mà nói có phần làm trọng yếu, việc quan hệ hàng loạt khí vận, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, Ái Khanh cần phải để ý một chút. Bệ hạ yên tâm, thần đã hiểu. Đối với Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình, Thái Bạch Kim Tinh cũng là rõ ràng vô cùng. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh năm người tổ, đại biểu cho tam giới thế lực khắp nơi. Bên ngoài, Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không, không cần nhiều lời, đại biểu Phật môn. Chư Bát Giới, đại biểu đạo gia. Quyền Liêm đại tướng, đại biểu Thiên Đình. Tiểu Bạch Long, đại biểu Long tộc. Dưới mắt và Quyền Liêm đại tướng quý vị về sau, lần này Tây Du công đức cùng số mệnh liền coi như là chia cắt hoàn tất, Thiên Đình cũng có thể phân đến bộ phận đi về phía Tây khí vận. Về phần sự tình khác, Hạo Thiên không muốn lẫn vào, nếu không phải cần đại lượng khí vận trợ hắn cái này Thiên Đình chi chủ hoàn thiện chúa tể phát tác, Hạo Thiên thậm chí đều không muốn đem Quyền Liêm đại tướng phái xuống dưới, rốt cuộc năng lực tại Ngọc Đế bên người tướng quân vậy khẳng định là Ngọc Đế tâm phúc, tối thiểu cũng là dùng 10 phần thuận tay. Được Ngọc Đế ý chỉ về sau, Thái Bạch Kim Tinh hạ giới, đi tới 800 dặm Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà nhìn lên tới bao la vô cùng, dưới nước là trầm tích nhìn dày cột hoàng sa, sóng lớn đánh tới, nước đục nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, bao phủ trên bờ toàn bộ sinh linh. Thái Bạch Kim Tinh đứng ở bên bờ cao giọng la lên, bệ hạ có chỉ ý, mệnh ta tới gặp đại tướng, còn xin Quyền Liêm đại tướng ra gặp một lần. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời không bao lâu, Lưu Sa Hà nước sông liền bắt đầu sôi trào lên, sau đó hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Một lát sau cả người cao bảy thước, tướng mạo dữ tợn đại hán, theo trong sông đi ra, đại hán trên cổ còn mang theo chín cái đầu lâu, phối hợp thêm dữ tợn tướng mạo, tựa như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ. Thái Bạch Kim Tinh, bệ hạ có gì ý chỉ? Quyền Liêm đại tướng bên cạnh chắp tay vừa hỏi hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi đem Hạo Thiên thuật lại. Đi về phía tây, thỉnh kinh người đến. Lần này hẳn là cái thứ 10 đi. Quyền Liêm đại tướng sờ lên trên cổ đầu lâu nói, "Đúng, lần này thỉnh kinh người là cái thứ 10, thập toàn thập mỹ mà." Thái Bạch Kim Tinh từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ném cho Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm đại tướng tiếp nhận cái bình trực tiếp mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan nồng đậm đan hương cuốn theo đạo vận lan tràn ra, thật là nồng nặc đạo vận, đây là cựu chuyển kim đan. Quyền Liêm đại tướng trong mắt lóe lên kinh ngạc, đây chính là cựu chuyển kim đan a. Nay nhưng mà năm đó hắn ở đây Thiên Đình nhậm chức lúc, đều không có tư cách hưởng dụng đan dược. Thái Bạch Kim Tinh ngữ trọng tâm trường nói, "Dèm cuốn, bệ hạ mặc dù đem ngươi biếm hạ thế gian, nhưng ngươi phải biết, này tất cả đều là vì ta Thiên Đình đại kế, bệ hạ một thẳng âm thầm quan tâm ngươi. Hôm nay cái này hạt đan dược, ngươi ăn liền có thể có Đại La Kim Tiên pháp lực, và ngươi hoàn thành đi về phía tây lại tiếp, bệ hạ sẽ đích thân ra tay là ngươi tái tạo căn cơ, trợ ngươi ngưng tụ Đại La Kim Tiên đạo quả, đến lúc đó dèm cuốn ngươi liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên, được chân chính đại tiêu giao." Quyền Liêm đại tướng kích động toàn thân run rẩy, hắn lập tức quỳ xuống, ngữ khí kiên định nói: "Thần định xin nghe bệ hạ pháp chỉ, nguyện vì thiên đình sông pha khói lửa, không chối từ." Thái Bạch Kim Tinh thỏa mãn gật đầu, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong thiên địa. Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, Quyền Liêm đại tướng một ngụm nuốt cựu chuyển kim đan, sau đó bay trở về Lưu Sa Hà tiêu hóa dược lực. 7 ngày sau đó, Quyền Liêm đại tướng tu vi đi tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, luận pháp lực hùng hồn trình độ càng là hơn có thể so với Đại La Kim Tiên. Một hạt kim đan thì mang đến cho mình to lớn như vậy tăng lên, Quyền Liêm đại tướng hưng phấn không thôi, càng phát ra chờ mong thỉnh kinh người đến. Lúc này, Kim Liên tử bọn hắn qua Hoàng Phong lĩnh, một đường đi về phía tây, được 9 ngày thời gian, cuối cùng đi tới 800 dặm Lưu Sa Hà. "Chúng ta làm sao xuống hạ?" Kim Thiền tử hỏi. Tiểu Bạch Long lập tức cho Kim Thiền tử truyền âm nói: "Sư phó, chúng ta Long tộc cũng thiệt thủy, ta trở đi ngươi đi qua chính là." Chư Bát Giới vì Kim Thiền tử giúp hắn tại cha vợ trước mặt nói chuyện, thái độ đối với Kim Thiền tử có chút ân cần, hắn vậy nói theo: "Sư phó, ta lão chư cho ngươi cả một chiếc thuyền gỗ, do Tiểu Bạch Long ở phía dưới ngự thủy, nhất định có thể nhẹ nhàng thoải mái qua sông. Ta nhìn xem hay là không muốn chuẩn bị thuyền, nước sông này không đơn giản a." Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Lưu Sa Hà thủy bắt đầu sôi trào lên. Thời gian trong nháy mắt, Quyền Liêm đại tướng cầm trong tay hàng yêu bảo trượng thì bay ra mặt nước. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng bên trong hiện lên một sợi mũi nhọn, trong nước quả nhiên có yêu. "Hầu ca, yêu quái này tu vi chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, giao cho ta lão chư là được." Nói xong, Chư Bát Giới khẽ quát một tiếng, lấy ra Cửu Sĩ Đinh Bá gia nhập trong cuộc chiến. Chư Bát Giới thế nhưng thực sự ngưng tụ Đại La Kim Tiên đạo quả tu sĩ, đối phó Quyền Liêm đại tướng cái này dựa vào cắn thuốc chỉ có Đại La Kim Tiên pháp lực hàng lậm hay là rất đơn giản. Chư Bát Giới đi lên cùng Quyền Liêm đại tướng giao thủ, mới đầu mười mấy hiệp hai bên còn có thể đấu ngang tay. 20 hiệp về sau, Quyền Liêm đại tướng liền đã tại thở mạnh, hắn tự biết không phải là đối thủ, vội vàng chui vào Lưu Sa Hà bên trong. Có thể Chư Bát Giới chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, hắn đuổi theo, nhanh gọn triệt để đánh bại Quyền Liêm đại tướng. Cửu Sĩ Đinh Bá rơi vào Quyền Liêm đại tướng trên đầu một tấc chỗ, qua loa khẽ động, lập tức liền là hốc vỡ toàn kết cục. Quyền Liêm đại tướng dọa sợ, vội vàng giải thích: "Vài vị, thế nhưng thỉnh kinh người." Kim Tiền tử bình thản gật đầu: "Chúng ta là thỉnh kinh người." Quyền Liêm đại tướng không nói hai lời, một tiếng quỳ trên mặt đất, rèm vốn, gặp qua sư phó. Quyền Liêm đại tướng đem Thái Bạch Kim Tinh căn dặn mình, nói cho Kim Thiền tử. Kim Thiền tử gật đầu: "Nguyên lai, ngươi cũng vậy, chúng ta chuyến này đồng bạn a." Cứ như vậy, Quyền Liêm đại tướng thành công gia nhập đi về phía Tây Tiểu Tổ, bị Kim Thiền tử cho pháp hiệu Ngộ Tịnh, đoàn đội nhân viên tiếp tục một. Cửu Thiên, Kim Sắc công đức ngưng tụ, chia lại số tròn phần, chào ra hướng phương Tây, Thiên đỉnh. Đi về phía Tây năm người tổ đã đều quy vị. Chương 391, Trấn Nguyên tử đại bại tiếp dẫn, 1, chương 391, Trấn Nguyên tử đại bại tiếp dẫn, 1, Tôn Ngộ Không còn nhớ thỉnh kinh đoàn đội gom góp sau đó, tiếp xuống chính là cái gọi là tứ thánh thí thiên tâm. Tôn Ngộ Không vẫn rất chờ mong cái này khó khăn, hắn chính dễ dàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, thu thập dừng lại Phật môn bọn người kia. Nhưng mà nhường Tôn Ngộ Không không ngờ rằng là tứ thánh thí thiên tâm là có, chẳng qua lại là đem hắn nhảy đi qua. Kim Thiền tử có nhiều bảo che trở vậy không có vấn đề gì, chỉ có Chư Bát Giới cùng Sa Hòa thượng ăn chút ít thua thiệt. Tôn Ngộ Không đông cảm giác không thú vị, sư đồ bốn người tiếp tục đi tới, đi về phía tây trên đường, gợn sóng không kinh, một bọn người chậm chạp lại không bao giờ ngừng nghỉ đi tới. Không biết bao lâu trôi qua, khóm bụi gai sinh, loạn thạch đá lởm chởm đi về phía tây trên đường, rộng mở trong sáng. Một tòa tiên sơn, ánh vào mọi người tầm mắt, sơn không biết cao bao nhiêu trượng, mây mù cuốn lượn quanh, hào quang vạn đạo, linh khí mờ mịt, người một chút liền cảm giác tâm thần thanh thản, tinh thần phấn chấn. Tốt một tòa tiên sơn, Hầu ca, sư minh, chúng ta đây là đến địa phương nào? Sa Hòa thượng tò mò hỏi. Sa Hòa thượng một chờ một mạch tại Ngọc Đế bên cạnh, rất ít ly khai thiên đỉnh, lần này bị giáng chức hạ phàm cũng là một chờ một mạch tại Lưu Sa Hà, cũng không từng du lãng qua này Hồng Hoang Thiên Địa danh thiếp đại xuyên, chớ nói chi là trước mắt tòa này như thế siêu phàm thoát tục tiên sơn, dường như không thuộc về cái này giới. Kim Thiền tử ngắm nhìn một cái xa xa tiên sơn rồi nói ra: "Không có gì ngoài ý muốn, chúng ta là đến Vạn Thọ Sơn." "Vạn Thọ Sơn, kia là địa phương nào?" Sa Hòa thượng chỉ cảm thấy nơi này quen hay, trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra này Vạn Thọ Sơn là cái gì địa giới. Chư Bát Giới mở miệng giải thích một câu: "Vạn Thọ Sơn chính là Trấn Nguyên Đại Tiên đạo tràng." Nghe xong Trấn Nguyên Đại Tiên bốn chữ, Sa Hòa thượng bị giật mình, hắn làm sao có khả năng không biết Trấn Nguyên Đại Tiên đâu? Vị này chính là năm đó Tử Tiêu Cung Tam Thiên khách một trong, địa giới chi chủ, Hồng Hoang Thiên Địa đứng đầu nhất đại năng, đạo hạnh sâu không lường được. Trấn Nguyên Đại Tiên đạo tràng ngũ trang quan ngay tại này Vạn Thọ Sơn thượng. Sa Hòa thượng thận trọng hỏi: "Đúng, thì ra là thế." Kim Thiền tử thấy Sa Hòa thượng bộ này thận trọng dáng vẻ, vừa cười vừa nói: "Được rồi lão sa, không cần khẩn trương như vậy, vi sư cùng Trấn Nguyên Đại Tiên từng có một ít gặp nhau, hắn không phải là không tốt chung đụng người, đã đến nơi này, chúng ta liền thượng ngũ trang quan xem một chút đi." Tôn Ngộ Không cũng đúng Trấn Nguyên tử vị này địa giới chi chủ cảm thấy rất hứng thú, thế là mọi người liền dọc theo trong mây mù đường hẹp quanh co, một đường thẳng lên. Không biết được rồi bao lâu, một tòa đạo quán đập vào mi mắt, đạo quán trước còn có một đôi cầu đối. Chư Bát Giới đến gần thì thầm: "Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà, thật là lớn khí phách, không hổ là Trấn Nguyên đại tiên." "Nộ năng, người gõ gõ cửa, nhìn xem có người." Kim Thiền tử nói. Chư Bát Giới gật đầu, lập tức tiến lên, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn lại là chính mình mở ra, hai tên môi hồng răng trắng đồng tử, mặc đạo bào màu trắng, chậm rãi đi ra, hai người này chính là Trấn Nguyên tử bên người theo sĩ Tiểu Đồng, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Kim Thiền tử xuống ngựa, chắp tay trước được nói: "A Di Đà Phật, tại hạ là theo Đông Thổ đại đường mà đến, muốn tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh thỉnh kinh người, mấy vị này là đồng hành của ta Nhân Hòa đồ đệ, chúng ta chuyên tới để bái kiến Chấn Nguyên đại tiên, còn xin hai vị giúp đỡ thông báo một chút. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe vậy trên dưới quan sát một chút Kim Thiền Tử một chút, sau đó gật đầu nói, chư vị mời vào đi. Kim Thiền Tử một đoàn người đi vào ngũ trang quan bên trong, chỉ thấy trong quan đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, siêu phàm thoát tục ý cảnh đập vào mặt. Rất nhanh, một đoàn người thì đã tới chủ điện, Chấn Nguyên Tử cũng không tại. Kỳ thực nghĩ cũng phải, Chấn Nguyên Tử thân làm địa giới chi chủ, nơi nào có không ở chỗ này thấy Kim Thiền Tử bọn hắn. Còn xin chư vị đợi một lát. Thanh Phong lời còn chưa dứt, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện, bóng người này chỉ là đứng, thì cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, dường như cùng thiên địa nhìn nhau. Người tới dĩ nhiên chính là Chấn Nguyên Tử. Kim Thiền Tử đã lâu không gặp. Chấn Nguyên Tử cười lấy lên tiếng chào. Gặp qua Chấn Nguyên đại tiên. 500 năm không thấy, không ngờ rằng ngươi lại cũng hội chuyển thế. 500 năm trước, Kim Thiền Tử tại một lần lễ Vu Lan thượng cùng Chấn Nguyên Tử quen biết. Làm lúc, Chấn Nguyên Tử nhất thời hứng khởi, tới tham gia lễ Vu Lan, hắn ở đây Hồng Hoang thanh danh truyền xa, vì Chấn Nguyên Tử thân phận không khớp một ít chính thức trường hợp thường xuyên có người đi lên bắt chuyện, Chấn Nguyên Tử vì để tránh cho cái phiền phức này, dứt khoát ẩn giấu đi thân phận. Kim Thiền Tử lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng che giấu tung tích Chấn Nguyên Tử có một chút gặp nhau, hai bên luận đạo một phen, cũng cảm giác đối phương không sai, bởi vậy kết làm bạn cũ. Sắp chia tay thời khắc, Kim Thiền Tử mới biết được nguyên lai cùng hắn luận đạo là đại danh đỉnh đỉnh Chấn Nguyên Tử. Nho gia có một lời ta vô cùng thích, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao, hôm nay quý khách đến nhà, rượu quá hay, Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi đánh năm mai nhân sâm quả tới. Thanh Phong, Minh Nguyệt gật đầu xác nhận, lấy kim kích tử, đi hậu viện, đánh năm mai nhân sâm quả. Nhân sâm quả dáng vẻ vừa ra đời hài nhi một dạng, phấn nộn thông thấu, phát ra kỳ dị hương khí, đặt tới trước bàn. Chấn Nguyên Tử cười tủm tỉm nói, mọi người ăn hết mình, đừng khách khí. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám cầm lấy trực tiếp ăn. Kim Thiền Tử lại là không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một viên, răng rắc bắt đầu ăn. Tôn Ngộ Không thấy thế vậy cầm lên một viên nhân sâm quả bắt đầu ăn. Có Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không làm tấm gương, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Tiểu Bạch Long lúc này mới nâng lên nhân sâm quả, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoằm. Nhân sâm quả bắt đầu ăn tương ngon vô cùng, cắn một cái, trong suốt long lanh thịt quả, liền hóa thành một dòng nước gấm trượt vào trong bụng. Linh khí rơi xuống bụng về sau, như một quả tiểu bom, đột nhiên oanh tạc, mở mịt mênh mông linh khí, bổ dưỡng toàn thân. Ăn nghỉ nhân sâm quả, Chấn Nguyên Tử cười tủm tỉm nói, thỉnh kinh không dễ, đường xá xa xôi, không bằng vài vị liền trước tiên ở ngũ trang quan nghỉ ngơi mấy ngày đi. Liền đa tạ Chấn Nguyên đại tiên. Kim Thiền Tử không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Sau đó liên tục vài ngày, Kim Thiền Tử đều sẽ đi tìm Chấn Nguyên Tử luận đạo, Tôn Ngộ Không ở một bên nhiều hứng thú nghe. Kim Thiền Tử đối với Phật pháp cảm ngộ rất sâu, Chấn Nguyên Tử thì là lấy ra chính mình nghiên cứu nhiều năm huyền môn thần thông cùng Kim Thiền Tử giao lưu. Đến Chấn Nguyên Tử cảnh giới này, loại suy, mặc kệ là Phật pháp hay là cái gì khác pháp, cũng đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Bất chi bất giác thất ngày trôi qua, một ngày này, Sa Hòa Thượng thấp giọng nói, sư phó, chúng ta tại trên ngũ trang quan, chỉ hoãn thời gian không ngắn, ngày nào tiếp tục đi về phía tây. Kim Thiền Tử cũng cảm thấy lần này chỉ hoãn có hơi lâu, thế là tìm thấy Chấn Nguyên Tử, đưa ra cáo từ chuyện. Chấn Nguyên Tử nghe vậy cười ha ha, lúc này mới bao lâu thời gian, lấy thời gian dài như vậy kinh, vương lòng một chút làm sao vậy. Kim Thiền Tử bất đắc dĩ, tiếp tục tại ngũ trang quan ở lại. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Kim Thiền Tử mỗi ngày cùng Chấn Nguyên Tử luận đạo, Tôn Ngộ Không ở một bên nghe, ngày hôm đó Tôn Ngộ Không nghe đạo lúc cũng bất chi bất giác phá vỡ bình cảnh, đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chương 391, Chấn Nguyên Tử đại bại tiếp dẫn 2, chương 391, Chấn Nguyên Tử đại bại tiếp dẫn 2, Chấn Nguyên Tử thỏa mãn gật đầu thầm nghĩ, lần này Bạch Cảnh đạo hữu an bài nhiệm vụ nên tính là hoàn thành. Tôn Ngộ Không tu vi sau khi đột phá, Chấn Nguyên Tử liền không có lại cùng Kim Thiền Tử luận đạo, hắn muốn nghĩ tìm một cơ hội đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, tiếp dẫn, không đúng, hiện tại phải gọi A Di Đà Phật đi tới ngũ trang quan. A Di Đà Phật thấy Kim Thiền Tử một nhóm tại ngũ trang quan chậm trễ hơn một tháng còn chưa từng xuất phát, lập tức có chút cấp bách, hắn rất sợ Chấn Nguyên Tử hội đỏ mắt đi về phía Tây khí vận, từ đó làm ra chuyện gì đó không hay tới. A Di Đà Phật thứ nhất Chấn Nguyên Tử thì cảm giác được, hắn vừa xài bước ra đi tới A Di Đà Phật trước mặt. Ngũ trang quan còn trong Hồng Hoang thiên địa, cũng không trên đất tiên giới, bởi vậy Chấn Nguyên Tử lúc này tu vi giống như A Di Đà Phật đều là a thánh. Nói thật, Chấn Nguyên Tử đối với đã từng Tây Phương Nhị Thánh luôn luôn lòng mang bất mãn, chuẩn đề vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hại rất nhiều người. Tiếp dẫn so với chuẩn đề mà nói là có một ít danh giới cuối cùng, nhưng không nhiều. Trước đó hai người đều là thánh nhân, hiện tại chuẩn đề vẫn lạc, chân linh lên phong thần bảng, thành Linh Sơn sân thần, tiếp dẫn bị tách ra thánh vị, thành Phật môn A Di Đà Phật. Vừa vặn dưới mắt Chấn Nguyên Tử vẫn còn muốn tìm lấy cớ đem Kim Thiền Tử sư đồ cũng đuổi đi, đã như vậy vậy chỉ dùng A Di Đà Phật làm lấy cớ tốt. Nghĩ được như vậy Chấn Nguyên Tử sắc mặt trầm xuống hỏi, ngươi đến ta Vạn Thọ Sơn làm gì? Kim Thiền Tử bọn hắn tại ngũ trang quan dừng lại quá lâu, ta có chút không yên lòng liền đến xem. Ý của ngươi là nói, Vân Đạo muốn hại ngươi Phật môn thỉnh kinh người? A Di Đà Phật sửng sốt một chút, hắn là có ý tứ này, nhưng Chấn Nguyên Tử nói thẳng ra là có ý gì? Một giây sau, A Di Đà Phật thì đã hiểu, vì Chấn Nguyên Tử thế mà bay thẳng đến hắn xuất thủ. Chấn Nguyên Tử ra tay nháy mắt, thiên địa vì đó rung động. Hắn hất lên tay áo dài, thi triển tụ lý càn khôn thần thông, trong tay áo tự thành một phương hỗn độn thế giới, không gian bặm mẹo, giống lô đen thôn phệ bản vật. Vạn Thọ Sơn lực lượng địa mạch bị hắn hạ bút thành văn, hóa thành từng đầu thổ hoàng sắt hình rồng nguyên khí, gầm thét phóng tới A Di Đà Phật. Những thứ này địa mạch long khí cũng không phải vật phàm, chính là hồng hoang đại địa ước vạn năm dựng dục tinh hoa, trầm trọng như sơn nhạc, sắc bén như binh đao, mỗi một đạo long khí đều mang địa tiên tri tổ vô thượng uy thế. A Di Đà Phật thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu, quanh thân nở rộ thiên thang kim quang, Phật quang như biển, trong nháy mắt bao phủ trăm dặm. Hắn thi triển chứng đạo trong mộng thần thông, tâm niệm khẽ động, trung quanh thiên địa hóa thành hoàn toàn hư ảo một cảnh. Trong mộng sen hoa đua nở, tường vân cuốn lượn quanh, vô số Bồ Tát, La Hán hư ảnh hiện hiện, phạm âm trận trận, như muốn độ hóa tất cả địch ý. A Di Đà Phật thân hình ở trong giấc mộng như ẩn như hiện, giống như siêu thoát hiện thực, đứng ở hư thực trong lúc đó. Chấn nguyên tử địa mạch long khí xông vào mộng cảnh, dường như lâm vào vũng bùn, tiếng long ngâm yếu dần, lực lượng địa mạch bị mộng cảnh tầng tầng làm hao mòn, hóa thành hư ảo bằng nước. Chấn nguyên tử lạnh hừ một tiếng, sao khẳng nhường A Di Đà Phật tùy tiện hóa giải thế công? Hai tay của hắn kết ấn, chân đạp mặt đất, ngũ trang quan chỗ vạn thọ sơn đột nhiên chấn động, phạm vi ngàn dặm lực lượng địa mạch đều bị hắn điều động, hóa thành một tôn to lớn địa tiên pháp tướng. Này pháp tướng cao tới vạn trượng, sau lưng có một gốc đại thụ che trời, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện cây này chính là nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả rễ cây sâu xuống lòng đất, hấp thu vô tận địa khí, tán cây che khuất bầu trời, tỏa ra nồng đậm sức sống. Sau đó pháp tướng một trường vô dưới, lực lượng địa mạch ngưng tụ thành một tòa thổ hoàng sắc cự sơn, mang theo không có gì sánh kịp trầm trọng uy áp, ầm vang đánh tới hướng A Di Đà Phật một cảnh. A Di Đà Phật thấy thế, ấn đường một đóa kim liên nở rộ, thần thông chứng đạo trong mộng lại thúc cực hạn. Trong mộng cảnh hiện hiện một tôn thiên thang kim Phật, Phật thân cao hơn 10 vạn trượng, ngồi ngay ngắn cửu phẩm liên đài, sau lưng hàng tỷ Phật quang hóa thành luân chuyển pháp bản, bên trong có 3000 thế giới lưu chuyển, mỗi một thế giới đều suy diễn Phật pháp hàm nghĩa. Kim Phật miệng tụng đại nhật như lai thật kinh chân ngôn như sấm, chấn nhiếp thiên địa, cố gắng vì Phật pháp vô biên lực lượng trấn áp địa tiên pháp tướng. Kia thổ hoàng sắc cự sơn đụng vào mộng cảnh, lúc đầu bị Phật quang làm hao mòn, ngọn núi băng liệt, nhưng chấn nguyên tử tâm niệm khẽ động, lực lượng địa mạch liên tục không ngừng bổ sung, cự sơn lại ở trong giấc mộng tái tạo, càng thêm kiên cố, gắng gượng đem Phật quang đè xuống mấy phần. Hai bên đấu pháp, thiên địa thất sắc, vũ trang quan bên ngoài sơn hà băng liệt, phong vân cuốn ngược. Chấn nguyên tử lại thúc thần thông, tụ lý càn khôn đệ nhị trọng biến hóa thi triển, trong tay áo thế giới hóa thành một phiến địa ngục hỗn độn, bên trong có địa hỏa phong lôi cuộn cuộn, lực lượng địa mạch ngưng tụ thành hàng tỷ địa sát chi minh, đao thương kiếm kích, phô thiên cái địa đâm về A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vì mộng cảnh đứng đối, hóa ra thiên thang Phật quốc, Phật quốc bên trong hàng tỷ tăng chúng đủ tụng chân kinh, cố gắng vì Phật âm tịnh hóa địa sát. Nhưng địa sát chi binh là địa mạch bản nguyên biến thành, cương mãnh vô song, Phật âm mặc dù năng lực suy yếu, lại không cách nào đều hóa giải, bộ phận địa sát chi binh đột phá Phật quốc, đâm thẳng A Di Đà Phật kim thân. A Di Đà Phật than nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, trong ngộng cảnh sinh ra một tòa thập nhị phẩm kim liên, cánh sen tầng tầng triển khai, mỗi một cánh thượng đều có Phật hư ảnh, cùng nhau thi triển thần thông, ngăn cản địa sát chi binh. Đồng thời, tâm hắn niệm chuyển động, mộng cảnh hạch tâm ngưng tụ ra một thanh vô tướng Phật quang kiếm, kiếm này vô hình vô chất, là Phật pháp chí thuần lực lượng, chém về phía chấn nguyên tử địa tiên pháp tướng. Kiếm quang chỗ qua, lực lượng địa mạch bị cắt chém được đứt thành từng khúc, pháp tướng ngực xuất hiện một vết nứt. Chấn nguyên tử nhíu mày, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, địa tiên pháp tướng người đứng phía sau nhân xâm thụ đột nhiên sinh trưởng, dễ gây như hàng tỷ xúc tu, cuốn chặt lấy vô tướng Phật quang kiếm, đem nó sinh sinh nghiền nát. Chiến cuộc dần dần nghiêng, chấn nguyên tử mượn địa mạch chi lợi, thế công càng thêm hung mãnh. Tụ lý càn khôn đệ tam trọng biến hóa thi triển, trong tay áo thế giới hóa thành một phương chân thực thiên địa, bên trong có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, giống tái tạo hồng hoang. Vùng thế giới này trực tiếp đem A Di Đà Phật mộng cảnh bao phủ, trong mộng Phật quốc tại chân thực lực lượng nghiền ép hạ bắt đầu sụp đổ, liên hoa heo tàn, Phật âm yếu dần. A Di Đà Phật toàn lực thúc đẩy kim thân, cố gắng ổn định mộng cảnh, nhưng lực lượng địa mạch như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt, hắn kim thân bị trong tay áo thiên địa hút vào một nửa, địa hỏa phong lôi điên cuồng xung kích, kim thân mặt ngoài Phật quang ảm đạm, ẩn hiện vết rạn. Thời khắc mấu chốt, A Di Đà Phật trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn vì thần thông chứng đạo trong mộng cưỡng ép lịch chuyển thế cuộc, hóa tự thân là trong mộng nhất niệm, nhất thời thoát ly trong tay áo thiên địa, tái tạo kim thân tại ngũ trang quan bên ngoài. Nhưng cử động lần này hao phí hắn hàng loạt pháp lực, khí tức đã bất ổn, khóe miệng tràn ra một tia kim sắc Phật huyết. Chấn nguyên tử thấy thế, thu hồi tay áo, đứng chắp tay giọng nói khinh miệt nói ra, "Tiếp dẫn, hôm nay ngươi bại." Kim tiền tử một nhóm, vân đạo đối bọn họ không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngày mai liền sẽ để bọn hắn xéo đi, ngươi nhanh chóng rời đi, đừng muốn lại nhiễu ta thanh tịnh. A Di Đà Phật im lặng một lát, hiểu rõ tái chiến vô ích, lại thêm chấn nguyên tử đã nói hắn đối với kim thiền tử một nhóm không có hứng thú. Thế là A Di Đà Phật không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo Phật quang, trốn đi thật xa. Chương 392, bạo lực kim thiền tử, đơn soát bạch hổ lĩnh, 1, chương 392, bạo lực kim thiền tử, đơn soát bạch hổ lĩnh, 1, chấn nguyên tử cùng A Di Đà Phật đấu pháp tiếng động như thế đại, kim thiền tử bọn hắn tự nhiên là nghe được. Hôm sau, Thanh Phong Minh Nguyệt liền đem kim thiền tử một đoàn người đuổi ra khỏi ngũ trang quan. Kim thiền tử thở dài, này hơn một tháng cùng chấn nguyên tử luận đạo, Kim Thiền Tử giữa bất chi bất giác không ngờ hiểu ra con đường phía trước, hiện tại chỉ cần hắn khôi phục tu vi, có thể tại trong khoảnh khắc ngưng tụ đại la đạo quả chứng được đại la kim tiên. Cho dù chưa khôi phục tu vi, Kim Thiền Tử vậy có thể động dụng một ít Phật môn bí pháp, bộc phát ra kim tiên chiến lực. Đây không phải Phật môn bí pháp lợi hại, mà là đại la kim tiên cảnh giới này vô cùng cường đại, cho dù Kim Thiền Tử chưa từng đột phá đại la kim tiên, cũng có thể bằng vào đối với cảnh giới đại la cảm ngộ, kích phát Phật môn bí pháp, thể hiện ra không tầm thường uy năng. Nếu như có thể mà nói, Kim Thiền Tử thật sự nghĩ một mực ngũ trang quan cùng chấn nguyên tử luận đạo. Đáng tiếc không như mong muốn, A Di Đà Phật vừa đến, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian đi qua, Kim Thiền Tử một đoàn người lắc lắc ung dung đi tới Bạch Hổ Lĩnh. Vừa tới Bạch Hổ Lĩnh, Sa Hòa Thượng liền nhíu mày, "Hầu ca, nơi này cảm giác không thích hợp, yêu khí rất nặng, hẳn là có lớn yêu chiếm cứ a. Tôn Ngộ Không nghe vậy hai con ngươi có hơi ngưng tụ, trong mắt một vệt kim quang hiện lên, bao phủ tất cả Bạch Hổ lĩnh, sau đó Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, giọng nói bình thản nói ra, "Lão sa, ngươi này tiến bộ không nhỏ mà. Nơi đây quả thực có yêu khí." Kim Thiền Tử kỵ tại trên người tiểu Bạch Long, tay trái nâng lấy một con gà nướng, phải tay mang theo một bình hầu nhi tiểu, an miệng đầy chảy mỡ. Nghe tới Sa Hòa Thượng cùng Tôn Ngộ Không nói, nơi này có yêu khí lúc, Kim Thiền Tử đột nhiên mở to con ngươi liền đội bằng hỏi, "Nơi này có yêu quái? Đạo hạnh thế nào?" Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút nói, "Ta lão Tôn cảm giác yêu quái này tu vi hẳn là Kim Tiên đỉnh phong tả hữu, khẳng định không có Thái Ức Kim Tiên, coi như là cái bản địa yêu vương." Kim Thiền Tử lập tức hưng phấn, "Thật tốt quá. Kim Tiên đỉnh phong, cái này yêu các ngươi đều đừng nhúng tay, giao cho vi sư đến luyện tay một chút." Trong một tháng này, yêu quái gặp được không ít, nhưng đều là chút ít yếu đáng thương tiểu yêu. Kim Thiền Tử cả ngày ngồi ở trên ngựa, không biết ngày đêm đi đường, sớm thấy chán, đang muốn tìm cái yêu quái hoạt động một chút thân thể đấy. Bạch Hổ Lĩnh có một bạch cốt động bên trong có một bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh vốn là một bộ chỉ còn lại xương cốt thi thể, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, hút nhật tinh nguyện hoa, thức tỉnh rồi linh trí, sau đó khổ tu vài vạn năm, cuối cùng được chứng Kim Tiên đỉnh phong. Bạch cốt động bên trong có một bạch cốt vương tọa, bạch cốt tinh ngồi ở vương tọa bên trên, trước mặt là một chiếc gương. Trong kính chiếu ra một bức hình ảnh như vậy, một bộ thân hình cao lớn bộ xương khô, chống rông ánh mắt bên trong, lóe ra xanh mơn mởn ngọn lửa, chính đôi tấm gương, thưởng thức mỹ mạo của mình. Lúc này một con chồn đen tinh chạy chậm đến, mặt mũi tràn đầy ân cần nói ra, "Bẩm nương nương, kia thỉnh kinh người tới." "Thỉnh kinh người tới?" Bạch cốt tinh trong mắt nổi lên một vòng hồi ức chi sắc. Trăm năm trước, Bạch Hổ Linh xuất hiện hai vị tiên nhân. Hai vị này tiên nhân đoán chừng là phi mệnh rồi ở tại Bạch Hổ Linh nghỉ chân, hai tên tiên nhân tu vi phi thường cường đại, vẻn vẹn trên người tán phát ra nhỏ nhặt không đáng kể khí tức, đều bị Bạch cốt tinh nguyên thần cũng đang phát run, không cách nào dâng lên dù là một chút xíu lòng phản kháng. Hết lần này tới lần khác hai vị này thượng tiên ngay tại Bạch cốt tinh ngoài động phủ nghỉ chân, Bạch cốt tinh bị dọa run lẩy bẩy. Ngay tại Bạch cốt tinh thấp thỏm lo âu lúc, hai vị tiên nhân nói đến thỉnh kinh người chuyện, bọn hắn nói trong vòng trăm năm sẽ có thỉnh kinh người tới trước này Bạch Hổ Linh. Kia thỉnh kinh người chính là hội tụ thiên địa khí vận tồn tại, chỉ cần có thể bắt hắn lại, ăn hắn một bụng thịt, liền năng lực trường sinh bất lão, đem lòng của hắn đào ra ăn hết có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt ăn đều có thể rút đi cốt ma chi thân, lại lần nữa hóa thành hình người phục sinh. Bạch cốt tinh nghe kích động không thôi, nàng âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế, bắt được cái này đi về phía tây thỉnh kinh người, đào ra lòng của hắn ăn hết, đến lúc đó chính mình thì dùng rút đi bạch cốt tinh chi thân, tu thành chính quả. Dưới mắt đợi trăm năm, kia thỉnh kinh người rốt cuộc đã đến, Bạch cốt tinh mắt nhìn Hắc Hồ Tinh nói, xem trọng gia môn, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắc Hồ Tinh liền vội vàng gật đầu, tiểu nhân nhất biết nhìn xem đại môn, nương nương ngài cứ yên tâm đi. Bạch cốt tinh lắc mình biến hóa, biến thành một vị trẻ trung xinh đẹp phụ nữ trẻ, lại tiện tay biến ra một hoa rổ, theo trong vũng nước bắt chút ít con quốc, con rệp, bọ cạp, rắn độc bỏ vào, vung tay lên, liền trở thành tinh xảo mỹ vị điểm tâm. Phụ nữ trẻ, hát sơn ca, dọc theo trong núi đường hẹp quanh co một đường đi tới. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng ba người cũng có thần thông, rất nhanh liền nghe được giọng ca. Chư Bát Giới cười nói, nghe thanh âm vẫn rất non, không nếu như để cho ta lão Chư trước đi xem. Kim Thiền Tử lắc lắc đầu nói, nghe thanh âm không tính xa, chúng ta cùng đi xem đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Kim Thiền Tử một đoàn người liền gặp phải Bạch Cốt Tinh hóa thành phụ nữ trẻ. Dám hỏi vị này nữ thí chủ, nơi đây là cái gì địa giới? Chư Bát Giới góp tới hỏi. Phụ nữ trẻ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Kim Thiền Tử mấy người, có heo, có hầu. Lập tức kêu lên một tiếng, làm bộ chật chân, đặt mông chỗ ngồi ở trên tảng đá, mặt lộ vẻ thống khổ. Nộ năng, ngươi dọa đến nữ thí chủ. Nói xong Kim Thiền Tử theo lập tức đến ngay tới gần phụ nữ trẻ. Kim Thiền Tử ở trên cao nhìn xuống đánh giá phụ nữ trẻ một phen, hắn đúng là không nhìn ra nàng này là yêu. Thế là Kim Thiền Tử quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không hướng hắn nhỏ không thể thấy gật đầu. Kim Thiền Tử ngầm hiểu cười lấy hỏi, nữ thí chủ, từ chỗ nào đến, muốn đi nơi nào a? Phụ nữ trẻ run run rẩy rẩy nói, nô gia muốn đi cho tại đồng ruộng trồng trọt người nhà đưa cơm. Nguyên lai là đưa cơm a, cơm đâu? Phụ nữ trẻ vội vàng đánh nở hoa rổ. Lãng hoa trong trưng bày lấy tinh xảo cơm canh, nhìn còn bốc hơi nóng đâu. Kim Thiền Tử mặc dù nhìn không ra này phụ nữ trẻ là yêu, nhưng hắn năng lực nhìn ra này khung trong thứ gì đó là cái gì biến. Lần này Kim Thiền Tử triệt để yên tâm, hắn chắp tay trước ngực nói, vị này nữ thí chủ, chúng ta nhiều ngày đi đường, còn chưa ăn qua một ngụm nóng hổi, thí chủ như không ngại, có thể hay không đem những này cơm canh cho chúng ta ăn đi. Bạch Cốt Tinh nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng này thật thượng đạo, những vật này vốn chính là chuẩn bị cho các ngươi, ta vốn còn nghĩ sao để các ngươi ăn hết, hiện tại các ngươi chủ động mở miệng, ngược lại là bất đi của ta một phen công phu. Thế là phụ nữ trẻ cười tủm tỉm nói, mẹ ta kể hòa thượng đều là người tốt, cơm canh cho các ngươi ăn chính là. Kim Thiền Tử gật đầu cầm lấy một khối bánh bao không nhân, dùng sức sờ đưa cho phụ nữ trẻ, thí chủ, phiêu bạt giang hồ cẩn thận là hơn, những vật này có hay không có độc chúng ta cũng không biết, còn xin nữ thí chủ, trước thay chúng ta nhấm nháp một phen đi. Chương 392, bạo lực Kim Thiền Tử, đơn soát Bạch Hổ Lĩnh, 2, chương 392, bạo lực Kim Thiền Tử, đơn soát Bạch Hổ Lĩnh, 2, ở trong mắt Bạch Cốt Tinh, Kim Thiền Tử trong tay vậy nơi nào là bánh bao không nhân, rõ ràng là một con cóc, bị Kim Thiền Tử bấm yến, máu tươi hỗn hợp có dịch nhẫn, phát ra khiến người ta buồn nôn mùi tanh hôi. Bạch Cốt Tinh khi còn sống là một bộ nữ thi, cả ngày tu hành hút nhật tinh nguyện hoa, người sống tinh khí cũng không có thiếu hấp, nhưng lại chưa bao giờ chính miệng nếm qua buồn nôn như vậy thứ gì đó. Phụ nữ trẻ mặt lộ vẻ khó xử, ngay cả cự tuyệt, cơm này ăn cũng là tiểu nữ tử tự mình làm, tuyệt sẽ không có độc, các trưởng lao yên tâm ăn cũng được. Kim Thiền Tử lại là không buông tha, đều nói nữ thí chủ ăn trước, chúng ta lại ăn. Phụ nữ trẻ vừa muốn cự tuyệt, Kim Thiền Tử sắc mặt đã trở nên lăng lệ, sao? Nữ thí chủ sẽ không thật tại đây cơm canh bên trong hạ độc a? Phụ nữ trẻ giả trang ra một bộ bị tức đến dáng vẻ, toàn thân run rẩy nói ra, ta tự mình làm cơm canh, các trưởng lão không ăn còn chưa tính, dựa vào cái gì âu người trong sạch. Nói xong phụ nữ trẻ ngồi xổm người xuống, khóc sướt mướt lên. Kim Thiền Tử cười hắc hắc, nhìn xem ngươi người đẹp, lại không biết có một bộ lòng dạ rắn rết, hôm nay như đem ngươi thả đi, ngày sau còn không biết có bao nhiêu người muốn bị ngươi hại chết, ăn trước bẩn tăng một cầm rồi nói sau. Kim Thiền Tử vừa dứt lời, trong tay của hắn, Cửu Hoàn Tích Trượng liền đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, Kim Thiền Tử bắp thịt cả người bạo khởi, liền thân cao vậy đột nhiên cao vài thước, trở thành một tôn nộ mục kim cương. Chết đi cho ta. Kim Thiền Tử lóng một tiếng một gậy rơi đập, kia phụ nữ trẻ kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, lập tức hết rồi khí tức. Phụ nữ trẻ thi thể rơi trên mặt đất, cũng không hóa thành bản tướng, thật là một bộ phụ nữ trẻ thi thể. Sa Hòa Thượng giật mình vội vàng đã chạy tới xem xét, sao có thể nhìn xem thi thể này đều là chân nhân, với lại vừa mới phụ nữ trẻ trên người chiếm cư yêu khí cũng mất, hắn quay đầu nhìn xem nói với Kim Thiền Tử, sư phụ, chúng ta sẽ không thật sự giết người tốt à? Kim Thiền Tử lập tức chỉ kia rồi nói, lão sa, là người tốt lời nói, sẽ cho chúng ta ăn con góc, gián độc, độc hạt tử. Sa Hòa Thượng này mới nhìn đến, kia hoa trong giỏ sách, không ngừng chui ra gián độc, độc hạt tử, nệ độc. Giết phụ nữ trẻ, Kim Thiền Tử như quả cầu da bị xì hơi, thân hình khôi phục trạng thái bình thường. Đi thôi, hôm nay tranh thủ một tiếng chống tăng khí thế, qua này Bạch Hổ Lĩnh. Kim Thiền Tử lòng tin tràn đầy nói. Một đoàn người lại đi về phía trước một canh giờ, một cái đi lại tập tễnh, tuổi già sức yếu lao đầu, ngăn cản Kim Thiền Tử bọn hắn, lao đầu tiến lên một bước hô, chư vị trưởng lão, có thể thấy ta nữ nhi kia, ta nữ nhi kia đi trong đất cho ta kia con rể được cơm, thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, nhà ta lão thái bà kia thúc giục nhường lại tìm, không biết mấy vị trưởng lão có thể từng gặp ta vậy tiểu nữ. Kim Thiền Tử cười hắc hắc hỏi, ngài nữ nhi kia, thế nhưng xuyên hoa áo đông, quần đen, vải thô dày. Chính là. Lao đầu kia nhìn hết sức kích động, đội vàng dò hỏi, nghe các trưởng lao ý nghĩa, là gặp qua nhà ta vậy tiểu nữ. Kim Thiền Tử gật đầu, gặp qua là gặp qua, chẳng qua ngài nữ nhi kia, đã chết. Chết rồi, làm sao có khả năng? Lao đầu kia mở to hai mắt vẻ mặt khó có thể tin dáng vẻ. Người nữ nhi kia, thật tốt ác độc, thấy chúng ta đi ngang qua, liền sử thuật pháp, đem con góc, gián độc, nệ độc biến thành đồ ăn cho chúng ta ăn. Bần tăng luôn luôn là lòng dạ từ bi. Vì phòng ngừa con gái của ngươi lại đi ra hại người, bần tăng chỉ có thể tiễn con gái của ngươi đi hướng sinh. Ngươi đánh chết nữ nhi của ta. Lão hán bị hù mặt như màu đất, sau đó chính là khóc lớn tiếng hô, ta kia đáng thương nữ nhi à, còn có thiên lý hay không? Kim Thiền Tử nghe vậy lạnh hừ một tiếng, bắp thịt cả người lần nữa bạo khởi, trực tiếp mở miệng trách cứ, ngươi lão hán này thật tốt không nói đạo lý, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, con gái của ngươi lòng dạ rắn rết, dùng độc vật hại người. Ngươi này làm cha, không nói nghĩ lại chính mình không có thể dạy con gái tốt, ngược lại là một bộ chịu thiên đại oan khuất dáng vẻ. Nghĩ đến ngươi khẳng định cũng không phải người tốt lành gì, An Bẩn Tăng một gậy lại nói. Nói xong Kim Thiền Tử bắp thịt cả người bạo khởi, bay lên một gậy, đánh vào lao giả kia ngực. Phúc! Nương theo lấy một ngụm lao huyết phun ra, lão giả lúc này bất tỉnh nhân sự, ngã trên mặt đất, hết rồi khí tức. Lão giả cùng phụ nữ trẻ một dạng, chết rồi cũng không hóa thành nguyên hình, nhưng lần này không ai hoài nghi Kim Thiền Tử đánh nhầm người. Giết lao giả, Kim Thiền Tử thu hồi thiền trượng nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lần này một đoàn người đi rồi không bao lâu, lại có một lão phụ nhân chậm rãi đi tới. Sa Hòa Thượng tại lão phụ nhân trên người ngay cả yêu khí đều không có cảm giác được, hắn nhịn không được nhắc nhở Kim Thiền Tử một câu, sư phụ, lão phụ nhân này trên người đều không có yêu khí, hẳn là người. Chư Bát Giới cũng có chút không nắm chắc được, nhỏ giọng hướng Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca, ngươi nói phụ nhân này là tình huống thế nào? Tôn Ngộ Không cười không nói, vẫn như cũng là ném cho Kim Thiền Tử một cái yên tâm mỉm cười. Về phần Kim Thiền Tử, nhìn thấy Tôn Ngộ Không nụ cười về sau, thì là ma quyền sát trưởng, vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Và vậy lão phu người đến gần, vừa muốn mở miệng hỏi lúc, Kim Thiền Tử liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lấy ra Cửu Hoàn Tích Trượng, hung hăng nện xuống. Lão phụ nhân lên tiếng ngã xuống đất, chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng thì hung hăng dùng mình một cái, không khỏi lui lại mấy bước, sao vào này Bạch Hổ Lĩnh về sau, sư phó sát ý trở nên như thế, đại một lời không hợp liền giết người. Lão phu nhân thi thể nặng nề ngã trên đất, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Nhưng sau một khắc, thiên đột nhiên thay đổi. Quần quần hắc vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, một bộ hắc vân ép thành muốn phá vỡ chi thế. Đúng lúc này, Bạch Hổ Lĩnh dãy núi, chủ mạch trung tâm nơi, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ. Đất rung núi chuyển phía dưới, một tôn chừng trăm thước cao bạch cốt khô lâu theo bên trong bay ra, rơi xuống Kim Thiền Tử và người trước mặt. Lão phụ nhân kia thể nội một đạo bạch quang bay ra, thuận thế chui vào bạch cốt bên trong. Bạch quang bay vào khô lâu về sau, bạch cốt khô lâu mở ra tinh hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử. Một lát sau, một cỗ tiếng cọ sát chói tai âm vang lên, người giết kia phụ nữ trẻ, giết lão hán, bản vương cũng nhận, nhưng ngươi cùng lão phụ nhân này không oán không cừu, ngay cả lời chưa từng nói qua, ngươi vì sao muốn động thủ giết nàng? Kim Thiền Tử suy cười một tiếng nói, phụ nữ trẻ, lão hán, lão phụ rõ ràng đều là yêu quái, bần tăng đánh giết bọn hắn, còn cần lý do sao? Kim Thiền Tử nhẹ tựa gió mây một câu, triệt để đem Bạch Cốt Tinh chọc giận. Bạch Cốt Tinh giơ lên núi nhỏ tựa như cự trảo, liền hướng Kim Thiền Tử đánh tới. Kim Thiền Tử toàn vẹn không sợ, nhắc tới thiền trượng cùng Bạch Cốt Tinh đại chiến. Hai bên đấu mười mấy hiệp về sau, Kim Thiền Tử bị một trảo tử đánh bay, Sa Hỏa Thượng thấy thế vừa muốn xuất thủ, Tôn Ngộ Không thì ngăn cản hắn. Vì một giây sau, Kim Thiền Tử liền trở lại, lần này thân thể hắn lại biến lớn mấy phần, cơ thể cũng càng thêm hùng tráng, hai bên lại đấu hơn 100 hiệp, Kim Thiền Tử theo hơi rơi xuống hạ phòng, đến thế lực ngang nhau, lại đến ổn chiếm thượng phong. Bạch Cốt Tinh càng đánh càng kinh hãi, biết rõ không địch lại nàng quay đầu liền chạy. Ai ngờ Kim Thiền Tử trực tiếp đem tiền trượng ném mạnh mà ra, đống chốc thì đánh nát Bạch Cốt Tinh đầu lâu, đánh tan nguyên thần của nàng. Chương 393, Dương Mi khiêu chiến, Bạch Cảnh ra tay, 1, chương 393, Dương Mi khiêu chiến, Bạch Cảnh ra tay, 1, Kim Thiền Tử một nhóm nhanh thông Bạch Hổ lĩnh sau tiếp tục tiến lên. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu Thiên Đạo, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân cùng nhau trước tới bái phòng. Bạch Cảnh đối với hai người tới thăm hơi kinh ngạc, liền đình chỉ tu hành, tự mình ra mặt tiếp đãi. Về khoảng cách lần thật xâm lấn Hồng Hoang Thiên Địa đã qua hơn 70 năm, Bạch Cảnh tại trường bực thời gian bên trong một trực giác ngộ đại đạo, bây giờ đã nắm trong tay hơn 2700 cái đại đạo, lại cho hắn thời gian mấy chục năm hẳn là có thể khống chế đã có toàn bộ đại đạo. Đến lúc đó Bạch Cảnh liền cùng thật một dạng, đều là nắm trong tay 2997 cái đại đạo, lại đánh nhau, Bạch Cảnh tự tin sẽ không lại bại bởi thật. Chỉ là muốn triệt để đem thật xóa bỏ, hoặc là Hồng Hoang Thiên Địa lại xuất hiện ba đầu tự sáng tạo đại đạo, Bạch Cảnh đem sự hoàn mỹ khống chế đột phá bán bộ đại đạo cảnh, hoặc là Hồng Hoang Thiên Địa lần nữa thăng vĩ nhường bản cổ đại thần khôi phục. Ngoài những thứ này ra kỳ thực còn có một cái cách, đó chính là vì Bạch Cảnh cầm đầu, tập Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng, thập nhị tổ vũ không thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lục giới chi chủ hội tụ riêng phần mình quyền hành, hôn thế tứ hầu bản nguyên dung hợp. Những lực lượng này tụ lại, lại có Bạch Cảnh ngăn chặn thật, là có khả năng đem thật ma diệt. Đương nhiên, như khai thác tối loại sau biện pháp, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong thiên đạo cảnh nhóm vậy là tuyệt đối chủ lực. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa thiên đạo cảnh tính được chỉ có Bạch Cảnh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Dương Mi. Hồng Quân còn không có khôi phục đến thiên đạo cảnh, chẳng qua xem ra hẳn là không kém nhiều. Bởi vậy, hôm nay Dương Mi cùng Hồng Quân tới chơi, Bạch Cảnh về tình về lý đều muốn tiếp đãi. Doanh Châu Tiên Đạo đỉnh cao nhất thạch đỉnh chỗ, ba người một phen hàn huyên sau riêng phần mình ngồi xuống, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, nộ đạo trà theo đuổi ra tới nước trà liền xuất hiện ở ba người trước mặt, hai vị đạo hữu đến ta Doanh Châu Tiên Đạo có thể là có chuyện. Dương Mi đại tiên nhấp một miếng trà, rồi nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu, gần đây ta chợt có được tu vi đạt được một chút tiến bộ, muốn cùng Bạch Cảnh đạo hữu linh giáo một phen, không biết đạo hữu nhưng có rảnh nhàn. Tất nhiên là có, vừa vặn ta bế quan rất nhiều thời gian, cũng có chút ngứa tay, chẳng qua Dương Mi đạo hữu lúc này ta đã nắm trong tay hơn 2700 cái đại đạo như vậy đi. Ta chỉ vì tự thân tối hạch tâm nhất thôn vệ đại đạo cùng tịnh hóa đại đạo cùng đạo hữu luận bàn làm sao? Tốt, vậy thì mời đạo hữu chỉ giáo. Bạch Cảnh gật đầu, tiện tay vung lên, một cái kiên cố vô cùng đại thiên thế giới thì được mở mang ra đây. Dương Mi đạo hữu mời. Dương Mi đại tiên bước ra một bước liền tiến nhập Bạch Cảnh mở đại thiên thế giới, Hồng Quân theo sát phía sau, Bạch Cảnh thì là cuối cùng đi vào. Bạch Cảnh, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân ba người lập vào hư không, khí tức mênh mông như vực sâu. Bạch Cảnh quanh người Bạch Liên hư ảnh như ẩn như hiện, tam thập lục phẩm hỗn độn Bạch Liên bản thể tỏa ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, tịnh hóa tất cả ô uế, thôn phệ vô tận hư vô. Dương Mi đại tiên thì quanh thân vờn quanh thời không lưu quang, thời gian như trường hà lao nhanh, không gian như vạn tượng chồng chất, mơ hồ lộ ra khống chế thiên địa uy thế. Dương Mi đạo hữu, mời đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Cảnh hơi cười một chút, hai tay nhẹ vẫy, tịnh hóa đại đạo cùng thôn phệ đại đạo xen lẫn, hóa thành một đóa to lớn Bạch Liên hư ảnh, cánh sen triển khai, tỏa ra vô tận thanh quang, như muốn đem toàn bộ đại thiên thế giới đặt vào trong đó. Dương Mi đại tiên thần sắc nghiêm nghị, ống tay áo hất lên, thời gian đại đạo đống nhiên phát động. Đại thiên thế giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua đột biến, đống nhiên gia tốc, tinh thần như sao băng vỡ lạc, đống nhiên chậm lại, hư không giống như ngưng kết. Đúng lúc này, không gian đại đạo triển khai, trung quanh hư không tầng tầng lớp lớp, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, cắt chém tất cả tồn tại. Bạch Cảnh đạo hữu, vậy ta thì không khách khí, trước tiếp ta một chiêu thời không yên diệt. Dương Mi tâm niệm khẽ động, ra tay chính là sát chiêu, hắn đem thời gian cùng không gian đại đạo giao hòa, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt thời không dòng lũ. Thời không dòng lũ bên trong, thời gian bặm mẻo, không gian sụp đổ, những nơi đi qua tất cả hóa thành hư vô, ngay cả đại thiên thế giới biên giới đều đang run rẩy. Bạch Cảnh lại là thần sắc không thay đổi, Dương Mi đại tiên thần thông hắn sớm thì kiến thức qua, một chiêu này uy lực chẳng qua là so trước đó đại một chút. Bạch Cảnh sau lưng tam thập lục phẩm hỗn độn Bạch Liên bản thể triệt để hiện hiện, hàng tỷ bạch quang nở rộ, tinh hóa đại đạo giống như thủy triều tuôn ra, đem thời không dòng lũ bên trong khí tức hủy diệt đều gột rửa, hóa thành tinh khiết linh quang tản đi. Đúng lúc này, thôn vệ đại đạo phát động, Bạch Liên trung ương hiện hiện một cái vòng xoáy đen kịt, giống vực sâu không đáy, điên cuồng thôn vệ thời không dòng lũ bên trong lực lượng, thậm chí đem Dương Mi thời không đại đạo lực lượng dẫn dắt đặt vào Bạch Liên trong. Tốt một cái thôn vệ đại đạo. Dương Mi đại tiên trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay đột nhiên hợp lại, thời không đại đạo triệt để dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói thời không chi luân. Bàn quay xoay tròn, thời gian đảo ngược, không gian áp xúc, muốn đem Bạch Cảnh tính cả Bạch Liên bản thể cùng nhau phong tỏa tại vô tận thời không lồng giam bên trong. Bạch Cảnh sau lưng tam thập lục phẩm hỗn độn Bạch Liên tách ra ánh sáng vô lượng hoa, tinh hóa đại đạo như hàng tỷ thần kiếm, chặt đứt thời không chi luân trói buộc, thôn phệ đại đạo thì hóa thành vô tận lỗ đen, đem thời không chi luân lực lượng tầng tầng bốc ra, thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng, Bạch Cảnh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trong chớp mắt xuất hiện tại Dương Mi trước mặt, bàn tay vô nhẹ, tinh hóa đại đạo ngưng tụ thành một đạo Bạch Liên ấn, mang theo tinh hóa tất cả uy năng, trực kích Dương Mi. Dương Mi đại tiên không chút hoang mang, thời gian đại đạo nghịch chuyển, trong chốc lát giống như về đến ngàn vạn năm trước, Bạch Liên ấn chưa thành hình. Không gian đại đạo Nazi, Dương Mi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài và giảm, tránh đi Bạch Cảnh công kích. Nhưng mà, Bạch Cảnh sớm có đón trước, thôn vệ đại đạo hóa thành vô hình tấm màn đen, bao trùm tất cả đại thiên thế giới, Dương Mi không gian Na Di bị cưỡng ép giận rát, lại xuất hiện tại Bạch Cảnh trước mặt. Dương Mi đạo hữu, thời không chi đạo mặc dù diệu, nhưng cũng không phải vô địch. Đang khi nói chuyện, Bạch Cảnh sau lưng tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên bản thể toàn bộ triển khai, cánh sen tầng tầng triển khai, mỗi một phiến cánh sen trên đều lưu chuyển lên tịnh hóa cùng thôn vệ chi lực, hóa thành một tòa cự đại bạch liên pháp trận, đem Dương Mi giam ở trong đó. Dương Mi đại tiên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, thời không đại đạo toàn lực thúc đẩy, hóa thành một tôn to lớn thời không chi ảnh, quanh người trường hà thời gian lao nhanh, không gian bích lũy chồng chất, cố gắng xông phá bạch liên pháp trận. Nhưng mà tịnh hóa đại đạo không ngừng gột rửa thời không chi ảnh uy năng, thôn vệ đại đạo thì như vực sâu không đáy, đem trường hà thời gian cùng không gian bích lũy từng chút một nuốt hết. Bạch Cảnh đạo hữu, quả nhiên bất phàm. Dương Mi đại tiên thở dài một tiếng. Dương Mi đạo hữu nên còn có thủ đoạn khác a. Tự nhiên là có. Kia liền tiếp theo đi. Dương Mi đại tiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cất cao giọng nói nói, Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó bần đạo liền cùng đạo hữu nói, ta gần đây ngẫu có điều ngộ ra, này cảm ngộ chính là bắt nguồn từ bản cổ đại thần vi lực chi đại đạo thống ngự tam thiên đại đạo chi huyền diệu, hôm nay lợi dụng một chiêu này thỉnh giáo. Chương 393, Dương Mi khiêu chiến, Bạch Cảnh ra tay, 2, chương 393, Dương Mi khiêu chiến, Bạch Cảnh ra tay, 2, lời còn chưa dứt, Dương Mi đại tiên hai tay đột nhiên hợp lại, thời không đại đạo triệt để bộc phát, trường hà thời gian cùng không gian bích lũy bỗng nhiên dung hợp, hóa thành một cỗ tối tăm mở mịt thời không lực lượng. Cỗ lực lượng này mênh mông ngông ngần, giống như siêu việt đơn nhất đại đạo, mơ hồ có thống ngự vạn pháp khí thế. Thời không lực lượng như dòng lũ quét sạch, hư không sụp đổ, tinh thần chôn vùi, đại thiên thế giới trong pháp tắc cũng bị bóp méo, giống như tái hiện bản cổ khai thiên tích địa lúc vì lực thống ngự tam thiên đại đạo vô thượng uy năng. Bạch Cảnh đồng tử hơi co lại, ngạc nhiên nói, thời không lực lượng. Dương Mi đạo hữu có thể vì thời không đại đạo mô phỏng bản cổ lực chi đại đạo thống ngự khả năng, quả thực bất phàm. Lần này, Bạch Cảnh cũng không thể không nghiêm túc đối đãi, tâm niệm khẽ động, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên bản thể triệt để nở rộ, hàng tỷ ánh xanh rực rỡ phun trào, tịnh hóa đại đạo như vô tận thần quang, hóa thành một đạo cự đại bạch liên quang mạc, cố gắng đem thời không lực lượng đều gọn rửa. Thời không lực lượng cùng bạch liên quang mạc va chạm, phát ra đinh thai nhức góc quanh mình. Bạch liên quang mạc không ngừng tịnh hóa thời không lực lượng bên trong khí tức hủy diệt, muốn đem hắn phân giải làm thuần túy linh quang. Nhưng mà thời không lực lượng lại như là một tôn vô hình cự thú, ẩn chứa thống ngự vạn pháp khí thế, càng đem tịnh hóa đại đạo ánh xanh rực rỡ tầng tầng áp chế, mơ hồ có phản công chi thế. Bạch Cảnh nhíu mày, thể nội thôn vệ đại đạo tùy theo phát động, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên trung ương hiện hiện một tòa đen nhánh vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ thời không lực lượng, cố gắng đem nó đặt vào vực sâu không đáy. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là cái này thời không lực lượng giống như tự thành một thể, thời gian cùng không gian xen lẫn, hóa thành vô tận tuần hoàn, thôn vệ đại đạo tuy mạnh, lại không cách nào đem nó triệt để tan rã. Hai bên rằng co không xong, đại thiên thế giới trong bạch quang cùng hôi mang xen lẫn, pháp tắc va chạm sinh ra ảnh hưởng còn lại nhường toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ. Bạch Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại lần nữa thúc đẩy tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên lực lượng bản nguyên, tinh hóa đại đạo như hàng tỷ thần kiếm, chém về phía thời không lực lượng hạch tâm, thôn vệ đại đạo thì hóa thành vô tận tấm màn đen, đem thời không lực lượng triệt để bao vây. Nhưng mà Dương Mi thời không lực lượng giống như vô thủy vô trùng, thời gian quay lại, không gian Nazi càng đem Bạch Cảnh thế công một một hóa giải. Bạch Cảnh tham dò mấy lần, xác nhận chỉ dựa vào tịnh hóa đại đạo cùng thôn vệ đại đạo, khó mà triệt để phá vỡ Dương Mi thời không lực lượng. Hắn thầm than trong lòng, Dương Mi đạo hữu thời không lực lượng quả nhiên huyền diệu, mô phỏng bản cổ lực chi đại đạo thống ngự khả năng, đây là một cái khác cái con đường chứng đạo. Nếu ta vận dụng cái khác đại đạo, hội thoải mái thủ thắng, nhưng chỉ bằng thôn vệ cùng tịnh hóa này hai cái đại đạo, sợ là khó mà ép hắn. Cùng lúc đó, Dương Mi đại tiên vậy âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù vì thời không lực lượng chiếm được một tia thượng phong, lại phát hiện Bạch Cảnh tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên căn cước mạnh ngoại hạng. Bạch liên bản thể sừng sững hư không, ánh xanh rực rỡ bất diệt, tịnh hóa tất cả công kích, thôn vệ tất cả uy năng. Cho dù Dương Mi toàn lực thúc đẩy thời không lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển Bạch Cảnh bản thể mảy may. Bạch Cảnh chỉ cần đứng yên, Dương Mi liền không có chỗ xuống tay. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi căn nguyên quả nhiên là đáng sợ, vần đạo hôm nay coi như là lĩnh giáo. Nói xong Dương Mi đại tiên vậy không còn mới dành ra, hắn tâm niệm khẽ động, thời không lực lượng dần dần tản đi, hóa thành lưu quang trở về thể nội. Trận chiến này tiếp tục đấu nữa, vậy khó phân thắng bại, không bằng đến đây dừng tay, làm sao? Bạch Cảnh hơi cười một chút, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên hư ảnh tu lại, lại lần nữa hóa thành một vòng ánh xanh rực rỡ ẩn nhập thể nội, Dương Mi đạo hưu thời không lực lượng huyền diệu vô phương, vần đạo cũng được ích lợi không nhỏ. Trận chiến này ngang tay, ngày khác như có cơ hội, lại hướng đạo hưu linh giáo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình thu tay lại. Đại thiên thế giới trong pháp tắc phong bạo dần dần lắng lại, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Quân đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi gật đầu, hai vị đạo hưu đại đạo tinh thông, trận chiến ngày hôm nay vần đạo cũng có điều ngộ ra. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đại thiên thế giới chậm rãi tiêu tán, ba người lại xuất hiện tại Doanh Châu Tiên Đào Thạch đỉnh trong. Ngộ đạo trà vẫn như cũ ấm áp, ba người ngồi xuống, bầu không khí hòa hợp, giống như vừa rồi kịch liệt giao thủ cũng không tồn tại đồng dạng. Dương Mi đạo hữu, ngươi cái này thời không lực lượng mô phỏng bản cổ lực chi đại đạo, có phải cùng thật chỗ vận dụng thần thông liên quan đến? Bạch Cảnh nâng chung trà lên nhấp một miếng tò mò hỏi. Dương Mi đại tiên cũng không có giấu giếm ý nghĩa, hắn gật đầu nói, Bạch Cảnh đạo hữu quả nhiên nhạy bén, lần này cảm ngộ, xác thực cùng đối kháng thật có chút liên quan. Kia thật có thể hội tụ hỗn độn ma thần nhóm vân ký, trong mắt của ta nên chính là vì bản cổ đại thần lực chi đại đạo thống ngự tam thiên đại đạo mới có thể làm đến điểm này, cho nên ta liền nghĩ đến có thể hay không bắt trước một phen. Lại thêm, trước đó ta mắt thấy Bạch Cảnh đạo hữu cùng Thật Sự đại chiến, xác định thật đích thật là vì lực chi đại đạo thống ngự Tam Thiên đại đạo, mới cưỡng ép dung hợp hỗn độn ma thần nhóm ấn ký, bởi vậy ta nghĩ con đường này là có thể được. Lúc này mới hội bế quan nhiều năm, một mực cảm ngộ đạo này, mãi đến khi trước đây không lâu mới xem như ngẫu có sở thành. Thì ra là thế, Dương Mi đạo hữu tài tình để người khâm phục. Cái gì tài tình, chẳng qua là trông mèo vẽ hồ thôi. Đúng rồi Bạch Cảnh đạo hữu, ta quan ngươi gần đây tại bồi dưỡng kia hôn thê tứ hầu, có thể là chuẩn bị cầm tới đối phó Thật Sự. Đúng, đây cũng là ta chuẩn bị ở sau một trong đi. Ta dự định. Bạch Cảnh đem ý nghĩ của mình nói cho Dương Mi cùng Hồng Quân nghe, hai người sau khi nghe xong đồng thời gật đầu. Hồng Quân mở miệng nói, Bạch Cảnh đạo hữu ý nghĩ không sai, thật bằng vào lực chi đại đạo cưỡng ép thống ngự 2997 cái đại đạo, thực lực sâu không lường được. Bạch Cảnh đạo hữu tuy mạnh, nhưng nếu là không bước ra một bước kia, bằng lực lượng một người, sợ là khó mà triệt để đem nó xóa bỏ. Hồng Hoang Thiên Địa nếu muốn an ổn, còn cần cùng chung chí hướng. Dương Mi đại tiên đối với cái này vậy có chút đồng ý, hắn trước kia tuy bị có Tư Tâm Thiên Đạo trục xuất Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là đoạt xá Hồng Hoang Không Tâm Dương Liễu mới có thể trọng sinh, còn có thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo, đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo kết hợp thành thời không đại đạo, tiến thêm một bước. Hồng Hoang Thiên Địa tại Dương Mi đại tiên mà nói, kỳ thực liền xem như nhà của hắn. Dương Mi đại tiên tự nhiên là hy vọng Hồng Hoang Thiên Địa càng ngày càng tốt, mà thật sự là hiện nay Hồng Hoang Thiên Địa uy hiếp lớn nhất, chỉ có diệt trừ Thật, Hồng Hoang Thiên Địa mới có thể chân chính an toàn. Ba người lại luận đạo một phen, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân liền đưa ra cáo tử. Bạch Cảnh cũng không có mở miệng giữ lại, thời gian của hắn vậy rất quý giá, nhất định phải nhanh khống chế còn lại đại đạo mới là. Theo Doanh Châu Tiên Đạo ra đây, Dương Mi đại tiên hướng Hồng Quân hỏi, lão gia hỏa như thế nào? Nhìn ta cùng với Bạch Cảnh đạo hữu trận này luận bàn, ngươi hẳn là có cảm giác hiểu không? Hồng Quân gật đầu nói, là có cảm giác ngộ, ta dự định trở về bế quan, xuất quan tu vi hẳn là có thể khôi phục lại thiên đạo cảnh, đến lúc đó tại đối mặt thật lúc, ta cũng có thể có thêm một phần lực. Không sai. Dương Mi lần này tới tìm Bạch Cảnh luận bàn không vẹn vẹn là vì nghiệm chứng chính mình thời không lực lượng, vẫn là vì cho Hồng Quân sáng tạo một cái thời cơ đột phá. Dưới mắt hai cái mục đích cũng đã đạt thành, còn biết được Bạch Cảnh chuẩn bị ngày thứ ba đường, Dương Mi tâm tình thật tốt, hắn dặn dò Hồng Quân một câu thật tốt tu hành, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 394, cảnh ngộ khuê mộc lang, cùng nhau diễn Phật môn, 1, chương 394, cảnh ngộ khuê mộc lang, cùng nhau diễn Phật môn, 1, Kim Thiền Tử một đoàn người đi về phía tây một tháng, đi tới một cái phồn hoa quốc gia, tên là Bảo Tự Quốc. Sư đồ bốn người một con ngựa bước vào Bảo Tượng Quốc sau lấy ra thông quan văn điệp, ngay lập tức nhận Bảo Tượng Quốc quốc vương nhiệt tình chiêu đãi. Đây chính là đại đường tới Thánh Tăng A. Thiên triều thượng quốc bọn hắn nghĩ không coi trọng cũng khó khăn. Vương cung, Bảo Tượng Quốc quốc vương cố ý làm đại yến, cả triều văn võ tiếp khách. Người ta như thế nể tình, căn cứ giơ tay không đánh người đang cởi nguyên tắc, Kim Thiền Tử sư đồ vậy biểu hiện mười phần hữu hảo. Qua ba lần rượu về sau, Kim Thiền Tử sư đồ thấy Bảo Tượng Quốc quốc vương trên mặt vẫn luôn mang theo một vòng ưu sầu, Kim Thiền Tử sùng Chư Bát Giới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chư Bát Giới ngầm hiểu mở miệng hỏi. Đại vương vì sao chuyện ưu phiền? Không ngại nói thẳng ra để cho chúng ta nghe một chút, nhìn xem thầy trò chúng ta năng lực không có thể giúp một tay. Bảo Tượng Quốc quốc vương chính đang chờ câu này, này Kim Thiền Tử sư đồ thế nhưng theo Đông Thổ đại đường tới, một đường đi đến Bảo Tượng Quốc trong lúc đó không biết gặp được bao nhiêu yêu ma quỷ quái, không có chút bản lãnh sao có thể đi tới. Thấy Chư Bát Giới mở miệng hỏi, Bảo Tượng Quốc quốc vương thở dài, liền tranh thủ sự việc nói cho mấy người nghe, chư vị trưởng lão, chuyện là như thế này, nguyên lai Bảo Tượng Quốc quốc vương có một cái công chúa tên gọi là Bách Hoa Tu, vị công chúa này tướng mạo xinh đẹp, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì xinh đẹp như hoa, ước chừng tại 13 năm trước đây, bị một yêu quái bắt đi, làm áp trại phu nhân. Bảo Tượng Quốc quốc vương tìm rất nhiều cao nhân đắc đạo, không phải dở trò dối trá, hết ăn lại uống, chính là đạo hạnh không đủ để hàng yêu. Cứ như vậy 13 năm qua đi, Bảo Tượng Quốc quốc vương gấp ăn không vô ngủ không được, người đều gây hốc hác đi, nguyện vọng lớn nhất liền đem công chúa cứu trở về. Kim Thiền Tử nghe vậy chắp tay trước ngực tụng tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, đại vương yên tâm, mang về Bách Hoa Tu công chúa chuyện, liền giao cho bần tăng. Quốc vương vui mừng quá đỗi bội vàng nói, chư vị trưởng lão, chỉ cần có thể đem Bách Hoa Tu an toàn mang về, các trưởng lao muốn cái gì, bản vương tuyệt không hai lời. Vào lúc ban đêm Kim Thiền Tử thì cùng mấy người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định do Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Tiểu Bạch Long lưu tại vương cung thấy được lý. Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không thì lần theo quốc vương vạch ra địa điểm, hướng yêu quái động phủ tiến đến. Mà cùng lúc đó, thiên giới, Lang Tiêu Bảo Điện Tiên Đế trên bảo tọa, Hạo Thiên quay đầu nhìn về Thái Bạch Kim Tinh hỏi, quá trắng, sắp đặt cho Khuê Mộc Lang việc cần làm thế nào? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, bẩm đại thiên tôn, Khuê Mộc Lang sớm đã quý vị, tất cả làm từng bước đang tiến hành, cũng không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, dường như tại hỏi Thái Bạch Kim Tinh, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu, một kiếp này khó do ta Thiên Đình chỗ thể, tiện thể làm thịt Phật môn nên vô cùng hợp lý a. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, đại thiên tôn, Thiên Đình vừa lập lúc, Tây Phương giáo cũng không thiếu cho ta Thiên Đình chơi ngắn chân, tuy nói bây giờ Phật môn cũng không phải Tây Phương giáo, nhưng cũng có Tây Phương giáo căn cơ, bây giờ ta Thiên Đình dần dần đại hưng, thần cảm thấy làm thịt Phật môn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hạo Thiên nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn Thái Bạch Kim Tinh, quá trắng. Ngươi nói lời này kỳ thực cũng là tại báo thủ cho nhân tộc a. Trước đó ngươi nhân tộc bộ lạc có thể có không ít người mới bị Tây Phương giáo độ hóa, đến tiếp sau phong thần lượng kiếp, Tây Phương giáo phóng ra lượng lớn hung thú, để nhân tộc bởi vậy có không ít người bị liên lụy. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, đại thiên tôn, thần mặc dù là nhân tộc, nhưng là chung với đại thiên tôn, chung với thiên đình. Hạo Thiên cười ha ha, ngươi căng thẳng cái gì? Người ta quân thần nhiều năm như vậy, chấm nơi nào sẽ hoài nghi ngươi? Quá trắng ngươi đi chấm trong bảo khố xem xét, thiếu cái gì, liền tìm Tây Phương muốn. Thần tuân chỉ. Đúng rồi, ngươi nếu là có cái gì muốn liền tự mình giữ lại, không cần cùng chấm báo cáo. Đa tạ bệ hạ. Hạo Thiên gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà bên kia Kim Tiền Tử cùng Tôn Ngộ Không đã lần theo khí tức, đi vào một núi mạch trước. Núi này tên gọi Đoạn Tử Sơn, trên núi có một động phủ gọi là Ba Nguyệt Động. Thiên Đình Nhị Thập Bát Tinh Tú một trong, Khuê Mục liền ở trong động. Đã đến Đoạn Tử Sơn bên ngoài sau, Kim Tiền Tử cất cao giọng nói, bảo tượng quốc công chúa có đó không này Ba Nguyệt Động bên trong. Kim Tiền Tử một tiếng này dùng Phật môn sư tử hống thần thông, sóng âm nương theo lấy âm thanh, truyền vào Ba Nguyệt Động bên trong. Mấy tức về sau, Ba Nguyệt Động bên trong liền đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này mười phần cao lớn, mặc một thân áo bào màu vàng, quanh thân phát ra hơi thở của Thái Ức Kim Tiên Đỉnh Phong. Khuê Mộc Lang liếc nhìn Kim Tiền Tử, Tôn Ngộ Không một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Khuê Mộc Lang trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây là hơi thở của Thái Thanh Diệu Pháp, ngươi cùng Huyền Đô quan hệ thế nào? Tôn Ngộ Không nghe vậy hai mắt ngưng tụ, hắn phá vọng kim đồng mở ra, rất nhanh liền tại trên người Khuê Mộc Lang nhìn thấy cùng Thái Thanh Diệu Pháp có mấy phần đồng nguyên cảm giác khí tức. Tôn Ngộ Không lúc này hỏi ngược lại, ngươi khí tức trên thân không giống yêu khí, ngươi không phải là thượng thanh nhất mạch? Phong thần lượng kiếp sau đó, Thông Thiên thì ở vào nửa về hưu trạng thái, đối với mình rất ít dạy bảo, chỉ nói qua hai lần nói. Nhưng mỗi lần giảng đạo Thông Thiên đều sẽ cố ý cường điệu tam thanh như thể chân tay, nhường đặc biệt Thái Thanh nhất mạch, còn nhường thượng thanh nhất mạch đệ tử quan tâm một ít Thái Thanh nhất mạch truyền nhân. Bởi vậy Khuê Mộc Lang khi biết Tôn Ngộ Không là Thái Thanh nhất mạch truyền nhân về sau, thái độ lập tức đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, hắn vội vàng nói, ta xác thực không phải yêu quái, ta là Nhị Thập Bát Tinh Tú một trong Khuê Mộc Lang, là tiệt giáo tu sĩ, tên cứ gọi Lý Hùng. Phong thần chiến dịch, ta lập xuống có chút công lao, đăng thiên phong thần, được phong làm Nhị Thập Bát Tinh Tú một trong Khuê Mộc Lang. Thì ra là thế, tam thanh như thể chân tay, tất cả mọi người là người một nhà, vậy thì tốt rồi làm. Kim Thiền Tử cười ha hả nói, ở đâu ra con lựa chọc, ai cùng ngươi người một nhà? Khuê Mộc Lang mặt đen lên nói, này con lựa chọc có phần không có có nhãn lực thấy vậy, không thấy được hắn cùng Thái Thanh nhất mạch người ôn chuyện sao? Sao? Vị sư đệ này đừng nội, tên ta Tôn Ngộ Không, hắn là Kim Thiền Tử, chắc hẳn sư đệ là đến góc kia 9981 nạn a. Nghe được Tôn Ngộ Không tự giới thiệu, Khuê Mộc Lang hai mắt tỏa sáng, nguyên lai các ngươi là thỉnh kinh người a. Hai bên xác nhận thân phận của từng người về sau, Tôn Ngộ Không giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, âm thanh bén nhọn mà hỏi, sư đệ, này Bách Hoa Tu công chúa là ngươi bắt đi à? Ngươi lên trời đỉnh làm quan, tiệt giáo quy củ liền quên hết rồi. Ta nghe nói Kim Linh sư tỷ trị giáo có thể là phi thường nghiêm khắc. Khuê Mộc Lang nghe vậy vội vàng nói, không không không, đoạn dạy quy củ, ta tự nhiên không dám quên, nhưng chuyến này ta là phụng Hạo Thiên bệ hạ chi mệnh, có chút bất đắc gì à?